Chương 13, loạn, chương 13, loạn. Trước mắt manh thú cho Tạ Kỳ Ổ mang đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn cũng cuối cùng xác nhận, từ tiến vào lãnh địa mạt đờ bắt đầu, liền như có như không cảm giác nguy hiểm, nó nguồn gốc chính là trước mắt cái này chỉ màu trắng manh thú. Chân thần hỏa diễm đang thiêu đốt, ngăn cách lây chung quanh hàn băng, có thể khiến Tạ Kỳ Ổ tâm bên trong hơi trầm xuống chính là, chân thần hỏa diễm dường như đang dần dần bị hàn băng áp chế. Giống. Tại trưởng quản hỏa ma pháp ta đây trước mặt, lại còn dám sử dụng hỏa diễm. Cái kia manh thú nói như thế, thanh âm của hắn không có bất kỳ cái gì trào phúng, chỉ là tại đơn thuần biểu đạt nghi vấn của mình. Hoặc có lẽ là ngữ khí của hắn đã nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào, phản phất đối với thế giới này hết thảy đều không thèm để ý một dạng. Chỉ là Tạ Kỳ Âu nghe lời nói của đối phương, khỏe miệng lại giật giật. Hỏa ma pháp. Hắn nhìn về phía trung quanh băng xương chi địa. Ngươi quản cái này gọi hỏa ma pháp? Hỏa đâu? Tạ Kỳ Âu có một ngụm lao dầm dĩ xương mắc tại cổ họng bên trong không biết nên không nên nhả. Tại lúc này, bị kết giới bao vây lấy nà sủ kỳ sủ bà dị, lại tựa hồ như nhận ra manh thú thân phận. Cái này. Âm thanh. Ngươi là? Bắt cờ sao? Mão. Manh thú chậm rãi nói ra nà sủ kỳ sủ bà tên, sau đó nói, ngươi không nên trở về tới. Bắt cờ. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Cuối cùng lại xảy ra chuyện gì ba? Natsuki Sủ Bạn sụp đổ té quỵ dưới đất kêu khóc kêu to. Tạ Kỳ Ổ nhưng là nhìn về phía trước mắt manh thú, nhớ tới Natsuki Sủ Bạn vừa rồi đối với manh thú xưng hô. Bắt cờ. Hắn đối với danh tự này có chút ấn tượng. Cái này ấn tượng bắt nguồn từ Emilia, bởi vì Emilia hư hư thực thực nhân vật nữ chính nguyên nhân, Tạ Kỳ Ổ cũng đối với nàng tiến hành một phen điều tra. Nói là điều tra, cũng chính là hỏi thăm xung quanh người đối với Emilia ấn tượng. Thông qua nhiều phương diện tiến hành tổng kết, Tạ Kỳ Ổ biết Emilia là bán tinh linh, biết đã từng có một cái đồng dạng vì bán tinh linh. Cũng đồng dạng là tóc bạc ma nữ xạ kéo là muốn hủy diệt thế giới, bởi vậy tóc bạc bán tinh linh không nhận thế giới này chào đón, chịu đến rất nhiều người chán ghét. Cũng tương tự biết, Emilia coi như là một tinh linh sứ. Nơi này tinh linh không phải Emilia loại này, hai nhọn nhọn, giống như Tây Nguyên thế giới tinh linh một dạng. Nơi này tinh linh nói một cách chính xác càng giống là yêu tinh. Bọn hắn có riêng phần mình khác biệt hình thái, có được riêng phần mình khác biệt năng lực, cùng người ký kết khế ước sau, khế ước giả liền có thể sử dụng năng lực của bọn hắn. Emilia chính là tinh linh sứ. Hơn nữa chỗ khế ước tinh linh, vẫn là trên thế giới này lục đại nguyên tố đứng đầu đại tinh linh. Hắn là ti trưởng hỏa nguyên tố tinh linh, kỳ danh là Bạc Cờ. Natsu Kỳ Sủ Bạn nói bản thể của hắn hình dạng là một cái rất khả ái, xúc cảm cũng rất tốt mèo con. Nhưng là bây giờ, nấp tại nơi nào? Cần chửi bậy chỗ lại thêm một cái, nhưng Tạ Kỳ Ổ lại là không hề nói gì, hắn chỉ là bảo vệ Natsu Kỳ Sủ Bạn, đối trước mắt cái này chỉ cự thú hỏi. Ngươi biết mạo, lại là Emilia tiểu thư khế ước tinh linh, vậy tại sao? Muốn hủy Emilia tiểu thư chôn nương thân. Bởi vì Emilia là bán tinh linh, bị thế giới này người cựu thị cùng chán ghét, cho nên có thể tiếp nhận nàng. Hơn nữa để cử nàng trở thành nữ vương người dự bị lãnh địa Madder, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Đổi vị trí suy xét, nếu là Emilia còn tại, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dù là bây giờ Emilia đã qua đời, nhưng làm khế ước giả của nàng, Bạt Cờ không nên càng thêm chân quý nàng chân quý hết thể mới đúng không? A, đây là ước định. Bạt Cờ nói, ta cùng ta khả ái nữ nhi từng ước định, nếu là nàng chết, ta liền sẽ hủy diệt thế giới, bây giờ, ta tại thực hiện ta cùng với ước định của nàng. Chết nghe được câu này, Natsuki Sủ Bạt lập tức thất thần, Emilia. Chết. Mạo ngươi không nên vi phạm cùng lia ước định, ngươi căn bản vốn không biết rõ, khế ước đối với tinh linh sứ mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, lúc vương đô, ngươi không có tuân thủ ước định lưu lại, bây giờ, ngươi càng là vi phạm với cùng lia khế ước về tới ở đây. Ngươi có tội, mạo. Bạt Cờ âm thanh trầm trọng đạo. Kèm theo thanh âm của hắn, trung quanh phong tuyết càng ngày càng cuồng bạo, từ Bạt Cờ xuất hiện, đến bây giờ bất quá mấy phút thời gian, trung quanh đã biến thành băng tuyết bao trùm cảnh tượng. Trong đó tích chứa rét lạnh, lại có thể trực tiếp đem người sống sờ sờ đông lạnh nát. Tạ Kỳ Ổ bởi vì là quỷ thân thể, lại có chân thần bảo vệ, trong thời gian ngắn ngược lại là không cần lo lắng Bạt Cờ chế tạo băng hàn. Nhưng Natsuki Sủ Bạn không được. Nếu như nhiệt độ này tiếp tục hạ xuống, cái kia Tạ Kỳ Ổ đều không biện pháp bảo vệ được Natsuki Sủ Bạn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trước hết để cho Natsuki Sủ Bạn rời đi. Mạo, bây giờ, lập tức đi trở về, không nên quay đầu lại. Tạ Kỳ Ổ nói, lại một lần triệu hồi ra thủ hộ linh. Lần này thủ hộ linh là một con chim, thiêu đốt hỏa diễm quả đen. Nó gọi tám chỉ ô, hỏa thuộc tính thủ hộ linh có thể giao phó túc chủ năng lực phi hành. Tám chỉ ô cương vừa xuất hiện, liền hướng Mạo bay đi. Nó muốn nhập thân vào Mạo trên thân, để cho hắn bay khỏi ở đây. Tạ Kỳ Ổ cũng đồng thời rút ra song đao, nóng bỏng hỏa diễm tại song đao phía trên thiêu đốt, cùng Bạt Cờ tương đối. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Bạt Cờ nhìn thấy Tạ Kỳ Ổ tư thế, dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Tạ Kỳ Ổ vung vẩy song đao, mặc dù ta cùng với thế giới này bất luận kẻ nào cũng không có quan hệ, nhưng ta cũng không phải loại kia sẽ nhìn xem thế giới này lâm vào hủy diệt người, tất nhiên đạo. Vậy ta liền muốn ngăn cản ngươi. Rất tốt, nếu như ngươi có thể làm được mà nói, vậy thì tới đi. Bạt Cờ nói. Trên bầu trời ngưng kết xuất vô số băng xương. Những băng xương kia tạo thành lớn nhỏ không đều băng trụ, trên bầu trời lơ lửng. Những thứ này băng trụ đem Tạ Kỳ Ổ vây quanh ở trung tâm nhất, đồng thời sau đó một khắc, vô số băng trụ từ không trung ầm vang rơi đập. Hô. Tại ngoại rơi ngục thân kinh bách chiến Tạ Kỳ Ổ, đối mặt một màn này cũng không có cái gì xúc động. Bạt Cờ chiêu số rất mạnh, thậm chí so đi qua ngoại rơi ngục sau khi cường hóa đủ mà mạnh hơn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ Tạ Kỳ Ổ cũng đã không phải trước kia cùng kỳ bổ sủ gì mù dạn một trận chiến Tạ Kỳ Ổ. Thời gian 2 năm, thực lực của hắn trở nên mạnh hơn, thậm chí đã có thêm vài phần sụt cùn nhì dò dỉ chĩa cái bóng. Chỉ là một cái chớp mắt, Tạ Kỳ Ổ liền chém ra hơn ngàn đao. Vô số đao ảnh rơi xuống, cái kia từ không trung mà rơi băng trụ, kim loại bị hắn chém thành mảnh vỡ. Sau đó Tạ Kỳ Ổ song đao vung chặt, hẹp dài kiếm khí từ thấp tới cao hướng cái kia to lớn đất đông cứng ma thú phi tốc chém tới. Đao khí tại tiến lên quá trình bên trong biến lớn, cuối cùng trở nên cùng màu trắng manh thú to lớn giống vậy. Nó mang theo muốn đem mặt cờ vung chặt thành hai đoạn khí thế thẳng tắp rơi xuống, mặt cờ không dám đón đỡ, tại trước người mình tạo thành cực lớn băng tinh hộ thuẫn, tính toán đem đao khí ngăn lại. Giang giác. Nhưng cái này băng tinh hộ thuẫn chỉ là chặn bộ phận, còn sót lại đao khí đánh nát mặt cờ hộ thuẫn, cắt ra bả vai phải của hắn, hướng càng xa xôi bầu trời bay đi. Băng tinh hộ thuẫn mặc dù không có thể ngăn nổi Tạ Kỳ Ổ đao khí, nhưng lại thiên chuyển đao khí phương hướng, này mới khiến mặt cờ tránh khỏi bị nhất đao lưỡng đoạn kết cục. Nhìn xem trên bả vai vết thương, mặt cờ sợi râu lay động. Loại uy lực này, đơn giản muốn cùng vị kia kiếm thánh không phân cao thấp. So sánh với hắn, ta có lẽ còn muốn kém một chút. Tạ Kỳ Ổ bình tĩnh trả lời. Tại cả sân nhà ở mấy ngày nay, Tạ Kỳ Ổ cũng đã gặp một lần được vinh dự vương quốc tối cường kiếm thánh gì nhá. Mặc dù không có chân chính luận bàn, nhưng vị này kiếm thánh lại cho Tạ Kỳ Ổ một loại vô pháp lực địch cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là hắn đang đối mặt thế giới này, mà đối phương chính là thế giới này thế giới chi tử. Dung Cang chuẩn xác thuyết pháp tới nói, thiên đạo người phát ngôn, đại khái chính là như vậy. Tạ Kỳ Ổ không cảm thấy mình có thể đánh thắng được đối phương, nhưng đối phương muốn lưu lại chính mình đại khái cũng không khả năng. Bất quá bất luận như thế nào, Tạ Kỳ Ổ đích xác muốn so vị kia kiếm thánh kém một chút. Nhưng coi như thế, chém giết trước mắt ma thú, Tạ Kỳ Ổ vẫn có thể làm được. Thế nhưng là để cho ai cũng không nghĩ tới, liền Bạt Cở cũng không nghĩ tới chính là, khi hắn cùng Tạ Kỳ Ổ chuẩn bị sinh tử tương bác thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng công lớn, lại đủ để cho hai người ánh mắt đều hấp dẫn tới âm thanh. Phúc. Phản phất là có mềm mại đồ vật đụng vào cứng rắn vật thể phía trên âm thanh. Tạ Kỳ Ổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bởi vì tám chỉ ôm mà sinh ra hai cánh nà sủ kỳ sủ bản, hắn không có chạy trốn, ngược lại là chạy gần nhất băng trụ một đầu đụng vào. Nhìn thấy một màn này, Tạ Kỳ Ổ sững sờ tại chỗ, liền một bên Bạt Cở thừa cơ bắt đầu ẩn những công kích cũng chưa từng để ý tới. Nà sủ kỳ sủ bản tự sát. Vì cái gì? Không phải hắn chết như thế nào? Hắn sao có thể chết? Hắn không phải nhân vật chính sao ba? Vẫn là nói ta kỳ thực đoán sai, Nà sủ kỳ sủ bản căn bản không phải nhân vật chính, hắn chỉ là một cái không cẩn thận bị cuốn vào đến dị thế giới bên trong thằng xui xẻo. Cái kia bây giờ nên làm gì? Làm như thế nào trở về cùng Nà sủ kỳ kèn nhi chia một phát đại? Tạ Kỳ Ổ đầu có chút quá tải tới, mà đang khi hắn ngu ngơ thời điểm, hắn cảm thấy thế giới chung quanh tựa hồ phát sinh biến hóa, hết thảy tất cả phảng phất đều lâm vào trong bóng tối. Tạ Kỳ Ổ theo bản năng nhắm mắt lại, tiếp đó lần nữa mở ra. Tạ Kỳ Ổ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tại trước mắt của hắn, tìm hắn tới uống trà hữu hiệu, hướng hắn ân cần dò hỏi. Tạ Kỳ Ổ mơ hồ thân đấu khí thu liễm, hắn mở mịt nhìn một phía, hết thảy chung quanh đều đang nói cho hắn, đây là cả sân nhà trong dinh thự bộ. Hắn trở về tới cả sân nhà, cũng có thể nói, hắn trở về quá khứ cả sân nhà. Chương 14, đều giao cho ta. Chương 14, đều giao cho ta. Không xong, mau hắn. Cả sân nhà dinh thự bên ngoài, Gem mang theo thất hồn lạc phách nà sủ kỳ sủ bạt đi trở về, nàng vừa tiến đến liền đối với đám người la lên. Sau đó đám người chú ý tới máu trạng thái, hai mắt vô thần, ánh mắt trống rỗng, cả người giống như đã biến thành cái sắc không hồn như vậy, đồng thời còn đang tự lẩm bẩm nói, không phải lỗi của ta, đây không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta. Đồ An Nguyệt tiên sinh đây là thế nào? Cùng Tạ Kỳ Ổ cùng nhau đi tới đình viện, nhìn thấy nà sủ kỳ sủ bạt liền phát ra hoang mang nghi vấn. Gem lắc đầu, không biết, mau hắn. Hắn chỉ là trên đường hơi nghỉ ngơi một chút, tiếp đó liền đã biến thành bộ dáng bây giờ. Để cho Felix tới kiểm tra một chút ta. Vì em làm ra quyết định. Xem như đệ nhất trị liệu ma pháp sư Felix, đối với nằm ở trên giường nà sủ kỳ sủ bạt tiến hành một phen kiểm tra. Cuối cùng ra kết luận, trên thân thể không có lọt vào chú thuật dấu hiệu, có vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại tâm linh, nhưng nếu như là tâm linh thường, ngay cả Felix tương cũng không có biện pháp nào. Felix dùng rất khả ái ngữ khí tự xưng lấy, tại câu đôi tăng thêm miêu ngữ khí trợ từ dường như là miệng của hắn đam mê. Bất quá bởi vì rất khả ái, không có ai đối với cái này đưa ra chất vấn mà thôi, bao quát Tạ Kỳ Ổ cũng là. Dù biết được tình huống sau, không khỏi hướng Gem hỏi. Khanh coi là thật không biết là gì tình huống sao? Gem chỉ là lắc đầu. Nàng hướng về phía trước mắt tựa hồ đã hỏng mất mao thúc thủ vô sách. Tiếp lấy rụt lại nhìn về phía Tạ Kỳ Ổ, Tạ Kỳ Ổ hơi hơi há mồm, đang định nói cái gì, nhưng đột nhiên từ nà sủ kỵ sủ bạt trên thân cảm nhận được ma khí nồng nặc cùng nguy hiểm. Có một số việc, hắn không thể nói. Một khi nói ra miệng, rất có thể sẽ có rất chuyện đáng sợ phát sinh. Nghĩ tới đây, Tạ Kỳ Ổ cũng chỉ là lắc đầu, đừng nhìn ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, mà biến thành cái dạng này phía trước, ta còn tại cùng lao ra tự uống trà. Gem trầm mặc, cuối cùng nói, có lẽ trở lại dinh thự sau đó, mao hẳn là sẽ tốt một chút. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Rụt thở dài, mặc dù tuân theo khế ước, nàng hẳn là đem nà sủ kỳ sủ bạt lưu tại nơi này, thẳng đến thương thế của hắn khỏi hẳn mới thôi. Nhưng là bây giờ, lấy nà sủ kỳ sủ bạt tình huống, rõ ràng không có cách nào tiếp nhận tiếp xuống trị liệu, muốn để cho nà sủ kỳ sủ bạt trở về hình dáng ban đầu, có lẽ chỉ có Emilia mới có biện pháp. Dù sao ai cũng biết nà sủ kỳ sủ bạt đối với Emilia cảm tình. Sự tình cứ như vậy quyết định ra đến, rút đi chuẩn bị sáng ngày thứ hai cho nà sủ kỳ sủ bạt một đoàn người trở về Long Sa. Tạ Kỳ Ổ nhưng là lưu lại nà sủ kỳ sủ bạt bên cạnh, nhìn về phía một bên Gem. Gem cũng tại nhìn xem hắn, đang cùng Tạ Kỳ Ổ nhìn nhau một lát sau, nàng mới rời ánh mắt đi, nói khẽ. Bảo. Chưa từng có cái dạng này qua. Phải không? Tạ Kỳ Ổ không nói gì lên tiếng. Có thể nà sủ kỳ sủ bạt không phải là không có cái dạng này qua, chỉ là hắn xuất hiện cái dạng này thời điểm, các ngươi ai cũng chưa từng nhìn thấy mà thôi. Hắn nghĩ như vậy, trầm mặc đi đến bệ cửa sổ bên dưới. hai cái ngăn cách âm thanh kết giới phủ rơi vào trên ban công, sau đó hạ cụ tạ cụ thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh Tạ Kỳ Ổ. Khu khu cụ, quả nhiên là đem lão phu cũng cho hù dọa à, vậy mà thiết lập lại toàn bộ thế giới. Là thiết lập lại. Tạ Kỳ Ổ nhìn về phía hạ cụ tạ cụ, không phải trở lại quá khứ sao? Ta không phải là rất hiểu ngươi trong tưởng tượng trở lại quá khứ là như thế nào, nhưng y theo lão phu cảm giác đến xem, đây không phải đơn thuần trở về quá khứ, là cả thế giới thiết lập lại. Thiết lập lại đến một cái, đứa nhỏ này còn chưa bị thương tổn thời gian tiết điểm. Hạ cụ tạ cụ tiến hành phán đoán như thế. Tạ Kỳ Ổ không biết hắn làm ra như vậy phán đoán nơi phát ra ở đâu, dù sao hắn cũng không cảm nhận được hạ cụ tạ cụ trong miệng nói tới lực lượng khổng lồ. Tạ Kỳ Ổ càng ưa thích dùng bản thân có thể lý giải phương thức tiến hành miêu tả. Natsu kỳ sủ bản năng lực là loạt, hoặc giả thuyết là tử vong loạt tử vong quay về cũng có thể. Sau khi đụng phải chết tổn thương, Natsu kỳ sủ bản liền sẽ trở lại hắn không có kinh nghiệm tử vong, hơn nữa có thể tránh thời gian tử vong tiết điểm. Tại trong tiết điểm này, Natsu kỳ sủ bản có thể sửa đổi bất luận cái gì hắn đã biết sự tình. Cũng liền chẳng thể trách nạ sủ kỳ sủ bạt vẫn luôn tại nói không có hắn không được ý theo trước mắt lãnh địa mặt đỡ tình huống đến xem, nếu như không có nạ sủ kỳ sủ bạt quay về, ẹ mỹ lì ạ đám người chết đi, chắc chắn đã trở thành kết cục đã định. Mà bây giờ, ít nhất Gem còn sống. 3 ngày. Tạ Kỳ Ổ tính toán thời gian trở về. Bắt đầu từ ngày mai tính toán, ngày mai là nạ sủ kỳ sủ bạt hướng trở về thời gian, sau đó ban đêm tại lữ điếm cư trú. Sau đó ngày thứ 2, Gem rời đi, mau cùng Tạ Kỳ Ổ tìm được thương nhân ô tô, chạy được đại khái thời gian 1 ngày 1 đêm sau, tại ngày thứ 3 sáng sớm, đã tới rổ soạn phủ đệ. Tiếp đó gặp được thảm thiết một màn, cùng với cuối cùng Tạ Kỳ Ổ cùng bạt cờ quyết đấu, Natsu Kỳ Sủ bạt lựa chọn chuyện tự sát. Thời gian 3 ngày, chính là Emilia một đoàn người diệt sạch thời gian. Nếu như ngày mai xuất phát, không dừng ngủ đêm mà gấp rút lên đường, như vậy bọn hắn đại khái sẽ ở buổi chiều ngày thứ 2 đến lãnh địa mặt đờ. Nếu như lúc kia Bạch Quân còn không có tập kích dinh thự mà nói, như vậy Tạ Kỳ Ổ liền có cứu vớt tất cả mọi người thời gian. Loạt ta thật đúng là làm cho người hâm mộ lại lệnh người sợ năng lực. Tạ Kỳ Ổ quay đầu nhìn về phía nằm trên giường, đã ngủ Natsu Kỳ Sủ bạt. Nếu như một người có thể không hạn chế loạt, vậy đại biểu người này chỉ cần nguyện ý, hắn liền có thể đánh ra hắn mong muốn hoàn mỹ kết cục. Thậm chí Tạ Kỳ Ổ suy nghĩ, nếu như mình trước đây cũng có loạt năng lực, như vậy sợ rằng cũng sẽ không chết. Lộ gì cũng tốt, ạ xạ tổ cũng tốt, thậm chí ngay cả chúa công ông sĩ kỳ cả gãy ạ, cùng thê nữ của hắn cũng là. Ai cũng sẽ không chết. Năng lực như vậy nếu như đặt ở người tâm trí kiên định trên thân, chính là thần tích. Nhưng nếu như đặt ở nạ sủ kỳ sủ bản trên thân, bây giờ nạ sủ kỳ sủ bản trạng thái, chính là chứng minh tốt nhất. Kế tiếp, ngươi muốn làm thế nào? Hạ Cụ Tạ Cụ ít có hỏi thăm Tạ Kỳ Ổ ý kiến. Tạ Kỳ Ổ quay đầu nhìn về phía Natsu Kỳ Sủ Bạt, nói: "Hắn cái dạng này, trừ phi là đụng phải càng kích thích hơn, bằng không không có khả năng dễ dàng tỉnh táo lại, ta cũng không phải bác sĩ tâm lý, muốn để cho hắn trở về hình dáng ban đầu, chỉ sợ còn muốn cho hắn trở lại lãnh địa mặt đờ một lần. Nếu như là dạng này, vậy ngươi liền muốn tại hắn trở về phía trước, giải quyết hảo hết thảy." Hạ Cụ Tạ Cụ nhìn ra Tạ Kỳ Ổ ý nghĩ. Natsu Kỳ Sủ Bạt trạng thái, cho hắn thời gian trị liệu, hắn cuối cùng sẽ khỏi hẳn. Nhưng trong dinh thự người, lại sẽ không cho Natsu Kỳ Sủ Bạt nhiều thời giờ như vậy. Tạ Kỳ Ổ không biết tại nguyên bản trong nội dung cốt truyện, Natsu Kỳ Sủ Bạt đến tuột cùng là chết bao nhiêu lần, lại bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới giải quyết đây hết thảy. Nhưng là bây giờ, tất nhiên hắn ở đây, vậy thì không cần một cái tại hòa bình niên đại sinh hoạt, mới chỉ có 17 tuổi hài tử tiếp nhận đây hết thảy. Tạ Kỳ Ổ tại quỷ diệt thế giới cứu tất cả mọi người. Ở cái thế giới này cũng đồng dạng có thể. Giải khai cách âm phủ Tạ Kỳ Ổ đối với Gem nói, "Mão liền nhờ cậy ngươi." Tạ Kỳ Ổ tiên sinh muốn đi đâu? Nhìn thấy Tạ Kỳ Ổ nói xong câu đó sau đó đứng dậy liền đi, Gem không khỏi nghi ngờ dò hỏi, "Ta có một số việc muốn làm." Tạ Kỳ Ổ nhìn về phía trên giường Natsu Kỳ Sủ Bạt, đi làm một chút hắn muốn làm, nhưng trước mắt lại không có năng lực đi làm sự tình. Gem không biết rõ Tạ Kỳ Ổ tiên sinh lời nói, không cần lý giải, ngươi chỉ cần mang theo Mao An An ổn ổn chạy về dinh thự là được, còn lại. Tạ Kỳ Ổ đẩy cửa phòng ra, đưa lưng về phía Gem cùng Natsu Kỳ Sủ Bạt, âm thanh bình tĩnh nói, "Đều giao cho ta." Tiếng nói rơi xuống, Tạ Kỳ Ổ dậm chân mà ra. Chờ Gem phản ứng lại muốn đuổi kịp đi thời điểm, hắn đã biến mất không thấy. Chương 15, không thể coi như tay, chương 15, không thể coi như tay. Đi tới lãnh địa mặt đờ. Kỳ thực hết thể có hai con đường, một con đường là đường xa, một con đường là gần lộ. Đường xa chính là Tạ Kỳ Ổ bọn hắn phía trước rụt một đi cái kia một đầu, chạy tới lãnh địa mặt đờ cần 2 ngày rưỡi thời gian. Còn có một đầu, đến lãnh địa mặt đờ chỉ cần 1 ngày không đến. Cái này cũng là Nạ Sủ Kỳ Sủ bản phía trước tới Vương Đô chỗ đi con đường kia. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì Nạ Sủ Kỳ Sủ bản phía trước một cái chu mục không có lựa chọn đi đầu kia gần lộ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên con đường này lên nồng vụ. Cái này nồng vụ không phải đơn giản nồng vụ, là trên thế giới này được vinh dự một trong tam đại ma thú cá voi trắng mang đến nồng vụ. Nó bị gọi vụ chi cá voi trắng, là sẽ nuốt lấy tất cả mọi thứ kinh khủng ma thú. Vì tránh né cá voi trắng, Tạ Kỳ Ổ bọn hắn ở cái trước chu mục mới không thể không nhiễu đường xa đi tới lãnh địa mặt đờ dinh thự. Có cá voi trắng con đường kia, Tạ Kỳ Ổ không quá quen thuộc, cho nên hắn lần này cũng không dự định đi, hắn quyết định vẫn là dựa theo nguyên bản lộ tuyến đi tới. Cái trước chu mục bọn hắn dùng hơn 2 ngày mới đến, một nguyên nhân trong đó là trong bọn họ đường tại lữ điếm tiến hành nghỉ ngơi. Nhưng Tạ Kỳ Ổ kỳ thực không cần nghỉ ngơi. Lại là yêu quái, trên thân lại có quỷ đặc thù Tạ Kỳ Ổ, dù là không nghỉ ngơi lao nhanh 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Hắn có thể hết tốc độ tiến về phía trước, lấy vượt xa địa long tốc độ chạy cực tốc, hướng về lãnh địa mặt đờ chạy tới. Một ngày một đêm. Không, một ngày như vậy đủ rồi. Lấy Tạ Kỳ Ổ lộ trình, chạy hết tốc lực tình huống phía dưới, thời gian một ngày đủ để đến lãnh địa mặt đờ. Lúc kia Bạch Quân hẳn là còn không có hành động, hắn có đầy đủ thời gian để cho đám người đi tị nạn, đồng thời giải quyết hết thể nguy cơ. Đến nỗi giải quyết nguyên bản nguy cơ, sẽ dẫn đến Natsuki-Subaru chưa trưởng thành. Vậy thì thế nào? Natsuki-Subaru không phải người của thế giới này, hắn vốn là không nên tới đến thế giới này, mặc kệ hắn có năng lực như thế nào, hắn kỳ thực đều không nên kinh nghiệm những thứ này. Nếu như Natsuki-Subaru là thế giới này nguyên sinh cư dân, như vậy vì để cho hắn tốt hơn trưởng thành, càng có khả năng cảm nhận được thế giới này tăng gốc, Takio tùy ý hắn tiến hành nhiều chu mục chiến lược tiếp đó nhận được hoàn mỹ kết cục cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng Natsuki-Subaru không phải. Takio sau này sẽ đem hắn mang về đến cha mẹ của hắn bên người, để cho hắn biến trở về cái kia hắn hẳn là trở thành người bình thường. Cho nên không cần cái gì tàn khốc kinh nghiệm, không cần cái gì cái gọi là trưởng thành. Takio giải quyết đi hết thảy, sau đó để Natsuki-Subaru trở lại thế giới của mình. Đây chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Đến nỗi sau cái kia thế giới này lại biến thành cái dạng gì, Takio cũng không có cân nhắc qua. Nhưng nghĩ như thế nào đều không đến mức nói thiếu mất một người, thế giới này liền triệt để hủy diệt ta. Chí ít có kiếm thánh gì nhặt tại, Takio không cảm thấy thế giới này dễ dàng như vậy liền sẽ diệt vong. Bất quá Natsuki-Subaru người bên cạnh chỉ sợ sẽ có phiền phức a. Hakutaku hiểu rồi Takio ý nghĩ sau, tại bên cạnh Takio nói. Takio còn tại chạy nhanh, hắn đáp lại nói. Ngươi là muốn nói không có Natsuki-Subaru, bọn hắn sau này sợ rằng sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Hakutaku nhìn về phía lãnh địa Mạc Đờ, nếu như lần này, đứa bé kia chưa có trở lại đi qua, cái kia gọi là Emilia tóc bạc nữ hải, còn có gọi Gem nữ hải, cùng với những thứ khác thôn dân, tử vong của bọn hắn chỉ sợ cũng trở thành định của ta. Nghe Hakutaku nói như vậy, Takio dừng bước. Hakutaku nói không sai. Nếu như không có Natsuki-Subaru loạn, như vậy tất cả mọi người tử vong liền đều thành kết cục đã định, không có bất luận cái gì cứu vớt cơ hội. Mà bây giờ, Natsuki-Subaru trở về quá khứ, cũng dẫn đến Takio cái này không thuộc về thế giới này người, cũng đồng dạng trở về quá khứ. Takio tự nhiên có năng lực có thể giải quyết hết thảy, giúp Natsuki-Subaru đem phiền phức giải quyết triệt để, tương lai thậm chí có thể mang Natsuki-Subaru về nhà. Nhưng những người khác lại nên làm cái gì? Takio đổi vị trí suy tính một chút. Nếu là ở trong quỷ diệt thế giới, chính mình chưa từng tồn tại, tàn dị dịu bọn người vẫn như cũ sẽ dựa theo sớm định ra vận mệnh, đã biến thành cái gọi là biểu lạ bờ là cái kia Takio bản thân chắc chắn không cách nào tiếp nhận. Tương ứng, Natsuki-Subaru sau này liền thật có thể tiếp nhận quen thuộc người ở dị thế giới chết thảm kết cục sao? Nhưng ta không có cách nào làm như không thấy. Takio trầm giọng nói. Cho dù là cùng Takio người không liên quan, nhưng tất nhiên chính mắt thấy tử vong của bọn hắn, hơn nữa có khả năng cứu vãn, Takio cũng không biện pháp đối nó làm như không thấy. Chủ chức trách chính là đang cứu vớt người, không đơn thuần là bị quỷ làm hại người. Những cái kia vốn nên vượt qua phổ thông cuộc sống bình thường người, không nên chết thảm ở bên ngoài người, đều biết trở thành được cứu vớt đối tượng. Ít nhất Takio thì cho là như vậy. Cho nên dù là biết mình làm như vậy, sẽ dẫn đến Thái Nguyệt Mão vô pháp trưởng thành, Takio cũng muốn đi cứu lãnh địa mặt đờ những người bình thường kia. Cái này cùng những người khác không quan hệ. Tất nhiên đúng phải, chính mình lại có năng lực cứu, cái kia Takio liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Ân. Cũng vậy a, không thể vi phạm bản tâm a. Hakutaku gật gật đầu, chậm rãi nói một câu, sau đó mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hakutaku cũng không có khuyên Takio thấy chết không cứu ý tứ. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại một cái kẻ phụ trợ góc độ, đối với Takio tiến hành nhắc nhở, tránh hắn bởi vì chú trọng chuyện trước mắt mà xem nhẹ vật gì khác. Nói cho cùng Takio bây giờ cũng chỉ là một 16 tuổi thiếu niên, mặc dù tinh thần niên linh bên trên chỉ sợ đã chạy 40 đi. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải tính như vậy. Kiếp trước lịch duyệt đối với Takio tới nói không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có xem như Takio trở thành quỷ sát đội kiếm sĩ cái kia 2 năm, mới là hắn trưởng thành thời điểm. Bởi vậy nói một cách chính xác, hắn kỳ thực so Natsuki-Subaru còn muốn nhỏ. Đối mặt nhỏ như vậy chủ công Hakutaku tự nhiên có nghĩa vụ muốn đi nhắc nhở hắn. Takio lý giải Hakutaku ý tứ, cho nên trong lòng cũng chưa từng đối với Hakutaku có bất kỳ lời oán giận, muốn nói có lời, cũng chỉ có đối với Hakutaku nhắc nhở cảm kích của mình. Nhưng bất luận như thế nào, hắn đều muốn đi lãnh địa mặt đờ. Mặc kệ có thể hay không thật sự cứu tất cả mọi người, ít nhất đều phải thử một chút. Tại Takio hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, hắn tại ngày thứ 2 sáng sớm, hắn đã tới lãnh địa mặt đờ địa. Ngoại vi, lãnh địa mặt đờ có kết giới tồn tại. Điểm ấy Takio tại Gem trong miệng đã biết được, lúc trước hắn không có cảm nhận được kết giới, chỉ sợ là bởi vì Hoạch Quân đã đem kết giới phá hủy a. Nhưng là bây giờ, Takio lại có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại vi tầng kia kết giới. Tầng này kết giới sẽ không cho Takio mang đến bất cứ phiền phức gì cùng nguy hiểm, nhưng như thế lô mãng xâm nhập, đoán chừng cũng sẽ bị hiện nay dinh thự người xem như địch nhân. Dù sao ngoại trừ Emilia, trong dinh thự những người khác cũng không nhận biết Takio. Hơn nữa bây giờ Takio cũng không cần đi tới dinh thự. Dù sao Hoạch Quân ngay tại bên ngoài a. Takio ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Có lẽ là bởi vì kết giới nguyên nhân, Hoạch Quân cũng không xâm nhập dinh thự phụ cận. Takio tại trước chu mục nhớ kỹ mùi của bọn họ, bây giờ hắn có thể tại phụ cận ngửi được những thứ này mà nữ giáo đồ khí tức. Hướng về khí tức nồng nặc nhất chỗ đi, Takio rất nhanh liền dừng bước, tay phải đã đặt ở bên hông mình nhì chỉ dịn phía trên. Đang ở trước mắt, một đám ma nữ giáo đồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giống như từ mặt đất mọc ra như vậy, chân nhăn từ trong cái bóng chui ra, đem Takio vây vào giữa. Trên tay hắn nắm giữ lợi khí, lại vừa lên tới liền đối với Takio tiến hành công kích. Đó là một đạo tốc độ cực nhanh, không nhìn thấy kiếm khí chẳng kích, hẳn là bên trong ma nữ giáo cao thủ phát ra chẳng kích. Nhưng đối với Takio tới nói, cũng liền chỉ thế thôi. Không nói tiếng nào, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, Takio đi bộ nhàn nhã trong đám người đi tới. Chẳng kích phản phất không tồn tại như vậy đột nhiên tiêu thất, tất cả ma nữ giáo đồ cơ thể cũng cứng tại chỗ. Chờ đến lúc Takio xuyên qua bọc của bọn hắn vây hắn lại đám kia ma nữ giáo đồ đều đã ngã trên mặt đất. Tạp binh chính là tạp binh, dù là tụ tập nhiều hơn nữa, cũng liền chỉ thế thôi. Ta nhớ được, ngoại quân chắc có đại tội ti giao tới. Tựa hồ gọi như vậy. Nhìn ở đây, không có đâu. Tạ Kỳ Ổ quay đầu nhìn về phía đám kia ma nữ giáo đồ thi thể, nam thanh tự nói, ngoại quân nổi tiếng xấu, trong đó lấy bảy tông tội làm tên xưng đại tội ti giáo thì càng là mọi người đều biết. Mỗi lần ngoại quân hành động, nhất định đều sẽ có một cái đại tội ti giáo dẫn dắt. Bây giờ Tạ Kỳ Ổ lại chỉ là thấy được ma nữ giáo đồ cũng không nhìn thấy đại tội ti giáo. Là giấu rồi sao? Vẫn là. Tạ Kỳ Ổ vừa nghĩ đến ở đây, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, cơ thể bản năng hướng về sau nhảy tới, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách đi tới hậu phương. Ầm ầm. Tại hắn nguyên bản vị trí đứng, vô hình công kích đập nện trên mặt đất, nhấc lên từng trận cát bụi, tiếp theo tại trong cái này cát bụi, bởi vì cát bụi hiện ra mà như có như không trong suốt công kích, hướng về Tạ Kỳ Ổ bay tới. Tạ Kỳ Ổ ngũ giác nhạy cảm, rất rõ ràng gặp được cái kia bởi vì cát bụi mà lộ ra một chút hình dáng công kích bộ dáng. Là bàn tay. Tập kích hắn, là trong suốt, bàn tay vô hình trưởng, chương 16, rất yếu ti giáo, chương 16, rất yếu ti giáo. A thất vọng, tuyệt vọng, làm cho người thở dài, làm cho người bất mãn. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể nhìn đến ta không thể coi như tay? Một cái đối với Tạ Kỳ Ổ tới nói hơi có vẻ quen tai âm thanh, tại trước mắt của hắn vang lên. Hắn theo âm thanh hướng phía trước nhìn lại, gặp được một cái có mái tóc màu xanh lục, cơ thể gầy gò cùng quỷ sai không nhiều tựa như ra hỏa, đứng trước mặt của hắn. Người kia giãy giụa cơ thể, gặm ăn ngón tay của mình, ngay cả ngón tay máu me đầm địa hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì đau đớn biểu lộ. Ngược lại là vặn vẹo lại phẫn hận nhìn xem Tạ Kỳ Ổ. Inosuke. Nhìn thấy người này, Tạ Kỳ Ổ không nhịn được nghĩ lên Inosuke. Không phải bọn hắn rất giống, mà là thanh âm của bọn hắn. Không nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Đã hiểu, Inosuke cùng người trước mắt này diễn viên lồng tiếng là một người. A. Trước mắt tóc lục nam nhân, rõ ràng cũng nghe đến Tạ Kỳ Ổ lời nói, nhưng hắn vẫn không phải rất rõ ràng Tạ Kỳ Ổ đang nói cái gì, nghiêng đầu một cái, biểu thị không hiểu. Tạ Kỳ Ổ trầm mặc phút chốc, mang tính lựa chọn quên lãng chính mình vừa rồi thoát ra, hắn tỉnh táo lại lạnh lùng đối trước mắt người hỏi. Ngươi chính là, Vạch Quân đại tội ti giáo. Chính là. Nhắc lên cái này, trước mắt đại tội ti giáo lập tức liền tinh thần, hắn giang hai cánh tay, khóe miệng vết ra, một loạt chỉnh tề răng hiện lộ mà ra, rõ rạc làm tự giới thiệu. Chính là tại hạ Vạch Quân lười biếng ti giáo. Đi theo gờ ở Sezo Mani còn nhỉ, đắc tê. Hắn nói xong, đầu hướng về bên cạnh nghiêng một cái, toàn bộ thành 90 độ, cho người ta một loại đầu tựa hồ gãy mất cảm giác. Đi theo gờ ở Sezo Mani còn nhỉ. Hoặc gọi hắn lười biếng, hắn bản thân tại câu đôi chắc chắn sẽ có lấy đắc tê câu cửa miệng. Cái này câu cửa miệng để cho Tạ Kỳ Ô nhớ tới, chính mình cuối cùng xem phim trong đoạn thời gian đó, nhìn một bộ gọi chung nhị bệnh cũng muốn yêu đương ạ nỉm. Bên trong có cái song đuôi ngựa, miệng của nàng đam mê giống như người trước mắt. Đắc tê. Trên thực tế hẳn là ít. Thử vong ý tứ. Đâu có chút phát tán nghĩ tới những thứ này, Tạ Kỳ Ổ động tác lại không một chậm chút nào. Xác định đối phương chính là Hoạch Quân đại tội ti giáo, vậy hắn liền không cần lưu thủ. Lười biếng, tại chém giết trước ngươi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, tại sao muốn tập kích lãnh địa mặt đờ? Tạ Kỳ Ổ tay đã nắm chặt chuôi đao, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể đem nhị chỉ rỉn rút ra. Trên người hắn đấu khí thu liễm, trong suốt thế giới mở ra, mơ hồ, hắn có thể cảm giác được trong không khí di động không thích hợp. Mặc dù hắn như cũng không nhìn thấy lười biếng sử dụng trong suốt bàn tay, lại có thể từ gió di động, mùi, xúc giác, thính giác các phương diện đánh giá ra bàn tay vị trí cùng hình dáng. Lười biếng không thể coi như tay ở trước mặt hắn lộ rõ. Nghe Tạ Kỳ Ổ nói như vậy, lười biếng khỏe miệng thật cao dương lên, hắn nói: chém giết ta, cuồng vọng, ngu muội, vô tri, tự đại, ngạo, chậm. Hắn liên tiếp dùng mấy cái từ để diễn tả hắn khinh thường cùng tàn dỡ, ngón tay hắn chỉ vào Tạ Kỳ Ổ, không có tính ra ra lẫn nhau thực lực sai biệt, tự đại cho rằng có thể chém giết ta. Ngươi, rất lười biếng a. Tạ Kỳ Ổ không quá lý giải lười biếng là thế nào đem chính mình lời nói mới rồi cùng lười biếng hành động như vậy liên hệ với nhau. Nhưng hắn cũng không có hỏi chủ yếu là lười biếng đang nói xong sau đó, vô số cánh tay liền từ phía sau hắn xuất hiện, phi tốc hướng Tạ Kỳ Ổ rơi xuống. Cánh tay rất dài, rất nhỏ, tựa như cái kia linh hoạt xúc tu đồng dạng, mang theo không thể ngăn trở khí thế hướng về Tạ Kỳ Ổ đỉnh đầu rơi đập. Tạ Kỳ Ổ không có nhìn những cánh tay này, hắn rất tự nhiên hướng lười biếng đi đến. Đi tới trên đường, những cái kia tập kích cánh tay của hắn đều đã biến thành mảnh vụn. Lười biếng thấy thế trừng to mắt, trên mặt cái kia liều lĩnh nụ cười cũng trong nháy mắt ngưng kết, hắn chất vấn: "Ngươi làm cái?" Lời còn chưa thốt ra miệng, hắn liền đã mất đi Tạ Kỳ Ổ thân ảnh. Không có thấy rõ ràng thực lực sai biệt người, là ngươi mới đúng chứ? Tiếp lấy Tạ Kỳ Ổ âm thanh tại phía sau hắn vang lên. A. Lười biếng mở mịt quay đầu, lại không có thể làm được. Đầu của hắn chân nhắn từ trên đầu trượt xuống, tại dưới tác dụng của trọng lực rơi trên mặt đất, lăn một vòng sau ở một bên ven đường dừng lại. Vị này phải cùng đại tội ti giáo, cứ như vậy chết ở đây. Không có kinh tâm động phách cực kỳ nguy hiểm chiến đấu, cũng không có giữa lẫn nhau đánh nước bọt chiến mang chiến. Tạ Kỳ Ổ hỏi thăm vấn đề, lười biếng tất nhiên không đáp, vậy thì trực tiếp đi chết. Chỉ đơn giản như vậy. Lấy hiện nay Tạ Kỳ Ổ thực lực, lười biếng dù là có một vạn con trong suốt cánh tay, hắn cũng tuyệt không có khả năng là Tạ Kỳ Ổ đối thủ. Thậm chí cho tới bây giờ đến trên thế giới này mới thôi, Tạ Kỳ Ổ liền một lần yêu hóa cũng không có sử dụng tới. Trước mắt còn không người có thể buộc hắn dùng ra yêu hóa trạng thái. Chỉ là quay đầu nhìn xem lười biếng thi thể, Tạ Kỳ Ổ lại là một hồi nhíu mày. Hạ Cụ Tạ Cụ hợp thời xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn chung quanh một chút sau đó, đối với Tạ Kỳ Ổ hỏi: "Thế nào? Cảm giác ngươi thật giống như cũng không có yên tâm lại." "Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như chuyện này thật sự cần Nạp Sủ Kỳ Sủ bà tự mình tới giải quyết, cái kia lười biếng giải quyết giống như cũng thật đơn giản." Tạ Kỳ Ổ nhìn dưới mặt đất thi thể, cùng Hạ Cụ Tạ Cụ tiến hành giao lưu. Lười biếng thực lực không mạnh, không thể coi như tay đích sát phiền toái một điểm, nhưng cái này không thể coi như tay giống như có thể bị vật chất ảnh hưởng. Bụi đất, dòng nước, cùng với dính lấy màu sắc thuốc nhuộm, cũng có thể để cho không thể coi như tay hiện hình. Cái trước Chu Mục lãnh địa mặt đờ, sở dĩ thảm như vậy, một là bởi vì trong dinh thự cao thủ không nhiều. Nghe nói dinh thự chủ nhân, vị kia vương quốc đệ nhất ma pháp sư, tựa hồ có việc ra ngoài không tại dinh thự. Trong dinh thự chỉ có mấy cái nữ buộc, cùng với Emilia cùng nàng khế ước tinh linh cơ. Tăng thêm không có người biết Bạch Quân sẽ đến, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, lãnh địa mặt đờ toàn diệt là tất nhiên. Nhưng chỉ cần biết Bạch Quân sẽ đến, lấy Emilia cùng bạt cờ thực lực, đối phó chỉ là một cái lười biếng chủ giáo quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói một cách khác, chỉ cần cái ruột này nả sủ kỳ sủ bạt tỉnh lại, đem Bạch Quân sự tỉnh cáo chi cho lãnh địa mặt đờ. Lãnh địa mặt đờ liền có nhất định xác suất đánh lui Bạch Quân, đồng thời thành công vượt qua lần này nan quan. Ít nhất đối với Tạ Kỳ Ổ tới nói, lười biếng rất dễ đối phó, tại biết một tuần trước mắt phát sinh sự tình điều kiện tiên quyết, một mình hắn là có thể giải quyết đi tất cả nguy cơ. Có loạt dạng này siêu quy cách năng lực tình huống phía dưới, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạt thật sự sẽ khó khăn sao? Đơn giản chỉ cần luân hồi 2 đến 3 cái chu mục, liền giải quyết đi hết thảy vấn đề sao? Căn cứ vào Tạ Kỳ Ổ xem phim cùng ạ niềm kinh nghiệm đến xem, thường thường nắm giữ loạt năng lực nhân vật chính, tử vong của bọn hắn số lần đều biết rất nhiều tới. Cái này khiến Tạ Kỳ Ổ có chút bất an. Ân, ở đây suy xét cũng không có ý nghĩa. Hạ Cụ Tạ Cụ trầm gì nói, không bằng đi trước cái kia tóc bạc tiểu nữ hài lãnh địa, chờ mạo đứa bé kia trở về lại nói a. Nói cũng đúng. Hạ Cụ Tạ Cụ nói rất đúng, cùng ở đây không hiểu thấu lo lắng. Không bằng trực tiếp đi lãnh địa mặt đỡ tòa chấn. Chỉ cần có Tạ Kỳ Ổ tại, tin tưởng bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể vượt qua. Cuối cùng liếc mắt nhìn lười biếng thi thể, Tạ Kỳ Ổ do dự một chút, từ trong ngực lấy ra hỏa cầu thuật phù lục, hướng lười biếng thi thể ném tới. Phanh! Lười biếng thi thể bốc cháy lên, tại Tạ Kỳ Ổ chăm chú hóa thành cho tàn. Nhìn như vậy mới bình thường. Nhìn thấy đã hóa thành cho tàn thi thể, Tạ Kỳ Ổ hài lòng gật đầu. Bởi vì giết quỷ rất nhiều, Tạ Kỳ Ổ bây giờ theo bản năng sẽ cho rằng, đem người chém đầu sau đối phương thi thể sẽ tự hóa thành cho tàn. Cho nên lười biếng không thể hóa thành cho tàn để cho hắn ít nhiều có chút bất an. Bây giờ bị tay hắn động hỏa táng Tạ Kỳ Ổ ngược lại là an tâm lại. Mặc kệ như thế nào, ít nhất lười biếng chắc chắn là chết, không có khả năng lại chết mà phục sinh tìm lãnh địa mặt đờ phiền phức. Chương 17, bỏ sót chỗ, chương 17, bỏ sót chỗ. Tiến vào lãnh địa mặt đờ, Tạ Kỳ Ổ mới đi chưa được mấy bước, liền gặp cùng gem tướng mạo mở dạng, màu tóc khác biệt, tóc cắt ngang trán phương hướng khác biệt nữ buộc. Tạ Kỳ Ổ ở cái trước chu mục gặp qua thi thể của nàng, biết nàng gọi giam. Mà giờ khắc này cái này gọi giam nữ buộc, liền ngăn ở trước mặt hắn. Người đến chơi, báo minh ý đồ đến. Nữ buộc giam đứng tại trước mặt Tạ Kỳ Ổ, cảnh giác nhìn xem hắn. Tạ Kỳ Ổ nói thẳng, "Ta gọi cả mạ đồ Tạ Kỳ Ổ, là nạ sủ kỳ sủ bạn hiện nay người giám hộ, phía trước cùng ẹ mì lì ạ tiểu thư đã gặp mặt, ngươi có thể đi trở về xin phép một chút ẹ mì lì ạ tiểu thư." "Bạ rút người giám hộ?" "Hừ, thì ra hắn còn có người giám hộ tồn tại a." Giam hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù trong miệng đối với cái kêu bạ rút rất là trào phúng, nhưng Tạ Kỳ Ổ có thể cảm thấy, nàng đối với địch ý của mình đang từ từ tiêu tan. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. "Bạ rút?" "Ừm." Bởi vì mạo phát âm là sủ bạn, cho nên người hầu gái này liền kêu hắn bạ rút sao? Cảm giác trong này có rất nhiều chuyện xưa bộ dáng. Tạ Kỳ Ổ đối với xưng hô thế này có chút hiếu kỳ, giam nhưng là đối với Tạ Kỳ Ổ nói, "Chờ, giam đi về hỏi một chút Emilia đại nhân, dù sao cũng là cái kia bạn Jules, đem một người xa lạ xem như là người giám hộ khả năng tính chất cũng không phải không tồn tại. Nữ buộc này có phải hay không có chút tác miệng?" Tạ Kỳ Ổ chết mục đích nhìn xem giam. Nhưng từ trước đến nay đại độ hắn lựa chọn tha thứ giam ác miệng, dù sao nếu thật luận ác miệng, hắn cũng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Cho dù là khôi phục ký ức trước đây mù ỉ chỉ dịu cũng là. Giam rất nhanh trở về, tiếp đó lại rất mau trở lại. Đồng thời ra hiệu Tạ Kỳ Ổ cùng hắn tiến vào dinh thự. Lần nữa đi tới dinh thự, Tạ Kỳ Ổ nhìn xem bình yên vô sự dinh thự đỉnh viện, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần trước đi tới dinh thự lúc tình huống. Hắn hướng về giam dò hỏi, các ngươi cái này dinh thự, thường xuyên sẽ có tiểu hài tử tới sao? Đích xác sẽ có một chút cùng bạn rụt phải tốt hài tử tới, bạn rụt liền cái này đều nói cho ngươi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tạ Kỳ Ổ nghĩ tới trước chu mục, giam cho đến chết cũng tại bảo vệ, một cái bị đào đi hai mắt nữ hài tử, hỏi, có cái gọi về trà, cũng ở nơi đây. Xem ra bạn rụt rất tín nhiệm ngươi đây, vậy mà cái gì đều theo như ngươi nói. Giang kinh ngạc nhìn Tạ Kỳ Ổ, sau đó nói, "Bà Dụ không có ở đây, đứa bé kia sẽ không dễ dàng tới, cho nên ngươi không cần nghĩ lấy gặp được nàng." Có lẽ là bởi vì từ Emilia nào biết Tạ Kỳ Ổ thân phận, Giang ác miệng trình độ có chỗ hạ xuống. Tạ Kỳ Ổ khẽ gật đầu. Bình thường những hải tử này sẽ không ở đây, nhưng cuối cùng lại chết ở trong dinh thự, liền chứng minh những hải tử kia cuối cùng là tới dinh thự tị nạn. Bọn hắn biết ở đây có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ là đáng tiếc. Đối mặt với quân tập kích, lãnh địa mặt đờ một đoàn người liền tự vệ đều không làm được, huống chi là bảo vệ bọn hắn. Lần nữa nhớ tới tuần trước mục đích thảm trạng, Tạ Kỳ Ổ tâm bên trong lần nữa nổi lên cái nghi vấn kia. Chỉ dựa vào hắn xử lý rơi những thứ này Bạch Quân, thật sự có thể đem lãnh địa mặt đỡ toàn diện sao? Hắn có hay không bỏ sót cái gì? Tạ Kỳ Ổ chưa bao giờ cảm thấy chính mình là hoàn mỹ. Điểm ấy tại hắn lần thứ nhất kinh nghiệm bằng hữu tử vong lúc, liền đã rõ ràng bị hắn sở ý biết đến. Chính là bởi vì không hoàn mỹ, cho nên hắn nhất định sẽ có bỏ sót chỗ. Điểm ấy bỏ sót có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ liền không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu như Tạ Kỳ Ổ bỏ sót rất trọng yếu, lại rất mấu chốt tin tức, vậy cuối cùng rất có thể sẽ ủ thành đại họa. Hắn lần nữa nhớ tới chính mình kiếp trước chơi game thời điểm, có thể vô hạn lưu trữ loạt trò chơi, có đôi khi bột không nhất định liền sẽ mới gặp qua hoặc hai lần qua. Một số thời khắc sẽ đánh vô số lần. Đây là hồn loại trò chơi, mà tới được trò chơi giải mật bên trong, muốn đạt tới hoàn mỹ kết cục, muốn tìm được tất cả bỏ sót đồ vật, dưới tình huống không nhìn chiến lược, cũng chỉ có thể từng lần một loạt, đi tìm lấy những cái kia bị chính mình để lại lỗ hổng chỗ. một lần, lại một lần. Cho nên nếu như đem nà sủ kỹ sủ bạt dị thế giới kinh nghiệm xem như là tìm ra lời giải trò chơi, cái kia không có đạo lý hai cái chu mục liền có thể dễ dàng biết được mọi chuyện cần thiết. Tạ Kỳ Ổ tuyệt đối bỏ sót cái gì, nhưng đến cùng sót lại cái gì? Tạ Kỳ Ổ, tiên sinh. Tạ Kỳ Ổ vắt hết óc đang nhắc tới mình để lại lỗ hổng chỗ thời điểm, trước mặt hắn chuyển đến Emmy Lì ạ âm thanh. Tạ Kỳ Ổ ngẩng đầu, thấy được Emmy Lì ạ, không nhịn được nghĩ tại trong cơ thể nàng ạ cờ, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm trọng. Emmy Lì ạ nếu như chết đi, ạ cờ liền sẽ tuân theo khế ước hủy đi toàn thế giới. Cái tiếp như thế xem ra, cái này chu mục hẳn là bảo vệ tốt Emmy Lì ạ. Không đúng. Tại sao mình lại cảm thấy cái này chu mục đã không cứu nổi? Tạ Kỳ Ổ đối với chính mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cảm thấy bực bội. Hắn đè xuống phiền não trong lòng, mặt ngoài lộ ra nụ cười đối với Emmy Lì ạ nói. Emmy Lì ạ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Vì cái gì? Tạ Kỳ Ổ tiên sinh. Lại ở chỗ này. Ta rõ ràng đã cùng Mão nói qua. Bởi vì Mão xảy ra ngoài ý muốn. Ai? Emmy Lì ạ trừng to mắt, một tay che miệng lại, ngoài ý muốn. Gắt ngươi chớ. Hắn thế nào? Nhìn xem Emmy Lì ạ lo lắng bộ dáng, Tạ Kỳ Ổ có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Mão là tương tư đơn phương, nhưng bây giờ đến xem, Emmy Lì ạ tựa hồ cũng không phải đối với Mão không hề để tâm. Chỉ là trước mắt còn không rõ ràng lắm phần cảm tình này đến cùng là cái gì. Yên tâm, Mao không có gì đáng ngại, hắn chỉ là Tạ Kỳ Ổ muốn đem Mao có thể loạt sự tình nói ra, nhưng lời mới đến miệng bên cạnh, loại tiết như nghẹn ở cổ họng cảm giác nguy hiểm liền lần nữa đánh tới. Lần này cực kỳ mãnh liệt, hắn thậm chí có thể cảm thấy thế giới ảm đạm một cái chớp mắt. Đây là dấu ở Mao lực lượng trong cơ thể. Cái kia cũ có thể thiết lập lại toàn bộ thế giới sức mạnh. Thực sự là đáng sợ, vì bảo hộ Mao, cho nên tính cả đi qua phát sinh sự tình cũng không thể nói sao. Tạ Kỳ Ổ ý thức được, Mao sức mạnh trên người không phải đang hại hắn, mà là tại bảo hộ hắn. Vì bảo hộ Mao, cố lực lượng kia mới khiến cho Mao có thể tiến hành tử vong quay về, vì bảo hộ Mao, cố lực lượng kia mới khiến cho Mao vô pháp nói ra quá khứ sự tình. Bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức, đối với người ngoài nói ra Mao năng lực, đều biết dẫn động lực lượng này ứng kích. Thậm chí có khả năng sẽ ở thời khắc mấu chốt để cho thế giới trực tiếp thiết lập lại, trở lại Mao tồn đương điểm chỗ. Mao không thể đem chuyện này nói ra. Tạ Kỳ Ổ cũng không được, dù là hắn kỳ thực đã biết hết thảy, chỉ là không biết vì cái gì tinh thần thất thường mà thôi. Tạ Kỳ Ổ dừng lại một hồi, mới giải thích nói: "Emilia càng thêm khó có thể tin, tinh thần thất thường." Đúng vậy, cho nên Gem tiểu thư bây giờ đang mang theo hắn đi trở về, ta chẳng qua là lấy được một chút tin tức, mới hơi hướng tới nhanh một bước thôi. Tạ Kỳ Ổ mới nói xong, màu xám mèo con bộ dáng tinh linh bỗng nhiên xuất hiện tại Emilia bên cạnh. Cái kia mèo con dùng bộ dáng khả ái, âm thanh đang yêu hỏi, lấy được một chút tin tức. Ta rất hiếu kỳ là dạng gì tin tức. Bất cờ. Tạ Kỳ Ổ nhìn lên trước mắt mèo con, rất khó cùng tuần trước mục đích băng xương manh thú liên hệ với nhau. Cái kia mèo con nổi đồng bền giữa không trung, nghi ngờ nghiêng đầu một chút, mới gặp nhau lần đầu ta liền có thể trực tiếp nhận ra ta tới, xem ra Mao theo như ngươi nói không thiếu đâu. Hơn nữa, vì cái gì ta cảm giác ngươi tốt với ta giống tương đối cảnh giác? Tinh linh cảm quan đều như thế nhạy cảm sao? Tạ Kỳ Ổ không có phủ nhận. Một cái tại Emilia sau khi chết sẽ hủy diệt thế giới tinh linh, đáng ra hắn đi cảnh giác. Bạt Cờ rất khả ái dùng hai cái chân trước chống lạnh nói, ta là đặc thù a, dù sao ta thế nhưng là thế giới này một trong lục đại tinh linh đâu. Ân, đã lãnh hội. Bạt Cờ càng không rõ ràng cho nên, Tạ Kỳ Ổ không cho hắn tiếp tục suy xét đi xuống cơ hội, nói thẳng nói, La Bạch Cun, ta chiếm được Bạch Cun có thể sẽ xâm chiếm lãnh địa mặt đỡ tin tức, lúc này mới đi suốt đêm trở về, hơn nữa. Tạ Kỳ Ổ ánh mắt tại tất cả mọi người trên thân đảo qua, trầm giọng nói, ta đã giải quyết một cái tên là lười biếng đại tội thi giáo, cùng với không ít ma nữ giáo đồ các ngươi bây giờ đi mà nói, còn có thể gặp được thi thể của bọn hắn. Tạ Kỳ Ổ lời nói này mở miệng, bao quát mặt cờ ở bên trong tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Bạch Cun vậy mà thật sự đã tới lãnh địa mặt đờ, càng không có nghĩ tới chính là Tạ Kỳ Ổ vậy mà một người đơn thương độc mã giải quyết hết đại tội thi giáo. Bây giờ bọn hắn mới rốt cục ý thức được, Tạ Kỳ Ổ thực lực, sợ rằng phải so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Chương 18, hắn nhớ kỹ, chương 18, hắn nhớ kỹ. Dinh thự bên trong phòng khách, bầu không khí hơi có vẻ yên lặng. Emilia, Parker, cùng Giang đều ngồi ở đây, Tạ Kỳ Ổ ngồi ở đối diện bọn họ trên ghế salon, uống vào Giang pha hồng trà, bình tĩnh tự nhiên. Parker nhưng là vừa đi vừa về đánh giá Tạ Kỳ Ổ, sau một lát mới lên tiếng. Vậy mà có thể đơn độc giết chết một cái đại tội thi giáo. Thực lực như vậy cường giả, không nên cho đến nay đều yên tĩnh vô danh mới đúng. Ngươi đến cùng là ai? Ta đã nói rồi, ta cùng Mao đến từ cùng một nơi, trước mắt xem như người giám hộ của hắn, dự định dẫn hắn trở về. Tạ Kỳ Ổ đặt chén trà xuống giải thích nói. Parker sờ lên cằm, Mao quê hương sao? Ta nghe hắn nhắc qua, đó là một cái chỗ thật xa, chính hắn cũng không biết muốn thế nào trở về đây. Dùng có thể thông tục dễ hiểu lời nói tới nói, cái kia hẳn là coi như là một không gian đặc thù à, là không tồn tại ở thế giới này. Không gian khác, Mao bản thân không có xuyên qua sức mạnh không gian, một khi ngộ nhập ở đây, sẽ rất khó trở về. Loại chuyện này vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất cờ là đã sống không biết bao nhiêu năm đại tinh linh, theo lý thuyết trên thế giới này sự tình hắn không biết hẳn rất ít mới đúng. Nhưng bây giờ hắn đích xác không rõ Tạ Kỳ Ổ nói tới đến cùng là cái địa phương như thế nào. Bất quá đây cũng không phải là bọn hắn cần thảo luận trọng điểm. Tạ Kỳ Ổ tại cùng Bạt Cờ sau khi nói xong, rất nhanh liền đem thoại để chuyển tới chính sự đi lên, chém giết lười biếng phía trước, ta từng hỏi thăm hắn vì sao muốn tập kích lãnh địa Mạt Đờ, nhưng hắn vẫn cái gì cũng không chịu nói. Chém giết hắn sau đó, ta cũng thử tìm kiếm những thứ khác ma nữ giáo đồ tiến hành hỏi thăm, nhưng bọn hắn thật giống như biết ta tồn tại, bắt đầu cố ý trốn tránh ta. Ta lo lắng, kế tiếp còn sẽ có khác đại tội ti giáo tới, cho nên. Tạ Kỳ Ổ ánh mắt ở trước mắt trên người mấy người đã qua, các ngươi có thể hay không để cho trong lãnh địa bình dân đi tị nạn? Nếu là thật làm cho Bạch Quân xâm lấn ở đây, ta có tự tin bảo vệ tốt các ngươi, nhưng không có tự tin bảo vệ tốt tất cả mọi người. Sức mạnh của một người là có hạn. Tạ Kỳ Ổ đích sắc rất mạnh nhưng hắn vẫn còn không có cường đại đến trong nháy mắt có thể miểu sát tất cả ma nữ giáo đồ. Đến lúc đó Bạch Quân nếu thật xâm lấn lãnh địa Mạt Đờ, Tạ Kỳ Ổ có thể bảo hộ chính mình nơi mắt nhìn thấy, tay có thể chạm đến chỗ. Nhưng những cái kia hắn không nhìn thấy, không kịp cứu viện chỗ, cũng rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Hắn không có cách nào bảo vệ tốt tất cả mọi người, cho nên chỉ có thể trước hết để cho đám người đi tị nạn. Nhưng nâng lên cái này, Emilia lại mặt lộ vẻ khó xử, mặt cờ cũng là bất đắc dĩ nói. Nếu như rổ soạn ở đây còn dễ nói, nhưng bây giờ ở đây chỉ có Lia. Ngươi là rổ soạn ủng hộ vương tuyển giả, thân phận địa vị hẳn là so rổ soạn tài cao đúng. Ngươi ra mặt Tạ Kỳ Ổ cao mày, hoang mang không dứt nhìn xem Emilia. Nhưng ở nhìn thấy Emilia vô ý thức tránh đi ánh mắt, che khuất chính mình thai nhọn hành vi sau, Tạ Kỳ Ổ lập tức tỉnh ngộ. Là bởi vì bán tinh linh. Bởi vì Emilia là bán tinh linh, cho nên nàng đứng ra không những sẽ không để cho các thôn dân nghe lời, ngược lại còn rất có thể sẽ để cho thôn dân sinh ra nghịch phản tâm lý. Thế giới này bán tinh linh chính là như thế làm cho người căm hận. Trong gian phòng lại là một hồi quỷ dị trầm mặc. Tạ Kỳ Ổ thở dài, chuyển hướng giam, cái kia giam tiểu thư là không có thể. Vô dụng, giam không có khả năng tự tiện truyền đạt chủ nhân không có ban bố mệnh lệnh, hơn nữa thôn dân cũng chưa chắc chắn sẽ nghe giam lời nói. Giam trực tiếp cự tuyệt. Tạ Kỳ Ổ lần nữa thở dài. Nói cũng đúng, một người hầu gái đương nhiên không có tư cách vượt quá chức phận tuyên bố chủ nhân không có truyền đạt qua mệnh lệnh, lại giả thuyết, thôn dân cũng đích xác không quá sẽ tin tưởng một người hầu gái lời nói. Trừ phi là Dỗ Soạn tự mình tới. Vậy bây giờ cho Dỗ Soạn truyền đạt tin tức. Thôi ta, về thời gian không kịp. Tạ Kỳ Ổ muốn cho Dỗ Soạn truyền tin, để cho hắn trở lại nơi này chuyện này. Nhưng coi như có thể cho Dỗ Soạn truyền tin, thời gian 2 ngày, Dỗ Soạn cũng chưa chắc có thể đuổi kịp trở về. Nước xa không cứu được lửa gần, bọn hắn hay là muốn dựa vào chính mình. Tạ Kỳ Ổ suy đi nghĩ lại, đúng rồi mâu nói, cái kia, liền tạm thời để cho đám kia thôn dân tụ tập lại trốn ở một chỗ. Mặc dù cũng có thể, bất quá tụ tập ở chung với nhau mục tiêu không phải càng lớn sao? Ta có thể bảo hộ hảo một chỗ, nhưng nếu như đại gia phân tán ra tới, ta cũng không có biện pháp, cho nên tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, với ta mà nói càng có lợi hơn. Tạ Kỳ Ổ đơn giản giải thích nói, thôn dân phân tán ra tới, Tạ Kỳ Ổ cũng không tốt bảo hộ. Tương phản tụ tập ở chung với nhau, Tạ Kỳ Ổ có thể dùng âm dương thuật bố trí đơn giản kết giới, phòng ngừa địch nhân xâm lấn, hắn cũng có thể tốt hơn bảo vệ tốt thôn dân. Chỉ là bởi như vậy, Emilia tiểu thư bên này Tạ Kỳ Ổ nhìn về phía Emilia. Hắn có thể bảo hộ hảo thôn dân, nhưng Emilia bên này cũng không có biện pháp. Emilia chân thành nói, không việc gì, Tạ Kỳ Ổ tiên sinh, ta không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Nói đúng là a, hơn nữa còn có ta ở đây, ta bảo vệ hảo ta đáng yêu nhất nữ nhi. Bạch Cờ đỡ ngực nói. Tạ Kỳ Ổ nhìn chằm chằm hai người một mắt, ta tin tưởng các ngươi hai người thực lực, nhưng nếu như Emilia tiểu thư xảy ra chuyện, cũng biết rất phiền phức đúng không? Emilia không nghe rõ ràng Tạ Kỳ Ổ trong giọng nói nói bóng gió, nhưng Bạch Cờ lại phảng phất đoán được cái gì. Hắn cái kia khả ái mèo con biểu lộ trở nên nghiêm túc chút, âm thanh cũng trầm thấp mấy phần, hỏi: "Ngươi thật giống như biết rất nhiều liền mạo cũng không biết sự tình đâu. Cho hắn thời gian, hắn cũng biết đến." Tạ Kỳ Ổ ở đây nói là Bạt Cờ cùng Emilia khế ước, cái kia chỉ cần Emilia chết đi, Bạt Cờ liền sẽ hủy diệt thế giới khế ước. Cái này khế ước trước mắt mạo là không biết, nhưng đối với mạo tới nói, vậy đại khái cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạt Cờ cùng Tạ Kỳ Ổ nhìn nhau một phen, bỗng nhiên nở nụ cười nói: "Lia, nếu không thì ngươi cùng Tạ Kỳ Ổ tiên sinh cùng đi trong thôn đi thôi." "Ai? Ta đi sao?" Thế nhưng là, dùng ngụy trang dùng áo choàng sẽ không có người phát giác thân phận của ngươi, hơn nữa, ngươi không phải cũng đi qua thôn sao? Bạt Cờ khuyên đạo. Emilia do dự, nhưng cái đó thời điểm, có Mao tại. Mao rất nhanh sẽ trở lại. Tạ Kỳ Ổ nói, bọn hắn cũng tại chạy về trên đường. Natsuki Tsubasa trạng thái thật không tốt. Hắn hai mắt vô thần, giống như vứt bỏ linh hồn như vậy. Ngoại trừ cơ bản nhất uống nước ăn cùng đi nhà xí, hắn cơ hồ liền như là một bộ cái sắc không hồn như vậy. Xem hai ngày này cũng không có gì biện pháp, nàng chỉ có thể tận lực xua đuổi lấy Long Sa, để cho Natsuki Tsubasa mau chóng đến lãnh địa Mạt Đờ. Có thể để Gem không nghĩ tới, trước khi đến lãnh địa Mạt Đờ ngày đầu tiên ban đêm, Natsuki Tsubasa lại phảng phất đột nhiên lấy lại tinh thần một dạng, hướng Gem hỏi thăm một việc. Tạ Kỳ Ổ. Tạ Kỳ Ổ đâu? Ít có, Natsuki Tsubasa khôi phục một chút hắn bản thân ý thức, cái này khiến Gem hết sức kích động. Nàng ngừng Long Sa, đối với Natsuki Tsubasa nói, Tạ Kỳ Ổ tiên sinh đã về trước lãnh địa Mạt Đờ, lúc hắn đi nói, đem hết thảy đều giao cho hắn mặc dù Gem không biết là có ý tứ gì, nhưng mà báo nên biết ta. Hết thảy đều giao cho hắn. Đúng vậy, hắn là nói như vậy. Giao cho hắn. Natsuki Tsubasa bỗng nhiên từng lần một tái diễn câu nói này, hắn không biết nghĩ tới điều gì, một đôi mắt trợn thật lớn. Hắn tự lẩm bẩm, hắn biết, hắn nhớ kỹ, hắn giống như ta, hắn cũng nhớ kỹ. Ha, ha ha, ha 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 ha, hắn nhớ kỹ. Sau đó Natsuki Tsubasa đột nhiên cười như điên, giống như bị điên. Chương 19, nổ tung, chương 19, nổ tung. Không có người có thể lý giải Natsuki Tsubasa. Ngay cả hiện nay quan tâm nhất Natsuki Tsubasa Gem cũng không được. Bởi vì không có ai biết Natsuki Tsubasa sẽ chết quay về, không biết nhìn một đường thuận buồm xuôi gió hắn, đến tột cùng là chết bao nhiêu lần, mới có thể đi đến bây giờ. Mỗi một lần tử vong trải qua đau đớn, hắn đều nhớ kỹ. Mỗi một lần chu mục bên trong kinh nghiệm sự tình, hắn cũng biết nhớ kỹ. Hắn bị kẻ săn ruột cắt qua ruột, bị Gem đánh nát qua đầu, từ trên vách núi nhảy đi xuống qua, càng là tại trước chu mục đã trải qua tất cả mọi người đều chết đi đau đớn sau, đụng đầu vào trên băng trụ chết đi. Một lần, lại một lần. Natsuki Tsubasa chết vô số lần, mới có được lãnh địa Mạt Đờ đám người thừa nhận, mới có thể bị Emilia đưa đến vương đô. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Natsuki Tsubasa mới có thể cảm thấy không có mình, Emilia bọn hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chính mình là trọng yếu. Chính mình không thể thay thế. Cho nên Natsuki Tsubasa bị Emilia vứt bỏ lúc, hắn mặc dù sinh khí, nhưng lại trong nội tâm nín một cố khí. Hắn cảm thấy chỉ cần xuất hiện sự kiện, chỉ cần thông qua năng lực của mình thay đổi đây hết thảy, Emilia bọn người thì sẽ hoàn toàn lý giải hắn Natsuki Tsubasa tầm quan trọng. Thế nhưng là cũng chính bởi vì ý nghĩ như vậy, Natsuki Tsubasa mới có thể tại tận mắt nhìn thấy Gem đám người sau khi chết đi, tinh thần sụp đổ. Hắn chờ mong sự kiện phát sinh, lại cũng không phải là chờ mong xảy ra chuyện như vậy, không phải là dạng này. Hắn mong đợi hết thảy căn bản cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Thế là chính mắt thấy đây hết thảy hắn, thực tế đem hy vọng đánh bể tan cảnh, nhặt đều nhặt không nổi hắn, triệt để phong bế tâm linh, đem chính mình đã biến thành một cái gì đều nghĩ không nổi đồ đần. Nhưng, có thể là Tạ Kỳ Ổ cũng không để cho hắn gặp quá nhiều tàn khốc sự tình, cũng có thể là bởi vì thời điểm sau cùng, là Natsuki Tsubasa tự mình lựa chọn tự sát. Càng có thể là Gem mấy ngày nay cực kỳ mị chăm sóc, Natsuki Tsubasa ngẫu nhiên cũng biết thanh tỉnh một đoạn thời gian. Thanh tỉnh thời điểm hắn sẽ cảm giác chung quanh giống như có chỗ nào trở nên không đồng dạng. Ban đầu hắn không thể nghĩ rõ ràng đến cùng có cái gì không giống nhau, cho tới bây giờ, Natsuki Tsubasa mới đột nhiên nghĩ đến. Cái kia từ xã hội hiện đại tới, đón nhận phụ thân Natsuki Kenmi chia một ý thác, muốn đón hắn trở về, gọi là Cạ Mã Đồ Tạ Kỳ Ổ tóc đỏ thiếu niên, giống như cũng không có cùng bọn hắn đồng thời trở về. Vì cái gì? Natsuki Tsubasa còn sót lại lý trí bắt đầu vận hành, hắn bắt đầu suy xét ở trong đó logic. Từ trở về bắt đầu, hắn vẫn ở vào tự bế trạng thái, ngoại trừ thúc đẩy Gem dẫn hắn trở về, cơ hồ không có thay đổi bất kỳ vật gì. Theo lý thuyết Tạ Kỳ Ổ hẳn là đi theo bên cạnh hắn mới đúng. Vậy tại sao bây giờ lại không thấy Tạ Kỳ Ổ bóng dáng? Natsuki Tsubasa chính là kỳ quái điểm ấy, hắn mới hỏi thăm Gem vì cái gì Tạ Kỳ Ổ không tại. Tại Gem đưa ra đáp án phía trước, Natsuki Tsubasa kỳ thực cũng không có nghĩ tới Tạ Kỳ Ổ là về tới lãnh địa mặt đờ. Hắn suy nghĩ có thể là bởi vì chính mình tình huống để cho Tạ Kỳ Ổ cảm thấy hắn đã không cứu nổi, không tốt trở về cùng phụ thân giao phó, thế là mới trực tiếp rời đi. Cũng có thể là bởi vì nhìn thấy mình bây giờ cái dạng này, ra ngoài tìm kiếm trị liệu biện pháp của hắn. Natsuki Tsubasa duy chỉ có cũng không nghĩ tới, Tạ Kỳ Ổ muốn đi lãnh địa mặt đờ, giúp lãnh địa mặt đờ giải quyết lãnh địa mặt đờ có thể tồn tại nguy cơ. Nghe tới tin tức một chớp mắt kia, Natsuki Tsubasa mới chính thức tỉnh táo lại. Đầu óc của hắn cũng ở đó trong nháy mắt làm rõ ở trong đó lộ dịp quan hệ. Theo lý thuyết cái rụt này Cạ Mã Đồ Tạ Kỳ Ổ không có khả năng biết lãnh địa mặt đờ chuyện sẽ xảy ra, bởi vì hắn không có trải qua. Bởi vậy cũng sẽ không có thể bỏ xuống Natsuki Tsubasa sớm đi tới lãnh địa mặt đờ, đi giải quyết đến trên lãnh địa tồn tại nguy cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác Cạ Mã Đồ Tạ Kỳ Ổ lại đi làm như vậy. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Cái này gọi là Cạ Mã Đồ Tạ Kỳ Ổ tóc đỏ thiếu niên, hắn biết cái trước Chu Mục xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ rõ cái trước Chu Mục lãnh địa mặt đờ tình huống. Đồng thời rất lý giải Natsuki Tsubasa vì sao lại biến thành cái dạng này, thế là mới sớm xuất phát, tính toán giúp Natsuki Tsubasa giải khai cái này tâm kết. Tạ Kỳ Ổ vì sao lại nhớ kỹ những thứ này, Natsuki Tsubasa đã không muốn đi suy tư. Hắn chỉ là đang cười, cười cười nhưng lại ôm Gem khóc lên. Cuối cùng có thể có một người biết hắn đến cùng đều đã trải qua cái gì. Cũng cuối cùng có thể có một người để cho Natsuki Tsubasa không cần đi cân nhắc cái này Chu Mục nên làm như thế nào. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Đều giao cho ta. Thế kia. Vì cái gì đẹp trai như vậy a? Gem. Tình lại Natsuki Tsubasa giống như là muốn đem chính mình sở hữu ưu tư đều phát tiết đi ra, ôm Gem, đem mặt chôn ở Gem trên ngực khóc ròng ròng. Cũng không biết hắn câu nói này, đến cùng là đang ghen tị vẫn là tại tán dương. Gem cũng không biết nên như thế nào an ủi Mão, nàng cũng chỉ là ôm hắn, vướt phía sau lưng của hắn. Bất quá gặp Mão trong ngực mình gào khóc, Gem cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không biết Mão vừa rồi hiểu rồi cái gì, Tạ Kỳ Ổ lại nhớ cái gì, nhưng Gem cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Mão hiện tại có thể khôi phục lại chính là chuyện tốt. Tại Gem trong lòng, Mão vĩnh viễn là đẹp trai nhất cái kia. Gem an ủi Mão. Mão thút thít một hồi lau con mắt đứng dậy, đối với Gem nói, chúng ta bây giờ trở về đi, trở về lãnh địa mặt đờ. Ân. Natsuki Tsubasa một lần nữa tỉnh lại, hai người lái long xa tiếp tục hướng về lãnh địa mặt đờ đi tới. Gấp rút lên đường trên đường, Mão trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tạ Kỳ Ổ thực lực hắn gặp qua. Ở cái trước Chu Mục, đối phương thi triển ra đủ loại năng lực thần kỳ, còn có thể một kiếm đem mặt cờ trọng thương thực lực, đều đủ để chứng minh Tạ Kỳ Ổ cường đại. Tại Mão nhận biết trong mọi người, cũng chỉ có gì nhà sẽ cho hắn bộ dạng này cảm giác. Cho dù là đánh cho hắn một trận cái kia tóc tím kỵ sĩ, hắn cũng cảm thấy không có Tạ Kỳ Ổ cường đại. Có như thế một cường giả chú đóng ở lãnh địa Madder, những thứ khác không nói, ít nhất Emilia cùng Jam, cùng với Mao chú ý những người kia, hẳn là đều có thể sống sót. Đi đường suốt đêm, trên nửa đường tại ven đường nghỉ ngơi, Natsuki Tsubasa cùng Jam tại ngày thứ 3 buổi chiều đã tới lãnh địa Madder. Tiến vào lãnh địa Madder sau đó, Natsuki Tsubasa đầu tiên chú ý chính là động tĩnh xung quanh. Chim hót, côn trùng kêu vang, còn có gió thổi bay lá cây vang xào xạc âm thanh, để cho Mao trong lòng vô cùng hài lòng. Cái trước Chu Mục, bọn hắn tiến vào lãnh địa mặt đờ sau đó, toàn bộ lãnh địa yên tĩnh đến tình cảnh quỷ dị, không có bất kỳ cái gì khác thanh âm dư thừa, phản phất hết thảy tất cả đều đã chết một dạng. Nhưng là bây giờ, Mão lại có thể thiết thực nghe được những cái kia trong rừng rậm có thể nghe được âm thanh. Nguyên bản bực bội côn trùng kêu vang, tại lúc này cũng biến thành êm tai rất nhiều. Thế nhưng là Natsuki Tsubasa cũng không hưởng thụ cái này dễ nghe âm thanh quá lâu, một tiếng đột nhiên xuất hiện nổ tung, làm rối loạn Natsuki Tsubasa suy nghĩ, đồng thời cũng làm cho Gem sắc mặt đại biến. Loại cảm giác này, là tỷ tỷ. Tỷ tỷ bị thương. Cùng Gem là song bảo thai Gem. Giữa hai người ẩn ẩn có cảm ứng. Cái trước Chu Mục Mão chọn trở về, cũng là bởi vì Gem mơ hồ cảm thấy Giang bên này xảy ra sự tình. Bây giờ đã tiến vào lãnh địa Mother, Gem cùng Giang ở giữa cách thêm gần, giữa các nàng cảm ứng cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Một người xảy ra chuyện, một người khác liền có thể dễ dàng cảm giác được. Sau khi Gem nói xong câu đó, Mao sắc mặt biến rất khó coi, hắn nhìn về phía thôn phương hướng, âm thanh run rẩy nói: "Vừa rồi tiếng nổ là từ thôn chuyển đến." Theo Mao ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, nguyên bản thuộc về thôn chỗ, phía trên dâng lên nồng nặc khói đen. Gem biểu lộ cũng biến thành rất nghiêm túc, không cần Mao nói thêm cái gì, nàng lập tức lái long xa hướng thôn phương hướng tiến bước. Mà vừa đến thôn, hai người liền nghe được kịch liệt giao chiến âm thanh, cùng một cái nữ nhân xa lạ âm thanh: "Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Thí luyện ngày đã đến tới. Chúng ta tất sẽ cố gắng, cần cù hoàn thành lần luyện tập này. Cần cù." Một nữ nhân đứng tại thôn trên đất trống, nàng quỷ dị dãy rủa cơ thể, mười ngón tay máu me đầm địa, phía trên tràn đầy bị gặm nhấm vết tích. Tại nữ nhân trước mắt, Tạ Kỳ Ổ đang làm quỷ dị tránh né động tác. Hắn hoặc là nhảy lên, lại có lẽ là hướng về không khí vung đao, tại ngắn ngủi thời gian không tới một giây bên trong, liền tiếp cận cái kia lưỡi nẻo thân thể nữ nhân. Lại tiếp đó đao quang lóe lên, nữ nhân đầu ứng thanh rơi xuống. Nhưng nữ nhân mới vừa vặn chết đi, Tạ Kỳ Ổ liền lại nhảy vọt đứng dậy, tiếp theo tại hắn nhảy vọt dựng lên vị trí, vang lên nổ thật to thanh âm. "Oeng!" Bụi đất tung bay, Tạ Kỳ Ổ thân ảnh từ trong bụi đất bay ra, tay phải hướng bầu trời vung vẩy lưỡi đao. Rõ ràng có thể thấy được sóng xung kích hướng trên không bay đi. Trong lúc đó sóng xung kích có chỗ trở ngại, dường như là chém tới đồ vật gì, nhưng ở Mão cùng Gem trong thị giác, bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. "A, đại não đang run rẩy." Một cái lao đầu bộ dáng ma nữ giáo đồ xuất hiện ở phía xa, hắn cùng khi trước nữ nhân một dạng, dãy rủa cơ thể, nói xong điên cuồng lời nói. Ngoại trừ bộ dáng cùng niên linh giới tính khác biệt, bọn hắn đơn giản giống như là trong một cái mô hình khác ra. "Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" Nhìn lên trước mắt cái này siêu việt thực tế một màn, Natsuki Suba nhịn không được la lên đi ra. Mà cái này cũng hấp dẫn giữa sân ánh mắt hai người. Chương 20, đánh không chết lười biếng, chương 20, đánh không chết lười biếng. Đầu tiên tới nói kết luận, lười biếng không có chết. Tạ Kỳ Ô nhìn xem nói cùng lười biếng phong cách vậy ngữ, có lười biếng cùng tiểu không thể coi như tay, đơn giản chính là lười biếng bản nhân lão đầu, hơi có vẻ bực bội ở trong lòng thở dài. Là hắn biết, lười biếng cũng không có dễ dàng như vậy bị hắn giải quyết. Nhưng Tạ Kỳ Ô như thế nào cũng không nghĩ đến, lười biếng lại là trong một loại ý nghĩa khác bất tử. Ngày đó bị Tạ Kỳ Ô chém giết vị kia đại tội tỳ giáo, chắc chắn là chết không thể chết lại. Tạ Kỳ Ô ngay cả cho cốt đều cho hắn dương, đây nếu là có thể sống lại, đó mới là không khoa học một chút nào, lại càng không ma pháp. Nhưng lại tại hôm nay sáng sớm, hôm đó bị Tạ Kỳ Ổ chém giết lười biếng, rốt cuộc lại một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Dĩ nhiên không phải ngày đó đại tội tỳ giáo. Lười biếng đổi một bộ dáng, đổi một thân phận, dẫn theo vài quân thành viên đối với thôn phát động tập kích. Còn tốt Tạ Kỳ Ổ tại hôm qua liền để giam mang theo các thôn dân tụ tập ở một chỗ trong kho hàng khắp nơi đều là Tạ Kỳ Ổ gián kết giới phủ, cam đoan sẽ không để cho các thôn dân chịu đến một tơ một hào tổn thương. Vốn phải là dạng này, nhưng địch nhân có ma pháp. Tạ Kỳ Ổ cũng không nghĩ đến, ma nữ giáo đồ vậy mà đem chính mình xem như bom, dẫn động thể nội những cái kia hội bạo tạc thuật thức, hướng về có bình phong che chở thương khố tụ tập. Tạ Kỳ Ổ sẽ âm dương thuật không tệ, nhưng hắn âm dương thuật cùng kiếm thuật của hắn so ra, vậy căn bản chính là bất nhập lưu bên trong bất nhập lưu. Kết giới có thể phòng ngừa ma nữ giáo đồ xâm lấn, thế nhưng là đối với loại uy lực này vô cùng lớn nổ tung lại không có bất kỳ kháng cự nào lực. Thương khố bị chuyện đương nhiên công phá, các thôn dân cũng có chút thương vong. Nếu không phải Tạ Kỳ Ổ lúc đó cũng tại trong kho hàng, các thôn dân sợ rằng sẽ bị toàn diệt. Mà ngay sau đó, những thứ này lười biếng nhóm liền một cái tiếp một cái xuất hiện. Đầu tiên là một cái nhìn qua thông thường trung niên nhân, hắn đột nhiên phóng xuất ra không thể coi như tay, muốn đi tập kích Tạ Kỳ Ổ thôn dân chung quanh. Tạ Kỳ Ổ đem thôn dân cứu sau, phí hết một phen tay chân mới đem chém giết. Có thể đem hắn chém giết sau không bao lâu, cái thứ ba lười biếng liền xuất hiện lần nữa. Lần này là nữ nhân, nhìn qua tuổi tác không lớn dáng vẻ, đồng dạng thi triển không thể coi như tay đối với Tạ Kỳ Ổ phát động công kích. Tiếp theo là cái thứ tư, cái thứ năm. Thằng đến là sủ kỳ sủ bạn chạy đến mới thôi, Tạ Kỳ Ổ đã chém giết dòng ra bốn cái lười biếng. Hiện tại xuất hiện lao đầu, là thứ năm. Không dứt không dứt. Tạ Kỳ Ổ thi triển sóng xung kích kiếm khí, chặt đứt lười biếng không thể coi như tay, đồng thời cũng chém giết một chút tính toán tới gần may mắn còn sống sót các thôn dân ma nữ giáo đồ dùng hết chính mình hết thảy sức mạnh đi bảo hộ những thôn dân này. Nhưng dù là như thế, Tạ Kỳ Ổ bây giờ cũng có chút lo lắng. Nếu như chỉ là đơn thuần chiến đấu, hắn có thể cùng lười biếng dây dưa mấy cái ngày đêm cũng sẽ không cảm giác mỏi mệt. Nhưng bây giờ hắn còn muốn bảo hộ những người khác, hơn nữa hiện nay còn không biết sẽ có bao nhiêu lười biếng xuất hiện. Cái này lười biếng đơn giản phiền phức muốn chết, liền cùng đánh không chết giống như con dán, một cái tiếp một cái xuất hiện. Tạ Kỳ Ổ, thời gian không còn sớm. Hạ Cụ Tạ Cụ đột nhiên xuất hiện, đối với Tạ Kỳ Ổ tiến hành nhắc nhở. Tạ Kỳ Ổ quay đầu nhìn về phía dần dần lặn về Tây Thái Dương, biểu lộ càng là nghiêm túc. Thời gian bây giờ, nếu như dựa theo 24 giờ tính toán, hẳn là tiếp cận 5 chiều. Cái này vốn là không tính là gì, chỉ là một lần thông thường mặt trời lặn. Nhưng phiền phức điểm ở chỗ, cùng Emily ạ khế ước Parker, hắn tại trong 5 chiều thời điểm sẽ trở lại kết tinh thạch ngủ say. Lúc kia Parker cũng không có biện pháp xuất hiện tại trước mặt Emily ạ bảo hộ nàng. Bây giờ Emily ạ cùng Ram lưu lại dinh thự bảo hộ lấy những cái kia đi dinh thự tị nạn bọn nhỏ, nếu như Parker còn tại, Tạ Kỳ Ổ sẽ không lo lắng an nguy của các nàng. Nhưng nếu như mặt cờ bây giờ đã tan tầm. Mão, đi dinh thự bảo vệ tốt Emilia tiểu thư. Có nghe hay không? Nhất định muốn bảo vệ tốt nàng. Tạ Kỳ Ổ hướng về phía vừa mới chạy tới nơi này mã hô to. Mão cơ thể run rẩy, hắn nhìn xem đã bị nổ thành phế tích thôn xóm, cùng chung quanh tính toán cùng mạch quân phản kháng thôn dân, hai chân đã mất đi di chuyển khí lực. Thằng đến Tạ Kỳ Ổ la lên lần nữa truyền đến. ngươi chẳng lẽ muốn thấy được Emilia lần nữa chết ở trước mặt của ngươi sao? Bị Tạ Kỳ Ổ kiểu nói này, Natsuki Tsubasa mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Trong lòng của hắn sinh ra mấy phần dũng khí, đối với Tạ Kỳ Ổ nói, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, thế nhưng là ta bây giờ lại có thể làm những gì? Natsuki Tsubasa thực lực của bản thân ngay cả người bình thường cũng không bằng, để cho hắn đi bảo hộ Emilia ít nhiều có chút làm khó hắn. Bất quá Tạ Kỳ Ổ đối với cái này cũng có chuẩn bị. Ngón tay hắn huy động, chân thần, ảnh ngạc hai cái Tạ Kỳ Ổ sử dụng tối thông thạo thủ hộ linh từ trên người hắn bay khỏi, chui vào cơ thể của Natsuki Tsubasa. Dùng cái này, Ố Hoa, đây là cái gì? Natsuki Tsubasa hét lên kinh ngạc. Hắn vậy mà gặp được thủ hộ linh bộ dáng. Tạ Kỳ Ổ không có quá nhiều giảng giải, nói, nhanh đi, lười biếng giao cho ta. Nói đến đây, Tạ Kỳ Ổ lần nữa lách mình, đi tới cái kia lười biếng bên người, nhị chỉ dỉn huy động phía dưới, lao đầu này lười biếng đầu lần nữa bị hắn chém xuống. Đồng thời hắn đối với Natsuki Tsubasa nói, nếu như các ngươi bên kia đụng phải lười biếng, liền dùng ảnh ngạc phóng thích dòng nước. Lười biếng năng lực là không thể coi như tay, nhưng lại có thể bị nước mưa, bụi mù chờ có thể để trong suốt vật thể hiện hình đồ vật ảnh hưởng. Nhớ kỹ điểm ấy. Mặc dù không biết ngươi nói lười biếng là thứ quỷ gì, nhưng mà ta nhớ kỹ rồi. Ta sẽ bảo vệ tốt Emilia. Tạ Kỳ Ổ. Mấy người lần này sau khi kết thúc, ta muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Đừng tại đây cái thời điểm cho ta lập phở là tá hỗn đản. Tạ Kỳ Ổ hướng Natsuki Tsubasa kêu lên. Natsuki Tsubasa ngược lại là vui vẻ đi ra, bởi vì loại này chỉ có hắn có thể nghe hiểu mà nói, làm hắn cảm giác quen thuộc cùng yên tâm. Đi, Gem. Natsuki Tsubasa một lần nữa có sức sống, hắn mang theo Gem hướng dinh thự phương hướng chạy tới. Mà tại phía sau hắn, Tạ Kỳ Ổ lần nữa cùng vừa ló đầu ra lười biếng quân quýt lấy nhau. Các thôn dân chết không thiếu, theo lý thuyết bây giờ Tạ Kỳ Ổ hẳn là đi giết Natsuki Tsubasa để cho hết thể khởi động lại, tiến hành mới chu mục đi đánh hoàn mỹ kết cục mới đúng. Nhưng Tạ Kỳ Ổ làm không được. Hắn không có khả năng đi vô cớ sát hại một cái với hắn mà nói vẫn là quen thuộc người, dù là hắn biết đối phương có thể trở lại quá khứ. Nếu như nắm giữ tử vong quay về năng lực người là Tạ Kỳ Ổ chính mình, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự cắt cổ. Nếu như hắn có thể chết đi lời nói. Nhưng chính là bởi vì nắm giữ phần này năng lực chính là người khác, Tạ Kỳ Ổ mới không sẽ thay người khác làm ra quyết định. Phải chăng muốn làm lại trở lại quá khứ, đều xem là sủ kỳ sủ bản chính mình. Tạ Kỳ Ổ không thể bởi vì chính mình không thể bảo vệ tốt một bộ phận thôn dân, liền đem sai lầm này áp đặt ở người khác trên thân, như thế hắn cùng hôn đản cũng không có gì khác nhau. Cho nên, Tạ Kỳ Ổ lựa chọn tiếp tục chống lại. Hắn dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tại ma nữ giáo đồ ở giữa, tại bọn hắn tiếp cận thôn dân tiến hành tự bạo phía trước đem hắn chém giết. Đồng thời cũng đang suy nghĩ biện pháp cùng trước mắt lười biếng dây dưa. Tạ Kỳ Ổ đã hiểu rõ cái này lười biếng trùng sinh bí mật. Đơn giản tới nói, chính là mượn xác trọng sinh, lười biếng có thể để tinh thần của mình tại trong chính mình lựa chọn giáo đồ tùy ý phụ thân, lấy đạt đến trùng sinh mục đích. Hơn nữa cái này trùng sinh dường như là có điều kiện, bằng không thì hắn không có đạo lý lựa chọn một cái lao đầu hình tượng, mà không đi chọn trẻ tuổi hơn, càng có sức sống hình tượng. Còn có trọng yếu nhất một điểm, lười biếng không có cách nào đồng thời phụ thân tất cả giáo đồ. Hắn chỉ có thể lựa chọn một người giáo đồ tiến hành phụ thể trùng sinh, đồng thời thi triển năng lực của hắn không thể coi như tay. Cho nên chỉ cần đem cái này lười biếng gò bó ở đây, để cho hắn đã mất đi năng lực hành động, cái kia cũng có thể lấy một loại hình thức khác giết chết hắn. Tạ Kỳ Ổ rất nhanh nghĩ tới một cái biện pháp. Phong ấn. Hắn hồi tưởng lại chính mình âm dương thuật tri thức, bên trong đích xác có quan hệ với phong ấn biện pháp. Nếu như có thể đem lười biếng phong ấn, có lẽ liền có thể ngăn cản hắn tiếp tục phục sinh tiếp. Hạ Cụ Tạ Cụ, nhờ ngươi. Tạ Kỳ Ổ tự mình một người không cách nào hoàn thành phong ấn, nhưng Hạ Cụ Tạ Cụ lại có thể hỗ trợ bố trí phong ấn dùng âm dương thuật phù văn. Hạ Cụ Tạ Cụ xuất hiện tại bên cạnh Tạ Kỳ Ổ, vuốt vuốt chính mình tròm râu dê rừng gật đầu nói, không nghĩ tới ta bộ xương già này còn có cùng người động thủ một ngày. Ân. Hắn cảm thán, lại biến mất không thấy. Sau đó Tạ Kỳ Ổ cảm ứng được cách đó không xa trong rừng rậm, thuộc về âm dương thuật ba động mơ hồ truyền đến. Đây là Hạ Cụ Tạ Cụ đang bố trí phong ấn dùng trận pháp, chờ hắn hoàn thành, Tạ Kỳ Ổ chỉ cần đem lười biếng dẫn tới nơi đó, liền có thể hoàn thành nhằm vào lười biếng phong ấn. Chương 21, huyết quỷ thuật, chương 21, huyết quỷ thuật. À, vì mình chủ nhân, ở chỗ này vũ động cần cù dáng người, quả nhiên là làm cho người mười phần kính nghệ. Tán thưởng. Nhưng thế là, lại cũng chỉ là vô mưu mà thôi. Lười biếng tại phát giác được Tạ Kỳ Ổ không có cần giết chết ý nghĩ của hắn sau đó, trở nên càng thêm cản rỡ đứng lên. Hắn không để ý bị Tạ Kỳ Ổ từng cái chém giết những cái kia ma nữ giáo đồ sau lưng không thể coi như khua tay động lên, tính toán đi tập kích những cái kia bị Tạ Kỳ Ổ bảo vệ lấy thôn dân. Chỉ là Tạ Kỳ Ổ liền như là một mặt không thể vượt qua sơn phong như vậy, để ngang trước mặt hắn, đem tất cả bị tập kích hướng thôn dân không thể coi như tay ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà càng là như thế, lười biếng cười thì càng cuồng vọng, từ cái này thân thể mới bên trong phát ra tiếng cười, lộ ra phá lệ khó nghe. Bởi vì lười biếng biết, Tạ Kỳ Ổ không có xử lý biện pháp của hắn. Đầu tiên muốn uốn nắn ngươi một điểm là, Emilia tiểu thư cũng không phải là ta chủ nhân thứ yếu. Tạ Kỳ Ổ thân ảnh lấp lóe, giống như là điện ảnh rút đi mấu chốt tấm như vậy, chỉ là lắc mình mấy cái, liền đi tới lười biếng trước mặt. Bị ngươi tán dương cùng kính nghệ, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ác tâm, ngay cả quỷ cũng không bằng tạt bã. Phanh, tay phải bắt được lười biếng đầu, Tạ Kỳ Ổ hung hăng đem hắn đập xuống đất, đồng thời thân thể của hắn tả hữu một hồi núp đích, đột nhiên từ dưới nách thoát ra càng nhiều cánh tay, bắt được lười biếng tứ chi cùng thân thể. Đây là Tạ Kỳ Ổ quỷ hóa sau đó mang đến huyết nhục cải tạo năng lực. Hắn có thể giống như là ký bổ sụ di mù dạn, đem thân thể của mình cải tạo thành những vật khác. Thêm ra mấy cái tay cánh tay, thêm ra mấy chân, thậm chí dù là thêm ra mấy cái đầu đối với hắn tới nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nói bởi vì hắn là tại ký bổ sụ di mù dạn sau đó trở thành quỷ chi vương không có sự thân thuộc của chính mình, cũng không có biện pháp từ người nhà nơi đó thu được những thứ khác quỷ sức mạnh. Nhưng một chút hắn nhớ huyết quỷ thuật còn có thể sử dụng. Thượng huyền chi tứ, thượng huyền chi nhị. Chỉ có điều Tạ Kỳ Ổ chưa bao giờ sử dụng tới mà thôi. Hắn đổ quỷ sứ chán ghét, cũng chán ghét chính mình tư thái này, bởi vậy không phải thời khắc mấu chốt, hắn xưa nay sẽ không sử dụng năng lực như vậy. Nhưng là bây giờ hắn không sử dụng không được. Muốn phong ấn lại lười biếng, đầu tiên cần phải làm là khống chế lại hắn, muốn khống chế lại hắn, nhất định phải giải trừ hết hắn tất cả ý thức phản kháng. Bởi vậy, ngủ đi. Tiềm ngộng huyết quỷ thuật, cưỡng chế mê man chi thì thầm. Tạ Kỳ Ổ tại trong mại rơi ngục cùng sau khi cường hóa hiểm ngộng giao chiến sau, học được một chiêu thức này. Bất quá chính như phía trước nói như vậy, hắn chán ghét sử dụng những năng lực này, chán ghét tới cực điểm, cho nên bây giờ thôi miên lười biếng sau đó, bản thân hắn cũng chán ghét không được. Nhưng không thể không thừa nhận là, một chiêu này đối với lười biếng rất hữu dụng. Lười biếng tinh thần lực không có Tạ Kỳ Ổ cường đại, hắn chỉ là con mắt đảo một vòng, trên mặt liền mang theo chán ghét nụ cười đã ngủ mê man. Tạ Kỳ Ổ căm ghét vứt bỏ trên tay dính lười biếng máu tươi cùng nước bọt, tiếp đó bắt được lười biếng cổ áo hướng về phong ấn địa điểm đi đến. Nhưng mới đi mấy bước, Tạ Kỳ Ổ lại trong lúc bất chợt dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía trong tay mình lười biếng, lông mày càng nhíu càng chặt. Tiềm ngộng huyết quỷ thuật có thể để người bị hại ở trong giấc ngộng, lấy tự thân ký ức tạo dựng ra mộng đẹp. Tạ Kỳ Ổ vốn cho rằng giấu ở lười biếng sâu trong nội tâm mộng đẹp hẳn là tà ác đến cực điểm, lấy tàn sát người khác làm thú vui cái chủng loại kia tàn nhẫn sự tình. Nhưng để cho Tạ Kỳ Ổ 10 phần bất ngờ là, hắn tại trong lười biếng mộng đẹp, thấy được một cái hoàn toàn không thuộc về bây giờ lười biếng bộ dáng người. Mặc dù đồng dạng là mái tóc màu xanh lục, đồng dạng mặc bạch quân trang phục, nhưng người kia lại hết sức ảnh tuấn, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái tóc bạc ngắn, khóe mắt hơi treo lên, cùng Emily ạ có mấy phần tương tự nữ tính. Đương nhiên, trở lên những thứ này trên thực tế không đáng Tạ Kỳ Ổ dừng bước lại. Bất luận kẻ nào đều sẽ có lấy đi qua, bất luận kẻ nào đều sẽ có lấy chưa bao giờ dính qua máu tanh thời điểm. Cho dù là ký bù sụ dị mù dạn, đặt ở thời kỳ trẻ sơ sinh cũng tuyệt đối là hoa hoa khóc lớn chỉ biết là bú sữa mẹ tiểu bất điểm. Một người quá khứ như thế nào, không thể xem như hắn bây giờ làm ác tha tội phủ. Giết người liền muốn đền mạng, làm chuyện ác thì phải bỏ ra đại giới, đây là thiên lý. Tạ Kỳ Ổ tự nhiên cũng không khả năng lại bởi vậy thông cảm lười biếng cái gì. Hắn thông cảm lười biếng, như vậy có ai tới thông cảm lười biếng những năm gần đây giết hại người bình thường? Tạ Kỳ Ổ sở dĩ sẽ dừng bước lại chỉ có một cái nguyên nhân. Hắn tại lười biếng trong trí nhớ thấy được Emilia. Tuổi nhỏ, ở bên cạnh hắn vui cười chơi đùa lấy Emilia. Lười biếng ra hòa này đã từng là Emilia người thân cận nhất một trong. Thế nào? Phối hợp với Tạ Kỳ Ổ, đem lười biếng phong ấn hạ cụ Tạ Cụ, nhìn về phía một bên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đứng ở nơi đó Tạ Kỳ Ổ không khỏi lo lắng dò hỏi. Tạ Kỳ Ổ nhìn lên trước mắt phong ấn, nhớ tới mình tại lười biếng trong trí nhớ nhìn thấy những cái kia, trầm mặc rất lâu mới nói. Không có gì, chúng ta đi tìm bảo a. Nói cũng đúng a, nơi này ma nữ giáo đồ cũng gần như bị ngươi xử lý xong đâu. Hạ Cụ Tạ Cụ nhìn về phía cách đó không xa đang xử lý mạch cùng thi thể các thôn dân. Những thôn dân kia nhìn về phía Tạ Kỳ Ổ ánh mắt mang theo một chút cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng sợ hãi. Tạ Kỳ Ổ cũng không trách cứ những thôn dân này ánh mắt. Cho dù ai tại nhìn thấy một người đơn thương độc mã giết chết tất cả xâm phạm ma nữ giáo đồ sau, đều biết đối với người này sinh ra một chút sợ hãi. Huống chi vừa rồi Tạ Kỳ Ổ xử lý lười biếng thời điểm, cũng không cong những thôn dân này. Bọn hắn có thể tận mắt thấy từ trên thân Tạ Kỳ Ổ vươn ra những cái kia không thuộc về nhân loại cánh tay. Khi đó Tạ Kỳ Ổ cũng không phải là người, hắn là quỷ. Sẽ bị người chán ghét cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy Tạ Kỳ Ổ không cùng bọn hắn chào hỏi, quay người hướng đi dinh thự phương hướng. Lười biếng tạm thời bị phong ấn ở đây, ma nữ giáo đồ cũng đều bị Tạ Kỳ Ổ một người xử lý hoàn tất, ngoại trừ hy sinh một chút thôn dân, chỉnh thể tới nói kết cục coi như hoàn mỹ. Kế tiếp chỉ cần bảo vệ tốt dinh thự nơi đó, sự kiện lần này liền sẽ bị triệt để giải quyết. Tạ Kỳ Ổ làm muốn như vậy. Thằng đến hắn đột nhiên trong rừng rậm người thấy là sủ kỳ sủ bạn mùi mới thôi. Ân. Tạ Kỳ Ổ cùng Hạ Cụ Tạ Cụ đồng thời dừng lại, đưa mắt nhìn sang rừng rậm chỗ sâu. Natsuki Suba khí tức đột nhiên xuất hiện, giống như là bị ai đưa đến phụ cận đây, cái này khiến Tạ Kỳ Ổ cùng Hạ Cụ Tạ Cụ mười phần không hiểu. Hơn nữa không chỉ có Natsuki Suba, này khí tức bên trong còn có Emilia khí tức, cùng với nồng nặc kia mùi máu tươi. Cái này đột nhiên xuất hiện khí tức cùng mùi máu tươi, để cho Tạ Kỳ Ổ tâm bên trong bất an. Một người một dê liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc hướng về Natsuki Suba khí tức xuất hiện chỗ chạy tới. Hai người tốc độ rất nhanh, Natsuki Suba xuất hiện vị trí lại rất gần mười mấy giây hai người liền đã tới Natsuki Suba vị trí. Tiếp đó Tạ Kỳ Ổ gặp được ôm Emilia thi thể Natsuki Suba đang một mặt đờ đẫn ngồi xổm trên mặt đất. Trong ngực hắn Emilia đã chết đi, tim bộ vị xuất hiện đậm đà máu tươi. Tạ Kỳ Ổ dù là không cần thông thấu thế giới đi quan chắc, cũng có thể đoán được Emilia trái tim đã vỡ vụn. Rõ ràng bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì vết thương, vừa ý bẩn lại toàn bộ bị người bóp nát. Loại này tử vong phương thức, tuyệt không phải lười biếng có thể làm được. Natsuki Suba, chuyện gì xảy ra? Tạ Kỳ Ổ đứng tại trước mặt Natsuki Suba, đè nén tức giận dò hỏi. Hắn đều đã giúp Natsuki Suba xử lý tốt hết thảy, giải quyết mọi cùng, bảo vệ tốt thôn dân, phong ấn lười biếng, Natsuki Suba kế tiếp cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tượng trưng bảo vệ tốt Emilia, hắn liền có thể thông quan cái ruột này. Nhưng vì cái gì Emilia sẽ chết? Vì cái gì Emilia sẽ chết tại Natsuki Suba trong ngực? Ta không biết. Ta cho là có thể đối với nàng nói. Ta cho là, ta có thể đem hết thảy đều nói cho nàng. Nhưng mà vì cái gì? Thật vất vả một lần nữa tỉnh lại Natsuki Suba, bây giờ lần nữa khó coi khóc ồ lên. Hắn ôm Emilia thi thể gào khóc, lời nói ra để cho người ta khó có thể lý giải được. Tạ Kỳ Ổ hít một hơi thật sâu, hắn không tiếp tục đi trách cứ sụp đổ Natsuki Suba, chỉ là quay đầu nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, mèo con bộ dáng Atker đã xuất hiện. Lấy dần dần vào đêm lờ mờ bầu trời làm bối cảnh, Atker cái kia con mèo bộ dáng gương mặt bên trên có khó che giấu phẫn nộ cùng đau thương. Bên cạnh hắn tụ tập hàn băng, hướng về phía dưới Natsuki Suba nói: "Ngươi có tội a, Natsuki Suba." Chương 22, dù 3, chương 22, dù 3. Giống như trước chu mục một dạng, Atker liệt cử Natsuki Suba tội trạng. Đồng thời tại sau đó, liệt ra Natsuki Suba lớn nhất một cái tội trạng. "Ngươi không nên để cho Lia chết đi, Mão." "Ta không biết, ta không biết." Rõ ràng trước đó không phải như thế. "Vì cái gì?" Natsuki Suba suýt nữa lần nữa tiến nhập trạng thái tự bế. Takeo thấy thế than nhẹ một tiếng, hắn quay đầu mặt hướng Atker. "Emilia tiểu thư đã chết, ngươi phải tuân theo khế ước sao?" A Bạt Cờ không có hỏi Tạ Kỳ Ổ làm sao sẽ biết hắn cùng Emilia ở giữa ước định. Tại Tạ Kỳ Ổ sau khi nói xong, hắn thi triển ma pháp, khí tức rét lạnh lấy hắn làm điểm xuất phát, hướng về bốn phía lan tràn. Tạ Kỳ Ổ không hề nói gì, hắn chỉ là giống như đầu tuần mắt một dạng, đứng tại trước mặt bão, ngẩng đầu nhìn về phía Bạt Cờ. "Ngươi muốn ngăn cản ta sao, Tạ Kỳ Ổ?" Bạt Cờ hỏi đến. Tạ Kỳ Ổ bình tĩnh trả lời, "Ngươi biết, ta sẽ không tùy ý ngươi hủy diệt thế giới này. Hơn nữa, ngươi hẳn là khát vọng có người ngăn cản ngươi đi. Ta là tội nhân, hắn cũng là, vạch quân người cũng là, nhưng bởi vì khế ước, ta sẽ không dừng tay." Bạt Cờ nói, đang gào thét lạnh phong chi bên trong, hắn biến thành hắn nguyên bản bộ dáng. Cái kia so dinh thự còn cao lớn hơn đất đông cứng ma thú, bây giờ đứng lặng tại bên trên đại địa. Hóa thành chính mình nguyên bản bộ dáng Bạt Cờ, âm thanh càng thêm trầm thấp mấy phần nói: "Mặc dù không phải vị kia kiếm thánh, nhưng nếu như là ngươi lời nói, hẳn là cũng có thể trở thành anh hùng a. Nhất định muốn làm như vậy sao?" "Khế ước là tuyệt đối, Takeo, ta hy vọng ngươi có thể lý giải điểm này, cho nên trừ phi ngươi ngăn cản ta, bằng không ta khẳng định muốn hủy diệt thế giới này, để cho thế giới này vì ta nữ nhi chôn cùng." Bạt Cờ âm thanh rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, giống như chỉ là tại đơn thuần trần thuật một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Tạ Kỳ Ổ hít một hơi thật sâu, không khí rét lạnh tiến vào phía tạng, suýt nữa đóng băng nội tạng của hắn. Nhưng những thứ này băng xương rất nhanh bị trong cơ thể của Tạ Kỳ Ổ hô hấp khu trục, hắn nghiêm túc đối với Bạt Cờ gật gật đầu. "Ta đã biết, ta sẽ ngăn cả ngươi." Mắt thấy Tạ Kỳ Ổ cùng Bạt Cờ muốn lần nữa giao thủ, giờ này khắc này, một cái không đúng lúc âm thanh vang lên. "Giết ta." Tạ Kỳ Ổ quay đầu nhìn lại, bị Tạ Kỳ Ổ thủ hộ linh bảo vệ Nà Sủ Kỳ Sủ Bà lệ rơi đầy mặt đối với Tạ Kỳ Ổ nói: "Ngươi biết ta? Ngươi hẳn biết phải làm sao mới đúng." "Giết ta." Natsuki Suba. Tạ Kỳ Ổ âm thanh lạnh mấy phần, "Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ, mặc dù ta biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng đây không phải ngươi để cho trong tay của ta nhiễm phải đồng bạn máu tươi lý do. Mặc kệ ngươi có năng lực như thế nào, cũng không trả lời dễ dàng bỏ qua mất sinh mệnh. Natsuki Suba sẽ không chết, Tạ Kỳ Ổ biết. Nhưng cái này không có nghĩa là Tạ Kỳ Ổ liền sẽ dễ dàng để cho Natsuki Suba chết đi. Sinh mệnh là vật rất quan trọng, mặc kệ Natsuki Suba phải chăng nắm giữ tử vong quay về, hắn đều không nên dễ dàng như vậy đối đãi mình sinh mệnh." Tạ Kỳ Ổ đương nhiên vô cùng rõ ràng, giờ này khắc này chém giết Natsuki Suba để cho tuyến thời gian trở lại quá khứ là lựa chọn tốt nhất. Đối với một ít người tới nói, cái này thậm chí không phải một lựa chọn, mà là nhất định phải đi làm sự tình. Có thể đối Tạ Kỳ Ổ tới nói không phải như vậy. Hắn sẽ bảo vệ cẩn thận chính mình nơi mắt nhìn thấy, hai tay có thể chạm đến tất cả mọi người. Hắn xem như trụ chức trách là thủ hộ, mà không phải chém giết đồng bạn. Hắn lúc trước sẽ không đi làm như vậy, bây giờ sẽ không, về sau càng sẽ không. "Ta hiểu rồi." Natsuki Suba phảng phất nhìn ra Tạ Kỳ Ổ quyết tâm. Hắn bây giờ cũng xuống định rồi quyết tâm, xoay người liền đi, đi ra Tạ Kỳ Ổ bảo hộ phạm vi, đi vào trong cái kia băng thiên tuyết địa. "Các ngươi đang nói cái gì?" Mắt thấy đây hết thảy Bạt Cờ, nghi ngờ hỏi đến Tạ Kỳ Ổ. Hắn mặc dù đã quyết định muốn hủy diệt thế giới, có thể đối trước mắt một màn này, hắn vẫn là không quá lý giải. Nhưng Tạ Kỳ Ổ chỉ là thở dài, hắn nhìn qua thoát khỏi thủ hộ linh cơ năng của thân thể đã bắt đầu mất đi Natsuki Suba, đối với Bạt Cờ nói: "Xem ra, chúng ta chỉ có thể lần sau gặp lại, nếu như còn có lần sau." Bạt Cờ càng thêm hoang mang. Tạ Kỳ Ổ cũng không giảng giải, hắn quay đầu, hai bước vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, đi tới Natsuki Suba bên người. Sau đó xuất đao, lưới đao xẹt qua Natsuki Suba cổ. "Đây là ngươi thiếu ta, Natsuki Suba." Vi phạm với nội tâm mình chuẩn tắc Tạ Kỳ Ổ, lạnh giọng đối đầu người rơi xuống Natsuki Suba nói như thế. Bị đóng băng đau đớn trong nháy mắt tiêu thất, ngay cả phần cổ đau đớn cũng chưa từng cảm thấy. Bị Tạ Kỳ Ổ dùng ôn nhu chạm kích chém giết Natsuki Suba, khóe miệng cũng lộ ra không nên xuất hiện nụ cười. Một giây sau, thế giới bị vô biên sa mạc che giấu. Dù ba, mở ra. Lần nữa về tới cả sân nhà, lần nữa cùng người hiểm gặp mặt. Tạ Kỳ Ổ tuần hoàn theo qua lại ký ức, cùng người hiểm thật tốt uống một trận này trà chiều. Tiếp đó đưa mắt nhìn người hiểm đi tiếp đại khách nhân, chính mình nhưng là ngồi ở bên cạnh ban công, chờ đợi người nào đó trở về. Khi mặt trời rơi xuống, chân trời nhiễm lên đỏ rực màu sắc, Natsuki Suba thân ảnh xuất hiện ở Tạ Kỳ Ổ trước mặt. Hắn nhìn xem ngồi ở trước mắt Tạ Kỳ Ổ, miệng hơi hơi mở ra, lại tiếp lấy khách kín, qua rất lâu, mới rốt cục lấy dũng khí hỏi: "Tạ Kỳ Ổ, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một lần." Tạ Kỳ Ổ bình tĩnh đối với Natsuki Suba đạo. Nghe Tạ Kỳ Ổ nói như vậy, Natsuki Suba đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra vẻ mặt như khóc như cười, hắn tiến lên hai bước, dường như là muốn ôm chặt Tạ Kỳ Ổ, lại bị Tạ Kỳ Ổ một cái lắc mình tránh thoát. Natsuki Suba lúc này mới phản ứng lại cái gì, hắn lúng túng đối với Tạ Kỳ Ổ nói: "Xin lỗi, ta có chút kích động. Trước tiên nói một chút, Emilia tiểu thư chết như thế nào?" Tạ Kỳ Ổ nói, thuận tay tại trên ban công dán cái vây tay âm phủ. Natsuki Suba lúc này mới hơi tỉnh táo lại, hắn nhớ lại cái trước chu mục sự tình, giải thích nói: "Ta cùng em gặp được Emilia, nhưng mà Emilia chất vấn ta tại sao muốn trở về. Ta nhịn không được, liền nghĩ nói với nàng ta có thể. Có thể. Natsuki Tsubasa nói hai câu, cái kia cố cảm giác nguy hiểm lần nữa truyền đến. Takeo trực tiếp đánh gãy, nói kết quả. Tiếp đó Emilia liền chết ở trước mặt của ta. Takeo khẽ miệng giật một cái. Nhưng ngươi nói kết quả cũng không phải trực tiếp như vậy. Hắn đang muốn hỏi lại, liền nghe Natsuki Tsubasa tiếp tục nói. Trước đó, ta mỗi lần muốn nói ra chuyện này thời điểm, trái tim của ta liền như là bị nắm một dạng đau, lần này cũng là. Nhưng ta muốn, tất nhiên liền ngươi cũng biết, vậy để cho Emilia biết chuyện này cũng cần phải không có gì mới đúng. Ta gắng gượng cái kia cỗ trái tim phảng phất bị nắm cảm giác muốn tiếp tục nói. Tiếp đó Emilia nàng. Có thể. Nghe đến đó, Takeo mới rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giao phó Natsuki Tsubasa phần này có thể trở lại quá khứ sức mạnh thần bí tồn tại, hắn bản thân không muốn để cho bất kỳ người nào biết Natsuki Tsubasa năng lực. Đây là vì bảo hộ hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Natsuki Tsubasa một khi có muốn nói ra khỏi miệng dấu hiệu, sức mạnh đó liền sẽ lấy loại phương thức này nhắc nhở hắn, để cho hắn không cách nào đem việc này nói rõ. Còn nếu là Natsuki Tsubasa chất vấn muốn nói, kết quả bây giờ đã đặt tại trước mặt. Sức mạnh đó sẽ trực tiếp bóp nát Natsuki Tsubasa thổ lộ hết đối tượng trái tim. Emilia liền trở thành cái kia trước mắt duy nhất người bị hại. Lần sau không cần lỗ mãng như vậy. Takeo đối với Natsuki Tsubasa đạo, ta biết ngươi muốn biểu hiện mình, muốn để cho Emilia tiểu thư biết mình tầm quan trọng, nhưng một số thời khắc, một vị muốn biểu hiện mình, chỉ có thể phạm càng lớn sai lầm. Đây đã là lần thứ hai, Mao. Mao trầm mặc không nói, hắn ngồi ở Takeo đối diện, cắn răng không cam lòng nói. Nhưng mà ta lại có thể làm như thế nào? Ta đã không có ngươi sức mạnh to lớn như thế, càng không có thể tính đến hết thể trí tuệ. Ta ngoại trừ làm như vậy, ta còn có thể làm những gì? Ngươi muốn sức mạnh sao? Takeo đống nhiên đối với Natsuki Tsubasa hỏi. Natsuki Tsubasa ngốc trệ xuống, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Takeo. Ai? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn sức mạnh sao? Nghĩ. Như vậy. Takeo duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở Natsuki Tsubasa trên chắn của, ngủ đi. Không đợi Natsuki Tsubasa phản ứng lại Takeo nói ngủ đi là có ý gì, hắn liền đột nhiên mắt tối sầm lại, đầu ngã ầm ầm ở trước mặt trên bàn trà. Đông. Ân, em hai chính là hào đầu. Takeo tâm bên trong trêu ghẹo suy nghĩ, hạ cụ tạ cụ đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi đã không kháng cự phần lực lượng này a? Hắn chỉ phải là Tạ Kỳ Ổ sử dụng huyết quỷ thuật phần lực lượng này. Nếu như nói lúc trước đối chiến rồ dù, cũng chính là lời biếng, là bởi vì không có biện pháp khác, mới đi sử dụng huyết quỷ thuật lời nói. Như vậy hiện tại, Tạ Kỳ Ổ kỳ thực còn có càng nhiều tặng cho Nà Sủ Kỳ Sủ bản sức mạnh lựa chọn. Nhưng hắn chỉ là dùng loại phương thức này, để cho Nà Sủ Kỳ Sủ bản dự ở trong giấc ngộng kinh nghiệm Tạ Kỳ Ổ cho hắn bậy lắc ngộng. Tạ Kỳ Ổ nghe vậy giơ tay lên. Không có tà ác sức mạnh, chỉ có người tà ác. Hắn nói xong chậm rãi thổ khí, ta rất muốn nói như vậy, nhưng đây chẳng qua là lừa mình dối người nói xong. Bởi vì lực lượng này dùng rất tốt, ta liền dùng. Hạ cụ tạ cụ, ta này có được coi là vũ nhục quỷ sát đội các tiền bối. Sức mạnh bản thân không có thiện ác chi phần. Ân, có lẽ có, bất quá đối với ngươi tới nói rõ ràng không phải như thế. Hạ cụ tạ cụ vớt dâu nói, ngươi nếu là có thể khác thủ trụ bản tâm, liền xem như quỷ, cũng sẽ không bôi nhọ ngươi những cái kia tiền bối. Ngươi nếu là không cách nào giữ vững điểm mấu chốt của mình, dù là ngươi là người, cũng không tư cách tự xưng là quỷ sát đội thành viên. Tỷ tỷ của ngươi, còn có cái kia gọi là Tamao bác sĩ, cùng gọi là ruột hì dịu hải tử, không phải đều là quỷ sao? Tương phản, thế giới này ma nữ giáo đồ nhóm là nhân loại. Nhưng ngươi có thể nói, tỷ tỷ ngươi các nàng chính là người xấu, ma nữ giáo đồ chính là người tốt sao? Nghe Hạ Cụ Tạ Cụ dùng chậm rãi ngữ khí nói ra lời nói này, Tạ Kỳ Ổ nhìn về phía hắn nói: "Hạ Cụ Tạ Cụ tiên sinh, ngươi hôm nay giống như nhiều lời không thiếu a." "Hô hô hô, đại khái là nhìn cái nào đó hài tử chui vào giúp vào sừng châu, cho nên nhịn không được nhiều lời hai câu." Hạ Cụ Tạ Cụ nói, ha ha cười trở lại Tạ Kỳ Ổ trong thân thể. Tạ Kỳ Ổ nhưng là nhìn về phía một bên Natsuki Tsubasa, lại cúi đầu nhìn hướng tay của mình. Có lẽ, hắn đích xác không cần thiết quá mức kháng cự thuộc về quỷ bộ phận kia sức mạnh. Chỉ cần hắn có thể khắc thủ trụ bản tâm lời nói. Chương 23, ngủ đi, chương 23, ngủ đi. Không gian ý thức. Tạ Kỳ Ổ lần nữa cùng đang tại quái vạc lớn Lệ Xạ gặp mặt. Tại Lệ Xạ đi tới không gian ý thức trong đoạn thời gian này, nàng vẫn luôn đang làm đủ loại luyện kim đạo cụ, dù là nơi này đạo cụ chỉ là giả tưởng, nàng cũng không biện pháp lấy đi ra ngoài dùng, chỉ có thể ở đây dùng, Lệ Xạ cũng là làm không biết mệt. Dựa theo Lệ Xạ lời mà nói, có thể vô hạn sản xuất tài liệu, có thể tùy ý chế tác bất luận cái gì đạo cụ chỗ, chẳng phải là để thăng độ thuần thục chỗ tốt nhất. Nếu như ở đây không hề làm gì đó mới là lãng phí. Đại khái là dạng này, cho nên Tạ Kỳ Ổ đến sau này cũng không đang tại luyện kim Lệ Xạ cảm giác kỳ quái, hắn chỉ là đem Nà Sủ Kỳ Sủ bản sự tình nói ra ngoài, sau đó hỏi đến Lệ Xạ ý kiến. Ngươi cảm thấy Nà Sủ Kỳ Sủ bản năng lực có phải hay không là đến từ cái nào đó đạo cụ? Tỷ như Tạ Kỳ Ổ đã từng thấy qua một bộ xạ kiểu gẳng nọ xạ nạ an nhỉm, bên trong nhân vật nam chính trong thân thể liền có một cái gọi là linh thời mê tử đạo cụ, hắn công năng là sẽ ở mỗi ngày không điểm thiết lập lại trạng thái thân thể. Nà Sủ Kỳ Sủ bản tình huống không khỏi làm Tạ Kỳ Ổ liên tưởng tới cái kia nam chính. Nếu như để cho Nà Sủ Kỳ Sủ bản tử vong quay về, thậm chí là xuyên qua thế giới đạo cụ, ngay tại Nà Sủ Kỳ Sủ bản trong thân thể, cái kia Tạ Kỳ Ổ có lẽ không cần thiết thật sự đi tìm tài liệu, chế tác mở ra lượng giới thông đạo chìa khóa. Có khả năng này a? Chế tạo ra đạo cụ mới Lệ Xạ, hài lòng đem đạo cụ kia bỏ vào một bên tựa hồ có vô hạn không gian trong dương chữ vật, tiếp đó nàng quay đầu đối với Tạ Kỳ Ổ nói: "Nhưng mà cũng chỉ là có thể mà thôi, nếu quả thật như lời ngươi nói, cái kia gọi là Nà Sủ Kỳ Sủ bản tiên sinh, hắn có thể tại sau khi chết thiết lập lại toàn bộ thế giới, như vậy ở trong đó tất nhiên sẽ dính đến năng lượng vô cùng khổng lồ. Nhân loại bình thường cơ thể cùng linh hồn khả năng cao là không có cách nào chịu đựng lấy khổng lồ như thế năng lượng. Khả năng, đại khái. Lệ Xạ trong giọng nói tràn đầy sự không chắc chắn. Tạ Kỳ Ổ nhíu mày, nói như vậy, trong cơ thể của Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn có thể không có như thế đạo cụ, là mặt khác có người ở giúp hắn thiết lập lại toàn bộ thế giới. Ta đây liền không rõ ràng, bất quá Lệ Xạ suy tư một chút, đối với Tạ Kỳ Ổ nói, mặc kệ trong cơ thể của hắn có phải hay không có đạo cụ, lại hoặc là bản thân cái này chính là năng lực đặc thù của hắn, cái này đối ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt. Ngươi nhìn, ngươi không phải đang nghĩ biện pháp đem hắn đưa trở về sao? Muốn đem hắn đưa trở về, liền muốn đánh thông hai thế giới thông đạo, cái này vốn là cần thập phần to lớn năng lượng, cho nên ngươi mới muốn đi làm mở ra lượng giới thông đạo chìa khóa. Lệ Xạ đột nhiên chuyển đổi chủ đề, đem sự tình kéo tới chìa khóa bên trên tới. Tạ Kỳ Ổ kinh ngạc nhìn xem nàng, cho nên cùng chuyện này có quan hệ gì? Đồ Đần, vốn là ngươi cần ẩn chứa cực lớn năng lượng tài liệu, tới chế tác mở ra thông đạo chìa khóa, tài liệu này chắc chắn 10 phần khó tìm, thậm chí rất có thể ngươi căn bản tìm không thấy, nhưng là bây giờ. Lệ Xạ ngón tay điểm một cái Tạ Kỳ Ổ, nắm giữ năng lượng khổng lồ đồ vật, chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? Có lẽ ngươi căn bản vốn không cần tìm kiếm như thế tài liệu, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp đem vị kia Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn tiên sinh, có thể thiết lập lại thế giới năng lượng dẫn đạo đi ra, dùng phần kia sức mạnh tới mở ra lượng giới thông đạo, không phải liền có thể sao? Tạ Kỳ Ổ hai mắt đột nhiên sáng lên. Đi qua Lệ Xạ nhắc nhở, hắn mới rốt cục nghĩ đến điểm này. Có lẽ hắn thật sự không cần thiết đi khắp thế giới tìm kiếm ẩn chứa cao năng lượng tài liệu. Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn tất nhiên có thể thiết lập lại toàn bộ thế giới, vậy hắn tất nhiên ẩn chứa liền chính hắn cũng không biết năng lượng khổng lồ. Phần này năng lượng có lẽ không thuộc về hắn, chỉ thuộc về cái kia tặng cho hắn chết quay về người kia. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, bây giờ phần này năng lượng ngay tại trong thân thể của hắn. Tạ Kỳ Ổ không cần làm quá nhiều, chỉ cần thông qua thủ đoạn, đem phần này năng lượng lấy một loại không làm thương hại Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn phương thức dẫn đạo đi ra, liền có thể thuận lợi mở ra hai thế giới thông đạo. Nói đến giống như rất khó khăn, làm kỳ thực cũng không dễ dàng, nhưng so sánh với phía trước, bây giờ việc cần phải làm không thể nghi ngờ đơn giản không thiếu. Tạ Kỳ Ổ duy nhất để ý là một chuyện khác. Nếu như ta làm như vậy, ngươi sẽ thừa nhận ta sao? Tạ Kỳ Ổ nhìn về phía Lệ Xạ. Nếu như nói hắn loại này trốn học hành vi, không bị Lệ Xạ đồng ý, vậy hắn vẫn là không cách nào thu được Lệ Xạ truyền thừa, Lệ Xạ cũng không biện pháp trở lại trong thế giới của mình đi. Mà đối mặt Tạ Kỳ Ổ vấn đề, Lệ Xạ cũng rất quả quyết nói, đương nhiên sẽ thừa nhận. Mặc kệ ngươi dùng dạng gì phương thức, tất nhiên có thể làm ra kết nối hai thế giới chìa khóa, vậy ngươi cũng đã là hợp cách luyện kim thuật sư. Lệ Xạ nói ra được lời nói này hoàn toàn không có hư giả. Tạ Kỳ Ổ yên tâm gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Lấy được Lệ Xạ tán đồng, Tạ Kỳ Ổ mới yên tâm rời đi không gian ý thức. Bây giờ mục tiêu một lần nữa biến hóa. Vốn là hẳn là tìm kiếm ẩn chứa năng lượng khổng lồ tài liệu tới, nhưng là bây giờ, Tạ Kỳ Ổ chỉ cần nghĩ biện pháp đem Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn năng lượng trong cơ thể dẫn đạo đi ra liền có thể. Muốn đạt tới điểm này, cũng tương tự cần chế tác tương quan luyện kim tác phẩm mới được, nhưng cùng phía trước so ra, cái này không thể nghi ngờ đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa có thể chế tác thành dẫn đạo chìa khóa tài liệu, Tạ Kỳ Ổ tâm bên trong cũng có ý tờ ưu họ NG đại khái. Vài quân đám người kia, tại trước Chu Mục đối với Thương Khố khởi xướng tự bạo tập kích thời điểm, từng mang theo số lớn ma tinh thạch. Tạ Kỳ Ổ có thể dùng những thứ này ma tinh thạch xem như tài liệu, tới chế tác dẫn đạo chìa khóa. Con đường phía trước đã có thể nhìn thấy, như vậy hiện tại Tạ Kỳ Ổ cần làm chỉ còn lại một sự kiện. Trở lại lãnh địa Mạt Đờ, lần nữa giao huấn Vài Quân một trận. Bất quá ở trước đó, muốn trước xử lý tốt Nạp Sủ Kỵ Sủ bản sự tình mới được. Nghĩ như vậy, Tạ Kỳ Ổ mở to mắt nhìn về phía ghé vào chính mình đối diện khò khò ngủ say Nạp Sủ Kỵ Sủ bản. Ở vào trạng thái ngủ say bên trong Nạp Sủ Kỵ Sủ bản, biểu lộ cũng không đẹp mắt như vậy. Lông mày của hắn gắt gao nhíu lại, trên mặt có đôi khi cũng biết xuất hiện vẻ mặt thống khổ, ngẫu nhiên cơ thể còn có thể run một chút, nhìn ra được đang tại làm một cái rất đáng sợ ác mộng. Đây là Tạ Kỳ Ổ đối với hắn thí luyện. Hắn tại trong cơn ác mộng, đem Nạp Sủ Kỵ Sủ bản ký ức dẫn đạo đi ra, móc ra đối phương ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất sự vật. Bởi vì cái gọi là tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là đi đối mặt nó, Tạ Kỳ Ổ bây giờ chính là làm như thế. Đối mặt sợ hãi, kinh nghiệm sợ hãi, cuối cùng từ trong sự sợ hãi thu được dũng khí, nếu là Nạp Sủ Kỵ Sủ bản có thể đem trong giấc mộng hết thảy hoàn toàn thích ứng một chút, như vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ thu được trưởng thành. Hơn nữa trở nên lại so với bất luận kẻ nào đều phải kiên cường. Không sai biệt lắm a. Thông qua huyết quỷ thuật kết nối, nhìn chăm chú lên Nạp Sủ Kỵ Sủ bản ở trong giấc mộng kinh nghiệm đây hết thảy Tạ Kỳ Ổ, yên lặng tính toán thời gian. Hắn không để cho Nạp Sủ Kỵ Sủ bản ngủ say quá lâu. Dù sao thời gian cấp bách, không tính lời ngày hôm nay, lưu cho bọn hắn không xong kỳ không đến 4 ngày. Bọn hắn muốn trong thời gian còn lại, suy nghĩ đến một cái hoàn mỹ thông quan biện pháp. Chờ khoảng chờ đợi một hồi, cảm nhận được Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn ở trong giấc mộng triệt để đứng lên, mặc kệ tao ngộ bao nhiêu khó khăn cũng không có lùi bước sau đó, Tạ Kỳ Ổ trên mặt mới lộ ra nụ cười, hướng về phía Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn đưa tay ra. Tỉnh dậy đi. A a a a a a a 6. Vừa mới tỉnh lại, Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng phía chân trời. Tiếp lấy nháy mắt sau đó, nữ bộc gièm phá cửa mà vào, lớn tiếng đối với Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn hỏi: "Mạo thế nào? Gièm ở đây sẽ bảo vệ tốt ngươi." Nhìn qua bị phá ra cửa phòng, Tạ Kỳ Ổ mặt không biểu tình. Hắn nhìn về phía cầm trong tay lưu tinh chú y đứng ở cửa gièm, cùng vừa kêu một hồi, mới phát hiện mình đã tỉnh lại, chính diện lộ vẻ xấu hổ Nạp Sủ Kỵ Sủ bản. Tạ Kỳ Ổ trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hắn mới mặt không thay đổi chỉ bị phá ra thành khối vụn, không có cách nào khôi phục cửa phòng, bình tĩnh nói: "Các ngươi bồi." Chương 24, Nạp Sủ Kỵ Sủ bản một lần nữa tỉnh lại. Chương 24, Nạp Sủ Kỵ Sủ bản một lần nữa tỉnh lại. Nạp Sủ Kỵ Sủ bản cùng gièm ngoan ngoãn bồi thường cả sân nhà cửa phòng tiền. Tiếp đó Nạp Sủ Kỵ Sủ bạn mới một lần nữa tìm được Tạ Kỳ Ổ, vừa gặp mặt liền đối với Tạ Kỳ Ổ oán trách. Dù nói thế nào, để cho ta một khắc không ngừng gặp ác mộng cũng quá đáng một chút. đây là ta có thể nghĩ tới nhanh nhất nhường ngươi trưởng thành biện pháp, sự thật chứng minh biện pháp này coi như không tệ. Tạ Kỳ Ổ nhìn từ trên xuống dưới Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn, mặc dù Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn vẫn là cái kia bộ dáng, nhưng chỉ cần là người quen biết hắn đều có thể cảm thấy trên người hắn khí chất sinh ra có chút biến hóa. Nói là càng tự tin cũng tốt, nói là càng thành thục cũng được, tóm lại cùng khi trước Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn so ra, hắn hiện tại lại càng dễ để cho người ta tín nhiệm, cái này cũng là đương nhiên. Tạ Kỳ Ổ căn cứ vào Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn ký ức cùng với chính mình kiếp trước chơi đùa kinh nghiệm, đem tất cả hết thảy nguyên tố cấu tạo trở thành một cái so hồn loại trò chơi còn muốn phân mộng cảnh du hí. Ở đây, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn kinh nghiệm đã từng trải hết thảy, sẽ hóa thành đủ loại cửa ải ngăn cản ở trước mặt của hắn. Muốn thuận lợi thông quan, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn chỉ có thể dựa vào lần lượt tử vong đi tìm cơ hội. Nhưng mà, ở đây Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn không thể vô hạn phục sinh. Mỗi một lần cửa ải tử vong số lần cũng là có hạn, một khi vượt qua hạn chế, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn liền sẽ một lần nữa trở lại ban đầu. Tiếp đó tất cả cửa ải tiến độ cùng chi tiết đều biết lần nữa biến hóa. Tạ Kỳ Ổ muốn để cho Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn trưởng thành, nhưng lại không muốn để cho hắn dưỡng thành gặp phải phiền phức trước hết chết một lần xem thói quen. Dù sao không có bất luận kẻ nào có thể cam đoan, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn sau khi chết liền tuyệt đối có thể trở lại quá khứ. Vạn nhất quan tâm Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn cái kia thần bí tồn tại, không muốn lại quan tâm hắn, đem phần này năng lực hủy bỏ rơi lời nói. Như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn lại bởi vậy còn chân chính chết đi, cũng không còn cách nào sống lại. Sinh mệnh là chất quý, Tạ Kỳ Ổ ở trong giấc mộng đem điểm này dạy cho vị này đến từ xã hội hiện đại thiếu niên. Mặc kệ hắn đến cùng có thể hay không trở lại quá khứ, hắn đều muốn đem mỗi một cái chu mục xem như là cái cuối cùng chu mục. Tại Tạ Kỳ Ổ thiết kế phần tác trò chơi phía dưới, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn đã trải qua vô số lần luân hồi. Tạ Kỳ Ổ vốn cho rằng đối phương sẽ ở nửa đường từ bỏ, mà hắn cũng làm tốt chỉ cần đối phương xông qua một nửa cửa ải, coi như đối phương trưởng thành, đem đối phương túm trở về thực tế chuẩn bị. Nhưng Tạ Kỳ Ổ không nghĩ tới, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn vậy mà thật sự thành công thông quan toàn bộ mộng cảnh du hí. Tiểu tử này, muốn so Tạ Kỳ Ổ trong tưởng tượng kiên cường không thiếu. Từ điểm đó tới nói, hắn ngược lại có chút nhân vật chính phong phạm. Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn cũng chỉ là thuận miệng oán trách một câu, mặc dù ở trong giấc mộng gặp rất nhiều đau đớn, nhưng có lẽ là bởi vì mộng cảnh nguyên nhân, hắn sau khi tỉnh lại ngược lại không cảm thấy những thống khổ kia có cái gì. Hắn trầm mặc rất lâu, mới đúng Tạ Kỳ Ổ nói, "Ta là phế vật." Tạ Kỳ Ổ không đáp, nhìn về phía Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn. Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn cũng không trông cậy vào Tạ Kỳ Ổ trả lời, hắn càng giống là lẩm bẩm đang phát tiết cái gì nói như vậy nói, "Cho tới nay ta cũng không có làm gì. Lúc ở nhà là như thế này, thời điểm ở trường học là như thế này, vẹn vẹn bởi vì nhận lấy một chút đả kích, liền ở trong nhà đóng cửa không ra." Tiếp đó cứ như vậy một ngày, tiếp lấy một ngày trống không vượt qua, cái gì cũng không có làm. Đi tới thế giới này cũng là, ta gặp Emilia, ta dựa vào. Cái năng lực kia cứu được nàng, ta cứu Gem, cứu người trong thôn, nhận lấy bọn hắn cảm kích, tiếp đó ta bắt đầu cảm thấy, ta cũng có bản thân có thể làm được sự tình. À, đúng vậy, bọn hắn cần ta, bọn hắn không có ta không được, bởi vì ta tồn tại bọn hắn mới có thể sống sót, cho nên ta có tư cách tại trước mặt bọn hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Mạo nói đến đây, túi đầu, nước mắt im lặng rơi xuống. Tiếp đó Emilia từ bỏ ta. Nhưng cái đó thời điểm ta còn không có tỉnh ngộ lại, ta muốn. Nàng chắc chắn là không biết ta tầm quan trọng, chỉ cần có một cơ hội, chỉ cần lần nữa xảy ra chuyện gì kiện, nàng liền có thể biết rõ, không có ta bọn hắn cái gì cũng không thể nào. Thế là ta chờ mong, giống như là thằng ngu chờ mong chuyện phát sinh, à, chuyện sau đó xảy ra ta chờ mong sự kiện. Thế nhưng là ta cái gì cũng làm không đến. Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn nói đến đây hít một hơi thật sâu, trong phòng rất là yên tĩnh. Tạ Kỳ Ổ sớm tại Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn thổ lộ hết nội tâm thời điểm, cũng đã thiết trí phía dưới cách âm phủ, tiếp đó hắn liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Giống như một cái không biết nói chuyện con rối, lắng nghe người nào đó phát tiết trong lòng góp nhặt cảm xúc. Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn không có thử cùng Tạ Kỳ Ổ giao lưu, hắn càng giống là đơn phương tại thổ lộ hết lấy, muốn đem chính mình trong khoảng thời gian này đến nay, mấy lần luân hồi mang đến hết thảy cảm xúc tại lúc này phát tiết mà ra. Hắn tiếp tục nói, ngu xuẩn dường nào à, ta thậm chí cảm thấy phải, bọn hắn chỉ sợ sớm đã biết, ta kỳ thực căn bản cái gì cũng làm không đến, cho nên mới sẽ nói với ta chúng ta không cần ngươi, ngươi đi một bên mát mẹ đi thôi như vậy. Nhưng ngu xuẩn như ta nhưng cái gì cũng không thể nghe được, ngạo mạn cho là mình có thể giải quyết, ngạo mạn cho là mình sẽ trở thành bọn hắn chúa cứu thế. Tiếp đó, đây chính là ngạo mạn người hạ tràng. Hắn siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch, tất cả mọi người đều chết, tất cả mọi người ta quý trọng người, ta quan tâm người, người ta quen biết, đều biến thành thi thể ngã trên mặt đất. Nhưng ta ngoại trừ ngốc đứng nhìn, cái gì cũng làm không đến. Nếu như không có ngươi, nếu như không có Gem, ta thậm chí ngay cả chân tướng là cái gì đều không thể tra ra. Như vậy ngươi bây giờ muốn từ bỏ sao? Tạ Kỳ Ổ cuối cùng mở miệng, hắn thừa dịp Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn dừng lại khẽ hở, ngẩng đầu hướng đối phương hỏi. Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn làm một cái hít sâu, nói, ta muốn từ bỏ. Vốn là muốn từ bỏ tới, nhưng mà bây giờ ta nghĩ thử lại lần nữa. Hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía Tạ Kỳ Ổ, nhưng ta không có bất kỳ cái gì có thể thay đổi thế cục thực lực, cho nên ta chỉ có thể dựa vào người khác, bắt được ta trong tay có thể bắt được hết thẻ bài, đem cái này ván bài đánh hoàn chỉnh. Hắn nói, đối với Tạ Kỳ Ổ cúi người chào thật sâu nói, còn xin ngươi giúp ta. Ta biết ta thiếu ngươi rất nhiều, nhưng ta bây giờ đã không có đường khác có thể đi, xin giúp ta. Sau đó ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Cho dù là coi ta là làm trâu ngựa một dạng sử dụng, ta cũng tuyệt đối không có câu oán hận nào. Ngươi thật đúng là làm một cái không được hứa hẹn a. Tạ Kỳ Ổ nhìn xem phảng phất không đếm xỉa đến Nà Sủ Kỳ Sủ Bạn, đột nhiên nở nụ cười, "Hảo, ta giúp ngươi, chẳng bằng nói ta vẫn luôn đang giúp ngươi." "Cái kia, nhưng mà chỉ có ta một người không đủ." "Ai, ngươi cũng thấy đấy, coi như ta có thể sớm trở lại dinh thự, đi đối phó Bạch Cùn cũng như cũ sẽ tập kích thôn dân, dù là ta cái gì đều có thể cân nhắc đến, thôn dân cũng nhất định sẽ có một chút thương vong. Bọn hắn cần phải đi những địa phương khác tị nạn, đi an toàn hơn chỗ, hơn nữa chúng ta cũng muốn mau hơn đến lãnh địa Mạt Đờ, tốt nhất chỉ dùng thời gian một ngày, như vậy chúng ta mới có thể có nhiều thời gian hơn đi để cho các thôn dân tị nạn. Tạ Kỳ Ô nói ra ý nghĩ của mình, tiếp đó nghiêm túc đối với Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn nói. Cho nên, chúng ta muốn đi gần nhất con đường kia. Thế nhưng con đường có cá voi trắng. Đúng vậy, cho nên chúng ta muốn trước đối mặt cá voi trắng, hơn nữa không chỉ có ta một người, ngươi còn muốn mang theo đầy đủ, có thể làm cho các thôn dân rút lui cố xe. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đánh ra hoàn mỹ kết cục. Nhưng là muốn làm như thế nào? Nạ Sủ Kỳ Sủ bà ngồi xuống, lông mày nhét chung một chỗ, trầm tư suy nghĩ lấy. Trên tay hắn có thể đánh đi ra bài, chỉ có Gem cùng với Tạ Kỳ Ổ. Hắn không có cách nào đi tìm tới càng nhiều long xa kéo các thôn dân đi tị nạn, coi như có thể tìm được, hắn cũng không biện pháp để cho những người kia bất chấp nguy hiểm xuyên qua cá voi trắng sương mù bao phủ khu vực. Nạ Sủ Kỳ Sủ bà trong thời gian ngắn nghĩ không ra biện pháp. Nhưng Tạ Kỳ Ổ tựa hồ kịp chuẩn bị, hắn đối với Nạ Sủ Kỳ Sủ bà nói, có thể trợ giúp ngươi người, chẳng phải đang ở đây sao? Ai? Đừng nhìn ta nói là cả Spen tiểu thư, nàng thế nhưng là vương tuyển giả một trong. Nắm giữ lấy so ẹ mì lì ạ tiểu thư còn muốn thế lực khổng lồ, cho nên ngươi tại sao không đi lựa chọn cùng nàng kết minh đâu? Tạ Kỳ Ổ chỉ ra đường sáng. Nạ Sủ Kỳ Sủ bà ránh mắt sáng lên một cái trước mắt, nhưng rất nhanh vừa tối nhạt đi, thế nhưng là ta không cùng nàng đàm phán thẻ đánh bạc. Có. Tạ Kỳ Ổ ý vị thâm trường cười, đối với Nạ Sủ Kỳ Sủ bà nói, ngươi có thể đi hỏi một chút Gem, thẻ đánh bạc kỳ thực vẫn luôn tại các ngươi bên này, mặc dù vẫn chưa đủ, nhưng lại đã có cùng cả Sven tiểu thư đàm phán tư cách. Nạ Sủ Kỳ Sủ bà ngơ ngẩn, hắn không hiểu nhìn về phía Tạ Kỳ Ổ. Mặc dù có thể là ảo giác của hắn, nhưng hắn luôn cảm giác Tạ Kỳ Ổ biết đến, giống như so với hắn còn nhiều hơn. Chương 25, trong tay thẻ đánh bạc, chương 25, trong tay thẻ đánh bạc. Đầu tiên tới tổng kết một chút Nạ Sủ Kỳ Sủ bà bây giờ trong tay thẻ đánh bạc. Đệ nhất chính là Tạ Kỳ Ổ. Đây là trong tay Nạ Sủ Kỳ Sủ bà lớn nhất bài, có thể cùng gì nhà sánh ngang cường giả, đủ để đơn thương độc mã toàn diệt lãnh địa Mạt Đờ mà tất cả Bạch Cún thành viên. Nếu như không phải là bởi vì còn muốn cố kỵ thôn dân, cùng với trước Chu Mục Nạ Sủ Kỳ Sủ bà làm chuyện ngu xuẩn, cái kia trước Chu Mục nói không chừng liền đã thông quan. Tại cái tiền đề này phía dưới, bây giờ tất cả mọi thứ kế hoạch đều phải lấy Tạ Kỳ Ổ làm trung tâm. Thứ hai cái thẻ đánh bạc là Gem. Gem chiến lực cùng với nàng đại biểu cho lãnh địa Mạt Đờ lưu tại nơi này sứ giả thân phận đều có thể trợ giúp Nạ Sủ Kỳ Sủ Bạt Gem đổi lấy thật nhiều trợ giúp. Mà Tạ Kỳ Ổ nói Nạ Sủ Kỳ Sủ Bạt có thể tìm Gem muốn tới thẻ đánh bạc chính là liên quan tới lãnh địa Mạt Đờ nội bộ khoáng thạch quyền khai thác. Tại Nạ Sủ Kỳ Sủ Bạt tiến vào trước luân hồi, Tạ Kỳ Ổ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Gem đi rụt gian phòng, tiếp đó không bao lâu một mặt thất vọng từ rụt gian phòng rời đi. Từ đối với chuyện này hiếu kỳ, Tạ Kỳ Ổ hơi dùng chính mình bén nhạy ngũ giác nghe lén rụt bọn hắn thảo luận sự tình. Chính là liên quan tới cùng rụt vị này vương tuyển giả hợp tác sự nghi. Dồ xoắn để cho Gem lưu lại, trong đó một cái mục đích đúng là muốn cùng rụt đạt tới quan hệ hợp tác, vì thế, dồ xoắn đem lãnh địa mình bên trong ma khoáng thạch quyền khai thác lấy ra. Thế giới này ma khoáng thạch kỹ thuật đang trở nên càng ngày càng ưu tú, ai cũng có thể biết, trong tương lai những thứ này ma khoáng thạch sẽ trở nên rất có giá trị. Đem những khoáng thạch này quyền khai thác lấy ra, không thể không nói dồ xoắn đích xác rất có thành ý. Nhưng rụt lại vẫn luôn cũng không có đồng ý. Gem rời đi phòng nàng lúc thất vọng, cũng chính bởi vì điều ấy. Nếu thật là dạng này, nghe Tạ Kỳ Ổ nói xong Nạ Sủ Kỳ Sủ bà suy tư nói, vậy coi như ta nói, sự tình cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, dù sẽ không đồng ý hợp tác. Nếu là ở kinh nghiệm hai cái chu mục, cùng mộng cảnh du hi phía trước, Nạ Sủ Kỳ Sủ bà sợ rằng sẽ mười phần ngạo mạn cho rằng dù lại trợ giúp bọn hắn. Nhưng là bây giờ khác biệt. Nạ Sủ Kỳ Sủ bà rất rõ ràng, dù bọn hắn không có trợ giúp ẻ mì lì ạ đoàn người lý do. Húng chi Nạ Sủ Kỳ Sủ bà căn bản không bỏ ra nổi bất kỳ có thể làm cho dù trợ giúp kế hoạch của mình. Đối với cái này, Tạ Kỳ Ổ lại có khác biệt ý kiến. Nếu như tăng thêm cá voi trắng đâu? Ai? Mặc dù trong khoảng thời gian này ta không chút chú ý thế giới này sự tình, bất quá nhiều thiệt thòi ta bén nhạy ngũ giác, ta ít nhiều hiểu rõ đến gần nhất rụt tiểu thư bọn hắn đang làm cái gì. Tạ Kỳ Ổ nghiêm mặt lấy đối với Nạ Sủ Kỳ Sủ bà nói, vì thu hoạch càng nhiều hy vọng, vì tăng cường chính mình tại trong lòng nhân dân địa vị, từ đó thu hoạch được quốc vương chi vị, rụt tiểu thư dự định tiêu diệt một trong tam đại ma thú cá voi trắng. Trước tiên thanh minh một điểm, cũng không phải là Tạ Kỳ Ổ có ý định nghe lén. Thật sự là hắn ngũ giác tại biến thành yêu quái sau đó, vừa được một lần tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng cường. Đoán chừng liền ngũ giác bén nhạy đã dễ đệ biểu, cũng không có Tạ Kỳ Ổ cảm quan nhạy cảm. Hắn nghe được rụt kế hoạch của bọn hắn, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Dù sao lúc bình thường Tạ Kỳ Ổ an vị tại ban công, mà đang thảo luận một ít chuyện thời điểm, Miu Em cùng rụt cũng không lựa chọn ở trong phòng mật đàm, bọn hắn cũng chỉ là ở trong đình viện tiến hành thương thảo. Tạ Kỳ Ổ coi như muốn nghe không đến cũng không biện pháp. Cá voi trắng. Đúng, cá voi trắng, từ một điểm này đi lên nói, mục đích của chúng ta nhất trí. Tạ Kỳ Ổ đối với Nạ Sủ Kỳ Sủ bản đạo. Lúc trước cũng đề cập tới, đi tới lãnh địa Mạt Đờ lộ tuyến hết thảy có hai đầu. Một đầu xa, một đầu gần. Phía trước hai cái chu mục Tạ Kỳ Ổ cùng Nạ Sủ Kỳ Sủ bà đi cũng là cự ly xa con đường, đến nỗi vì sao không đến gần lộ, là bởi vì gần trên đường có cá voi trắng qua lại. Cái rụt này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Kỳ Ổ sẽ cùng Nạ Sủ Kỳ Sủ bà từ gần lộ đi xuyên. Chỉ là bởi như vậy, cũng rất có thể cùng cá voi trắng chạm mặt. Cho dù là Tạ Kỳ Ổ, cũng không có tự ngạo đến nói, hắn nhất định có thể chém giết thế giới này tam đại ma thú. Chưa từng gặp qua, chưa từng đánh, càng không biết năng lực của đối phương, liền trực tiếp nói trắng ra kình không phải là đối thủ của mình, vậy căn bản cũng không là tự tin, là ngu xuẩn. Tạ Kỳ Ổ không phải ngu xuẩn, bởi vậy hắn chưa bao giờ cảm thấy chỉ bằng vào tự mình một người, liền có thể đối phó cá voi trắng. Nhưng Tạ Kỳ Ổ một người không được, không có nghĩa là tất cả mọi người cộng lại đều không được. Dường như là đã vì cá voi trắng làm lâu như vậy chuẩn bị, khẳng định có tiêu diệt cá voi trắng tự tin. Nếu là tăng thêm Tạ Kỳ Ổ mà nói, vậy bọn hắn nói không chừng thật sự có thể đem cá voi trắng chém giết. Nhưng chúng ta căn bản vốn không biết cá voi trắng qua lại thời gian, vạn nhất cá voi trắng phải rất lâu sau đó mới có thể xuất hiện. Natsuki Tsubasa đưa ra ý kiến khác biệt. Thời gian của bọn hắn không nhiều, chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị. Ngày mai bất luận như thế nào bọn hắn đều phải xuất phát đi tới lãnh địa mặt đờ. Nhưng cá voi trắng qua lại thời gian lại là không biết, vạn nhất bọn họ cùng rụt đạt tới hiệp nghị, kết quả cá voi trắng cũng không vào ngày mai ban đêm xuất hiện, vậy bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Còn nếu là muốn rụt bọn hắn đi trước lãnh địa mặt đờ sơ tán thôn dân, vạn nhất trong lúc này cá voi trắng qua lại, cái kia ngược lại sẽ vi phạm giữa bọn họ ước định, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật sự có thể cùng rụt đạt tới ước định. Cho nên, ta sẽ trước đi qua. Tạ Kỳ Ổ đối với Nạ Sủ Kỳ Sủ bà nói, ta hôm nay liền sẽ xuất phát, đi dò thám cá voi trắng tình huống. Giữa lúc hắn nói chuyện, ngón tay lung lay, chân thần lần nữa từ bên cạnh hắn bay ra, rơi vào Nạ Sủ Kỳ Sủ bà trong thân thể. Sau đó Tạ Kỳ Ổ nói, nếu như ta có thể xác định cá voi trắng vị trí, ta liền sẽ để chân thần cáo chi ngươi, tương phản, nếu như ngày mai ban ngày phía trước, ta không có cho ngươi tin tức, vậy ngươi cũng không cần thiết cùng rụt nói gì, trực tiếp cùng Gem rời đi chính là. Một mình ngươi, không thành vấn đề sao? Nạ Sủ Kỳ Sủ bà lo lắng hỏi. Hắn biết Tạ Kỳ Ổ rất mạnh, nhưng lại mạnh cũng có một hạn độ. Tứ ngược thế giới này mấy trăm năm, thậm chí còn giết chết trước đây kiếm thánh một trong tam đại ma thú, cá voi trắng như thế nào dễ đối phó tồn tại. Xem gì nhạt liền biết, kiếm thánh cái từ này hàm kim lượng. Ngay cả trước đây kiếm thánh đều chết tại cá voi trắng trong tay. Tạ Kỳ Ổ một người thật sự có thể chứ? Không việc gì. Tạ Kỳ Ổ cười nói, dù là ta đánh không lại, ít nhất cũng có thể chạy trốn được, yên tâm chính là. Muốn nói Tạ Kỳ Ổ hiện nay địa phương mạnh nhất ở nơi nào, đó là đương nhiên là hắn năng lực sinh tồn. Kế thừa kỹ bù sụ gì mụ dạn năng lực hắn, cũng có thể đem thân thể của mình hóa thành mấy khối huyết nục chạy trốn bay khỏi, tiếp đó tại ngoài ra chỗ phục sinh. Cho nên dù là thật sự đánh không lại cá voi trắng, Tạ Kỳ Ổ ít nhất còn có thể chạy trốn. Thậm chí dù là hắn chạy không thoát, thật sự chết ở chỗ này, chết mất cũng chỉ bất quá là hắn tại thế giới này hình chiếu. Chân chính Tạ Kỳ Ổ còn tại trong quỷ diệt thế giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình bây giờ tại quỷ diệt thế giới trạng thái là cái dạng gì? Ngủ sao? Vẫn là. Thời gian đình chỉ. Tư tưởng hơi có chút phát tán, Tạ Kỳ Ổ không có tiếp tục suy nghĩ, hắn lần nữa nhìn về phía Nạ Sủ Kỳ Sủ Bà Dị, hỏi: "Cho nên, ta có thể tin tưởng ngươi sao Nạ Sủ Kỳ Sủ Bà Dị?" "A, Nạ Sủ Kỳ Sủ Bà Dị làm hít sâu, tin tưởng ta đi. Ta sẽ hoàn thành ngươi cho ta nhiệm vụ. Nếu như cá voi trắng thật sự xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ mang rụt bọn hắn đi trợ giúp ngươi." Thậm chí Nạ Sủ Kỳ Sủ Bà Dị đã quyết định, nếu như cái rụt này không được, hắn liền sẽ lập tức đi chết, lần nữa khởi động lại thế giới này. Tạ Kỳ Ổ mặc dù dạy cho tánh mạng hắn tầm quan trọng, nhưng Nạ Sủ Kỳ Sủ Bà Dị cũng hiểu được một cái khác điểm, có một số việc muốn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Vì Emilia, vì lãnh địa mặt đỡ các thôn dân, vì Tạ Kỳ Ổ, hắn Nạ Sủ Kỳ Sủ Bà Dị đều muốn đi làm tốt chuyện hắn nên làm. "Rất tốt." Tạ Kỳ Ổ thu hồi cách âm phủ tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Nạ Sủ Kỳ Sủ Bà Dị bả vai, nói: "Vậy ta trước hết đi qua, chờ mong tin tức tốt của ta a, Mão." Tiếng nói rơi xuống, Tạ Kỳ Ổ như chớp hiện giống như biến mất ở trước mặt Nạ Sủ Kỳ Sủ Bà Dị. Chương 26, cá voi trắng, chương 26, cá voi trắng. Đi tới lãnh địa mặt đờ đầu kia gần trên đường, có một gốc đại thụ che trời. Đây thật là đại thụ che trời. Gần tới hơn 100 mét cao cần mấy chục người ôm hết mới có thể đem thân cây vây đại thụ, cứ như vậy đứng lặng tại con đường này ở giữa bên trên bình nguyên. Cây này tên là Phất Lý Cách Nhĩ đại thụ, là mấy trăm năm trước một cái tên là Phất Lý Cách Nhĩ đại hiền giả tự mình gieo xuống. Cụ thể như thế nào, thế nhân không rõ ràng lắm, bởi vì có liên quan người đại hiền giả này chiến công, tất cả mọi người biết rất ít. Rõ ràng không có cái gì chiến công, lại bị xưng là đại hiền giả, nghĩ đến hẳn là trong có quan hệ hắn ghi chép đều tại thời gian dài dằng dặc thất lạc. Bất quá Tạ Kỳ Ổ đối với cái này cũng không có nghĩ quá nhiều. Chuyện đã qua không có quan hệ gì với hắn, vị hiền giả kia đến tuột cùng là có đầy đủ chiến công, vẫn là nói chẳng qua là cái nào đó được người xưng khen từ đó lưu danh sử xanh may mắn, cùng Tạ Kỳ Ổ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tạ Kỳ Ổ chân chính lại ở chỗ này nguyên nhân, vẫn là phía trước hai cái chu mục lấy được tình báo. Cá voi trắng sẽ ở phụ cận đây qua lại, xung quanh đường đi cũng biết bởi vì cá voi trắng bị phong tỏa. Mà ở trong đó, chính là cá voi trắng có khả năng qua lại địa điểm một trong. Cảm giác rất bình tĩnh a. Xếp bằng ở đại thụ phía dưới, Tạ Kỳ Ổ nhìn trời bên cạnh rơi xuống trời chiều, đối với một bên hạ cụ Tạ Cụ đạo. Hạ cụ Tạ Cụ học Tạ Kỳ Ổ, ngồi xếp bằng phiêu phù ở một bên, vuốt râu nói: "Có lẽ là báo tố tới trước đây bình tĩnh, cũng không biết cá voi trắng lại là bộ dáng gì." Tạ Kỳ Ổ cùng hạ cụ Tạ Cụ tán gẫu. Hắn trước khi tới mặc dù cũng điều tra qua cùng cá voi trắng có liên quan tình báo, có thể tình báo tương quan cũng không phải rất kỹ càng, chỉ biết là cá voi trắng xuất hiện thường thường kèm theo sương mù. Còn có một số tình báo nhưng là nói, cá voi trắng giống như sẽ nuốt lấy người tồn tại, bị cá voi trắng nuốt lấy tồn tại người, sẽ bị thế giới này quên lãng, ai cũng sẽ không nhớ cho hắn. Ngược lại đủ loại đủ kiểu truyền thuyết đều có, đến tột cùng là thật hay giả, Tạ Kỳ Ổ cũng không biện pháp phân biệt. Dù sao thế giới này lại không có thu hình lại có thể cho hắn nhìn. Có lẽ, chính là có thể trên đất bằng du đãng cá voi. Hạ Cụ Tạ Cụ nói ra chính mình suy đoán. Tạ Kỳ Ổ nghĩ. Nghe nói là bay trên không trung. Hai người nói, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Thái dương đã rơi xuống, trên bầu trời tinh quang thôi sán, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì cùng cá voi vật có liên quan. Nghĩ tới đây Tạ Kỳ Ổ lại lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn hẳn là đều có thể nhìn thấy cá voi trắng. Nếu như cá voi trắng thật sự sẽ ở buổi tối hôm nay xuất hiện. Tạ Kỳ Ổ, sương lên. Tại Tạ Kỳ Ổ chờ đợi thời điểm, Hạ Cụ Tạ Cụ đột nhiên phát ra nhắc nhở. Tạ Kỳ Ổ ngẩng đầu nhìn lại. Bình nguyên cùng trên đường phố bắt đầu xuất hiện sương mù xám xịt. Sương mù ban đầu rất nhạt, nhưng chẳng qua là mấy giây thời gian, những sương mù kia liền triệt để đem trước mắt hết thảy tất cả đều nuốt hết. Tạ Kỳ Ổ thân ở tại trong sương mù, hai mắt có thể nhìn thấy khoảng cách, chỉ sợ ngay cả 3m cũng không có. Cảm thụ được cỗ này đột nhiên xuất hiện thần bí sương mù, Tạ Kỳ Ổ chậm rãi đứng dậy, để tay ở trôi đao phía trên. Cá voi chẳng đến, sẽ kèm theo sương mù. Bây giờ sương mù bay lên, đại biểu cho cá voi trắng đã đi tới. Nó ngay tại trong sương mù. Tiến mã thiên cầu. Mắt thấy sương mù càng lúc càng lớn, Tạ Kỳ Ổ không do dự, tay phải một chiều, thủ hộ linh yên mã thiên cầu từ trong thân thể của hắn nhảy lên bay ra. Từ hải triệu rồ nơi đó kế thừa tới thủ hộ linh đại bộ phận đều ở chính giữa âm ở giữa bên trong nghỉ ngơi, Tạ Kỳ Ổ mang theo người, cũng chỉ có hải triệu rồ ngự tam gia thủ hộ linh cùng với hạ cụ Tạ Cụ mà thôi. Bất quá bởi vì biết lần này cần thảo phạt cá voi trắng, mà cá voi trắng sẽ nương theo sương mù mà đến, Tạ Kỳ Ổ lại từ mấy cái có thể thi triển cùng rõ tương quan thuật thức thủ hộ linh bên trong, chọn lựa một cái mang theo bên người. Chính là trước mắt cái này chỉ từ thể nội bay vọt ra yên mã thiên cầu. Cụ dạ mã thiên cầu có nhân loại bộ dáng phái nữ, chỉ có điều hai chân của nàng là chảo, hai tay cánh tay đằng sau cũng có giống như cánh một dạng lông vũ tồn tại. Bộ mặt bị mặt nạ che chắn, chỉ có một đôi mắt lộ ra. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, đại khái chỉ có chừng 1 mét, bay ở bên trên bầu trời giống như tinh linh đồng dạng. Cụ dạ mã thiên cầu mới vừa xuất hiện, liền dựa theo Tạ Kỳ Ổ ý nghĩ, huy động cánh của mình phóng thích cuồng phong. Cuồng phong gào thét, hướng vào giữa ba phủ, bất quá trong nháy mắt, một đạo màu xanh lá cây vòi rồng liền tại trong sương mù xuất hiện. Sương mù bị vòi rồng tụ tập, cuối cùng lại bị cụ dạ mã thiên cầu hướng về bầu trời thổi. Ngắn ngủi mười mấy giây, bị sương mù che kín bầu trời liền xuất hiện lần nữa tại Tạ Kỳ Ổ trước mắt, mà đồng thời xuất hiện còn có cái kia cực lớn, đem bầu trời che kín màu trắng quái vật. Cá voi trắng. Cái này quả nhiên là một đầu cực lớn cá voi, có thể trên bầu trời du đãng cá voi. Nó thân dài khoảng chừng mấy trăm mét, riêng là từ một đầu chạy đến bên kia đoán chừng liền muốn không ít thời gian. Nó có một cái sừng, cứng rắn sừng theo nó ngẩng đầu chỉ hướng thiên cung. Tại phía sau lưng của nó, cái kia tiếp cận phun nước khổng địa phương, có một vòng màu hồng vòng tròn, giống như thiên sứ vòng tròn như vậy. Vẹn vẹn là xuất hiện ở đây, liền để người toàn thân run rẩy. Xuất hiện, liền xem như lão phu, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy sinh vật ta. Hạ Cụ Tạ Cụ kinh ngạc vạn phần nhìn về phía bầu trời. Hắn đi theo hải triệu rồ lâu như vậy, cũng đều chưa thấy qua khổng lồ như thế sinh vật, hôm nay quả nhiên là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Bay ở trên bầu trời quái vật sao? Thực sự là phiền phức. Đối mặt cực lớn cá voi trắng, Tạ Kỳ Ổ cơ thể hơi run rẩy, nhưng đây không phải sợ hãi, là gặp được đối thủ hưng phấn. Quỷ diệt thế giới hắn, nói là thiên hạ vô địch vậy không có chút nào quá mức, liền xem như đi tới thế giới này, đối mặt mặt cờ thời điểm, Tạ Kỳ Ổ cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Hắn đã rất lâu không có chân chính sử dụng ra toàn lực của mình tiến hành chiến đấu. Mà bây giờ cá voi trắng tồn tại, lại cho hắn loại này có thể cú toàn lực một trận chiến cảm giác. Phải nghĩ biện pháp đem nó kéo tới mặt đất. Hạ Cụ Tạ Cụ vừa muốn hỏi như vậy, liền nghe Tạ Kỳ Ổ nói. Không cần. Tạ Kỳ Ổ ngẩng đầu, cởi xuống trên người hạ áo gì cùng áo, tùy ý ném xuống đất, sau đó dùng sức hướng bầu trời tung người nhảy lên. Không chiến, ta cũng biết. Bá. Một đôi cánh, từ phía sau hắn đột nhiên phát ra. Cặp kia cánh chỉnh thể có màu đen, mỗi một cây lông vũ đều giống như mực nước một dạng đen như mực, giãn ra có dài hơn 10 thước hai cánh, cứ như vậy kéo theo cơ thể của Tạ Kỳ Ổ, hướng bầu trời bên trong bay đi. Điều này không nghi ngờ chút nào là huyết quỷ thuật, hơn nữa là căn cứ vào thượng huyền tứ sửa đổi sau huyết quỷ thuật. Cũng mặc kệ là ai đến xem thời khắc này Tạ Kỳ Ổ, cũng sẽ không cảm thấy hắn là quỷ, ngược lại càng giống là từ trên trời rơi xuống đọa thiên sứ. Cứ như vậy, lấy đọa thiên sứ hình thái xuất kích Tạ Kỳ Ổ, trong chớp mắt bay đến cái kia cá voi trắng trước mặt. Cho ngươi tới một phần lễ gặp mặt như thế nào? Hướng cá voi trắng bay vọt trên đường, Tạ Kỳ Ổ một tay nắm chặt trường đao, ánh sáng màu trắng tại trên nỉ chỉ dịn tích xúc, sau đó một đạo cơ hồ muốn đem thiên địa chặt đứt ngân bạch kiếm khí, dựng thẳng lấy bay về phía ở trên bầu trời du đãng cá voi trắng. Tụ lực công kích sóng xung kích, còn có Tạ Kỳ Ổ đã đem nó biến thành cơ thể bản năng, không còn câu nệ tại chiêu thức hô hấp pháp. Hết thảy tất cả hóa thành thuần túy nhất cùng nguyên thủy kiếm khí chẳng kích. Mà đạo này phản phất có thể đem không gian cắt ra ngân bạch chẳng kích, mục tiêu chính là cá voi trắng. Không cách nào tránh né, cũng căn bản không có cách nào tránh né. Cá voi trắng cái kia khổng lồ thân thể, vào giờ phút này chính là một cái không cách nào di động điểm ngắm, Tạ Kỳ Ổ dù là nhắm mắt lại công kích, đều tuyệt đối không có khả năng để cho công kích chết đi. Bởi vậy một bạc trắng chẳng kích không nghi ngờ chút nào rơi vào cái kia cá voi trắng trên thân thể. Thật dài, đủ để đem cá voi trắng cơ thể toàn bộ cắt ngang hai đoạn chẳng kích, cắt vào hắn cái kia bên ngoài thân bao trùm lấy lông tóc, hướng chỗ càng sâu chỗ cắt tới. Nhưng mà thấy vậy một màn Tạ Kỳ Ổ, nhưng lại không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy, hắn một kích này cũng không thật sự đem cá voi trắng chặn ngang chặt đứt, ngược lại là bị nó bên ngoài thân cái kia cứng rắn lông tóc triệt tiêu hơn phân nửa. Cái này chỉ cá voi trắng. Lực phòng ngự của nó vượt quá tưởng tượng mạnh, chương 27, cá voi trắng trở nên nhiều hơn, chương 27, cá voi trắng trở nên nhiều hơn. Tạ Kỳ Ổ không biết chân chính cá voi trên người có không có lông tóc. Ngược lại trước mắt cái này chỉ cá voi trắng, trên người nó bộ lông màu trắng từng chiếc thẳng đứng, cách tới gần nhìn, cái kia mỗi một cây lông tóc đều có nửa người cao. Những lông này trở thành cá voi trắng bên ngoài thân tối cường phòng ngự, thậm chí không chỉ là đối với vật lý phương diện phòng ngự, còn có đối với năng lượng phương diện phòng ngự. Tạ Kỳ Ổ vừa rồi chạm kích là năng lượng công kích, bởi vậy phần lớn năng lượng đều bị đối phương bên ngoài thân lông tóc triệt tiêu. Tuy nói cá voi trắng bởi vậy nhìn qua là bị trọng thương bộ dáng, nhưng trên thực tế bản thân nhưng lại không chịu đến thương tổn quá lớn. Đối với Tạ Kỳ Ổ tới nói, chỉ cần không có thể đem thân thể của đối phương cắt xuống một nửa, cái kia cũng không tính là trọng thương đối phương. Ô sáu, một tiếng kêu to, cá voi trắng thân thể ở trên bầu trời và mèo. Rõ ràng vừa rồi Tạ Kỳ Ổ công kích để nó cảm thấy đau đớn. Kèm theo một tiếng này thông suốt thiên địa kêu to thanh âm, tại cơ thể bày tỏ phía trên, màu trắng xương mù theo phun khí khổng phụt lên mà ra, ngay sau đó đậm đà tràn đầy xương mù ra. Cảm thụ được trong xương mù có sức mạnh, Tạ Kỳ Ổ nhíu mày. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước, ngược lại là vỗ cánh vung lên, cả người cực tốc lui lại, né tránh nồng vụ bao phủ chỗ. Những thứ này xương mù. Nhìn chăm chú lên cái kia tản ra xương mù, Tạ Kỳ Ổ biểu lộ hơi có vẻ nghiêm trọng. Hạ Cụ Tạ Cụ xuất hiện, tại bên người giải thích nói, giống như có một cỗ lực lượng kỳ lạ, trong truyền thuyết sẽ nuốt lấy người trí nhớ xương mù, hẳn là cái này a. Xem ra không thể liều mạng a. Tạ Kỳ Ổ ngược lại không sợ hãi sợ những xương mù này, nhưng lại không thể biết rõ những xương mù này nguyên lý tình huống phía dưới, cũng không cần thiết cần phải cùng những xương mù này liều mạng. Hắn suy tư một chút, hướng về thủ hộ linh tê, tiến mã thiên cầu. Màu xanh lá cây thủ hộ linh kèm theo tịnh hóa hết thảy gió, từ trên trời mà xuống rơi vào trên thân Tạ Kỳ Ổ. Thủ hộ linh cùng Tạ Kỳ Ổ hòa làm một thể, sau lưng cánh phía trên che phủ cụ giả mã thiên cầu lông vũ màu sắc. Cùng phong cuốn quanh, Tạ Kỳ Ổ rút ra bên hông thanh đao thứ nhì, hướng về phía trước vùng vẫy chém tới. Lang mười ni no cả tạ. Đao khí tiêu tán ở giữa, vô số nhỏ bé vòi rồng tại thiên không vũ động, cái này ta long quyển là từ đao sắc bén khí tạo thành, mặc dù không có bất luận cái gì lang hình dạng cùng tiêu chí, nhưng Tạ Kỳ Ổ như cũng đem một chiêu này mệnh danh là lang. Thiên cầu chi vũ. Lấy cú giả mạ thiên cầu tên làm tên hô hấp chi hình, tại Tạ Kỳ Ổ trong tay tạo thành có thể đem hết thảy thổi bay tịnh hóa chi phong. Mang theo tịnh hóa chi lực cuồng phong, ở trên bầu trời điên cuồng thổi, thật nhỏ vòi rồng giống như Tạ Kỳ Ổ vung xuống tiêu diệt hết thảy quân đội, lại giống như đem hết thảy ô chọc bôi lên sạch sẽ cục tẩy, ở trên bầu trời cọ sát ra từng đạo vết tích, lộ ra bầu trời nguyên bản màu sắc tới. Đủ để đem người tồn tại triệt để nuốt lấy xương trắng, bị nắm giữ tịnh hóa chi lực phong tiêu diệt, lần nữa hiện lộ ra cá voi trắng bản thể. Nhân vương bên trong thủ hộ linh tổng cộng chia làm 4 loại thuộc tính: hỏa, thủy, lôi, sạch. Mà trong đó sạch thuộc tính, đối với bất luận cái gì yêu tà chi lực đều có rất mạnh tác dụng khắc chế. Tiên mã thiên cầu chính là sạch thuộc tính thủ hộ linh nàng thả ra tới gió, đồng dạng mang theo tịnh hóa hết thể sức mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, cái này bí mật mang theo sức mạnh đặc thù sương mù mới có thể bị Tạ Kỳ Ổ phóng thích ra gió thổi tan. Sương mù không phải thông thường sương mù, gió cũng không phải gió bình thường. Vừa vặn khắc chế trước mắt cá voi trắng, cùng phong đem sương mù thổi tan, cá voi trắng xuất hiện lần nữa. Tạ Kỳ Ổ lần này giang hai cánh ra, chỉ nghe trên bầu trời phanh một tiếng, một đạo sương trắng từ Tạ Kỳ Ổ xuất hiện sau lưng. Chỉ là trong nháy mắt, Tạ Kỳ Ổ liền lần nữa đi tới cái kia cá voi trắng trước mặt. Song đao giơ lên, trên đao cuốn quanh gió tạo thành dài hơn 10 thước cực lớn lưỡi dao, hướng cái kia cá voi trắng đầu hai bên thẳng tắp rơi xuống. Hai thanh bị phong nhận kéo dài mười mấy thước trường đao, đem hô hấp chi hình sử dụng mà ra. Lang nhất chi hình, lang. Đối với thời khắc này Tạ Kỳ Ổ tới nói, hắn bất kỳ bình á chiêu thức, kỳ thực cũng có thể tính là hô hấp hình. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, khi hắn chân chính nghiêm túc thi triển hô hấp chi hình, kiếm chiêu phát huy được uy lực liền càng lớn. Nhất chi hình lang, cái này đơn giản song đao đan sen chẳng kích, tại Tạ Kỳ Ổ trong tay, lại giống như cái kia đủ để thí thần lưỡi dao. Từ đằng xa quan sát, đều có thể thấy cái này thật dài lưỡi đao cùng đao khí. Đao khí tả hữu giao thoa, rơi vào cái kia cá voi trắng cực lớn trên cổ, trong một chớp mắt, càng thêm đau đớn tiếng rên rỉ vang vọng đất trời. Ô bốn. Thanh âm kia điếc tai lại bí mật mang theo khó mà phát giác âm thanh, phát ra sóng âm để cho người ta ngũ tạng lục phủ đều cảm giác được đau từng cơn, nếu là người bình thường nghe được, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi té xỉu rồi. Nhưng tức là, Tạ Kỳ Ổ là bản yêu, càng là quỷ, chỉ là sóng âm thứ cấp mang đến chấn động, đối với hắn bản thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một lần chặt không chết. Vậy thì lại tới một lần nữa. Mắt thấy cá voi trắng vẫn là không có bị chính mình chém chết, Tạ Kỳ Ổ lần nữa vung đao. Nhưng mà lần này, cá voi trắng phun khí trong miệng lần nữa phun ra càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm có lực trùng kích xương trắng. Phốc. Xương trắng mang lấy xung kích, đem cá voi trắng trên thân thể Tạ Kỳ Ổ thổi bay. Trên người hắn lục sắc quang mang thoáng qua, chống cự lại cái kia có thể đem người tồn tại cắn nuốt hết mê vụ. Mắt thấy chung quanh xuất hiện lần nữa sương mù, Tạ Kỳ Ổ hai cánh huy động, thẳng hướng bầu trời bay vọt. Hắn bay đến chỗ càng cao hơn, bay vọt trên trời mỏng manh tầng mây, từ bên trên hướng xuống nhìn lại. Cá voi trắng tràn ngập ra xương trắng, đã giống như mây mưa đem phụ cận tất cả chỗ đều che đậy. Mắt thấy cá voi trắng lập lại chiêu cũ, Tạ Kỳ Ổ khẽ miệng ngược lại dương lên. Xem ra, nó không có cái khác chiêu số. Cá voi trắng rất khó đối phó. Nó hình thể to lớn, bên ngoài thân lực phòng ngự cực mạnh, cũng có thể ở trên bầu trời phi hành, còn có thể phun ra làm cho người tồn tại biến mất mê vụ. Tăng thêm cho đến trước mắt, Tạ Kỳ Ổ ngoại trừ bất cờ, còn không có nhìn thấy có thể ở trên bầu trời bay người hoặc những sinh vật khác, có thể nói cái này cá voi trắng người bình thường cơ hồ là không đánh được một điểm. Vẹn vẹn là không cách nào phi hành điểm này, liền có thể để cho cá voi trắng đứng ở thế bất bại. Nhưng tức là, cá voi trắng đụng phải Tạ Kỳ Ổ. Luận hình thể, Tạ Kỳ Ổ đối với nó lớn, nhưng Tạ Kỳ Ổ lực công kích mạnh. Cá voi trắng ở trước mặt hắn cũng chỉ là biếng ngắm. Lực phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng tại Tạ Kỳ Ổ hô hấp pháp phía dưới, tối đa cũng chính là nhiều chặt mấy đao sự tình. Có thể thôn vệ hết thể mê vụ, cũng bị Tạ Kỳ Ổ tịnh hóa chi lực khắc chế. Liền có thể ở trên bầu trời phi hành điểm này ưu thế, tại trước mặt Tạ Kỳ Ổ cũng không còn sót lại chút gì. Tạ Kỳ Ổ bán yêu hóa thời điểm liền có thể lơ lửng trên không trung, nắm giữ quỷ sức mạnh sau, lại có thể sửa đổi bên trong thân thể mình kết cấu, chế tạo ra cánh tới tại thiên không phi hành. Tổng kết chính là, cá voi trắng rất khó đối phó không tệ, nhưng cơ hồ tất cả năng lực đều bị Tạ Kỳ Ổ khắc chế. Biết rõ điểm này sau, Tạ Kỳ Ổ cũng không có tất yếu lại đi cùng cá voi trắng dây dưa cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, nên kết thúc. Lang mười ni no cả tạ, thiên cầu chi vũ. Lần nữa thi triển ra có thể thổi bay hết thảy xương mù mười ni no cả tạ, Tạ Kỳ Ổ phóng thích đầy trời vòi rồng, đem phía dưới bao phủ đại địa xương mù lần nữa thổi tan. Khi xương mù tan đi, cá voi trắng thân thể lần nữa hiển lộ mà ra lúc, Tạ Kỳ Ổ từ không trung bổ nhào, mang theo hai thanh bị phong nhận kéo dài đao, liền muốn hướng cá voi trắng chặt xuống. Nhưng mà mới chỉ là bổ nhào đến một nửa, Tạ Kỳ Ổ lại lập tức dừng lại, trừng to mắt nhìn về phía hắn dưới thân. Làm sao lại? Hắn hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm phía dưới chẳng cảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sương mù thổi tan sau, đích xác hiện lộ ra cá voi trắng thân ảnh. Nhưng lộ ra ngoài cá voi trắng cũng không phải chỉ có một cái. Ước chừng ba con cá voi trắng, phiêu phủ ở bên trên đại địa, trên không trung du đãng. Cá voi trắng trở nên nhiều hơn, chương 28, thảo phạt, chương 28, thảo phạt. Khoảng cách Phất Lý Cách Nhĩ đại thụ nơi xa, đầu kia thông hướng Vương Đô trên đại đạo. Natsu Kỷ Sủ Bạt đang cưỡi điệu long, cùng rụt đám người đội ngũ hướng về Phất Lý Cách Nhĩ đại thụ phương hướng gấp rút lên đường. Tạ Kỳ Ổ để cho hắn lưu lại tìm kiếm rụt trợ giúp, Natsu Kỷ Sủ Bạt làm được. Nhưng cái này kỳ thực không phải dựa vào Natsu Kỷ Sủ Bạt lực lượng của mình, là bởi vì Tạ Kỳ Ổ. Rụt kỳ thực không thể nào tin được Natsu Kỷ Sủ Bạt lời nói, bởi vì rụt có một loại gia hộ, gọi là gió gặp gia hộ, cái này gia hộ có thể để nàng lắng nghe người cảm xúc chi phong, cũng có thể bởi vậy tới phân rõ người khác phải chăng nói dối. Natsu Kỷ Sủ Bạt cùng nàng đàm phán lúc, mặc dù đại bộ phận cũng là nói thật, nhưng cũng có một số nhỏ lời nói là hoang ngôn. Tăng thêm rụt đích xác đang vì cá voi trắng sự tình làm chuẩn bị, khi chưa có nhận được cá voi trắng chuẩn xác tin tức, nàng không sẽ cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Cho nên rụt vốn không dự định cùng Natsu Kỷ Sủ Bạt hợp tác tới. Nhưng Natsu Kỷ Sủ Bạt đem Tạ Kỳ Ổ lấy ra. Tạ Kỳ Ổ đang tại đi thảo phạt cá voi trắng, nếu như các ngươi đi chậm mà nói, vậy cái này vinh dự liền muốn thuộc về Emilia. Natsu Kỷ Sủ Bạt là nói như vậy. Mà cái kia căn cứ rụt phán đoán, Natsu Kỷ Sủ Bạt câu nói này không phải lời vớ vẩn. Điều này đại biểu tên là Tạ Kỳ Ổ cái vị kia thiếu niên kiếm hào, hắn thật sự biết cá voi trắng qua lại địa điểm, hơn nữa nắm giữ chém giết cá voi trắng thực lực. Trên một điểm này, rụt cũng hướng người hầm từng chiếm được xác nhận. Vị này lời trước kiếm thánh trợ phu, được vinh dự kiếm quỷ lão nhân, tự mình xác nhận Tạ Kỳ Ổ thực lực, cho rằng tên là Tạ Kỳ Ổ thiếu niên, là một cái thực lực không kém hơn hiện đại kiếm thánh cường giả. Thậm chí nếu như không phải hắn nhiều lần xác nhận, Tạ Kỳ Ổ cũng không phải là ạ sở trệ gia tộc người, ạ sở trệ gia tộc cũng chưa từng có trẻ mồ côi lưu lạc bên ngoài. Kiếm quỷ hầm đều phải hoài nghi Tạ Kỳ Ổ có phải hay không kiếm thánh gia tộc trẻ mồ côi. Nói tóm lại, tên là Tạ Kỳ Ổ thiếu niên, lấy thực lực của hắn mà nói, đích xác có chém giết cá voi trắng khả năng tính chất. Lại thêm là sủ kỵ sủ bạt lấy ra thẻ đánh bạc, cùng với cùng Emilia liên hợp sau đó sẽ lấy được lợi ích, rụt mới quyết định đánh cược một lần. Nàng lúc này mới mang theo đội ngũ cùng nà sủ kỵ sủ bạt cùng nhau đi tới hắn nói tới cá voi trắng qua lại địa. Rụt làm ra như vậy quyết định cũng là đi qua nghị cả kẽ. Nếu như cá voi trắng thật sự xuất hiện, tại có Tạ Kỳ Ổ cường đại như vậy chiến lực tồn tại phía dưới, bọn hắn chém giết cá voi trắng tỷ lệ sẽ thành cao. Tương phản, nếu như không có hưởng phí kình xuất hiện, bọn hắn cũng có thể coi đây là điều kiện mời Tạ Kỳ Ổ cùng bọn hắn cùng nhau chém giết cá voi trắng. Bất luận như thế nào, rụt bọn hắn không tính ăn thiệt thòi. Dù sao bọn họ đích xác đã làm đủ chuẩn bị chú đáo. Duy nhất để cho rụt không nghĩ tới, chính là một vị khắc vương tuyển giả, Anastasia Hosin, vị này hồ xỉn thương hội trưởng, vậy mà dự định từ trong kiếm một chén canh. Bởi vì cá voi trắng tồn tại sẽ tổn hại các thương nhân lợi ích, Anastasia lại là các thương nhân thủ lĩnh, cho nên quyết định trợ giúp rụt thảo phạt cá voi trắng. Nhưng cùng lúc nàng cũng có điều kiện của mình. Nàng muốn cá voi trắng thi thể. Nếu thật có thể thảo phạt cá voi trắng thi thể tuyệt đối có thể bán một cái cực tốt giá tiền. Vì thế, nàng phái ra tự chỉ huy ở dưới thương đội hộ vệ, trợ giúp rụt cùng nhau thảo phạt cá voi trắng. Thế là, một cái từ Emilia trận doanh rụt trận doanh Anastasia trận doanh ba vị vương tuyển giả thế lực hợp lại tạm thời thế lực, cứ như vậy hợp thành. Chuyện này nếu để cho hai vị khác vương tuyển giả biết, sợ là sẽ phải rất bất an a. Bất quá đây không phải bọn hắn bây giờ cần suy tính sự tình. Uy, tiểu ca, ta nói các ngươi bên kia cái kia, đều cái gì hùng, coi là thật có thảo phạt cá voi trắng sức mạnh sao? Rút một đám người hướng về cố định địa điểm gấp rút lên đường thời điểm, trong đám người một cái có đầu chó thú nhân, khống chế địa long hướng phía trước mấy bước, cùng Natsu Kỷ Sủ Bạt song song sau hỏi. Hắn gọi gì các đồ hiệp kín, là Anastasia dưới tay chiến lược một trong, cũng là Anastasia tư nhân dòng binh đoàn trưởng. Mặc dù như thế, nhưng hắn trên thực tế càng giống là Anastasia người giám hộ, gia nhập vào thương hội, cũng là bởi vì lo lắng Anastasia sẽ xảy ra chuyện mới theo vào trong thương hội bảo hộ nàng. Bất quá đây cũng không phải là Natsu Kỷ Sủ Bạt có thể biết. Natsu Kỷ Sủ Bạt nghe thú nhân gì cặc đồ tra hỏi, căn bản không do dự nghiêm túc gật đầu. Có. Nếu như là Tạ Kỳ Ổ, hắn chắc chắn có thể đối phó được cá voi trắng. Muốn hỏi vì cái gì? Natsu Kỷ Sủ Bạt thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tạ Kỳ Ổ cùng bạt cờ đối chiến người. Cái kia ngất trời kiếm khí, cái kia lúc chiến đấu phóng thích ra huy áp, Natsu Kỷ Sủ Bạt đến nay hồi tưởng lại đều cảm giác toàn thân run rẩy. Nếu như là Tạ Kỳ Ổ, nói không chừng hắn thật sự có thể một người thảo phạt cá voi trắng. Natsu Kỷ Sủ Bạt tin tưởng như thế. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết, có thể ở cái thế giới này tứ ngược mấy trăm năm như cũ sống sót cá voi trắng, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên trong lòng của hắn cũng tại lo lắng đến Tạ Kỳ Ổ, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Nói thật, bây giờ Tạ Kỳ Ổ tại Natsu Kỷ Sủ Bạt nội tâm địa vị, cơ hồ là cùng Emilia cùng Gem cung cấp. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tạ Kỳ Ổ có thể biết được hắn chết quay về sự tình. Bởi vậy hắn không hy vọng Tạ Kỳ Ổ xảy ra chuyện. Ô, đột nhiên, gấp rút lên đường bên trong đám người, nghe được một thanh âm vang lên thông thiên mà ố yết. Tại tiếng này ố yết phía dưới, tất cả mọi người hướng về bầu trời nhìn lại. Tiếp đó mọi người thấy, ở đó rực rỡ tinh hà phía dưới, từ không trung thẳng tắp rơi xuống quái vật khổng lồ. Cá voi trắng, là cá voi trắng ba. Trong đội ngũ có người nhận ra cái kia quái vật khổng lồ thân phận, chính là một trong tam đại ma thú cá voi trắng. Cá voi trắng quả nhiên xuất hiện sao? Rút nhìn lên bầu trời cực lớn ma thú, mặt lộ vẻ chấn kinh. Một bên kiếm quỷ hiểu nhỏng, ánh mắt ngưng lại, hắn nghiêm túc quan sát một phen, sau đó nói: "Không đúng, cá voi trắng đang rơi xuống. Ta nói, các ngươi không có trông thấy sao?" Dị Cát Đồ ánh mắt rất nhạy cảm, ánh mắt hắn híp, chỉ vào bầu trời cá voi trắng nói: "Cái kia cá voi trắng tốt nhất giống có người." "Người?" Tất cả mọi người đều là cả kinh, chỉ có Nạ Sủ Kỳ Sủ bật khỏe miệng thật cao vung lên: "Là Tạ Kỳ Ổ." "Gem, chúng ta xong." "Là." Cùng Nạ Sủ Kỳ Sủ bật cùng nhau ngồi cưỡi cùng một cái địa long, Gem nhận được Thái Nguyệt Mão mệnh lệnh sau, lập tức tăng tốc độ, theo túng địa long hương cá voi trắng phương hướng chạy vội. "Toàn thể, đuổi kịp bọn hắn ba." Tút gặp Nạ Sủ Kỳ Sủ bật cùng Gem hướng phía trước chạy sau đó, cũng ra lệnh cho lấy đại bộ đội đuổi kịp hai người. Vũ Cẩm Nhất Mã đương tiên đuổi theo, nếu không phải bị giới hạn địa long tốc độ, hắn bây giờ hận không thể bay thẳng đến cá voi trắng bên cạnh. Vũ Cẩm cùng cá voi trắng ở giữa có thủ, thâm cửu lại hận. Cá voi trắng giết chết trước đây kiếm thánh, trước làm kiếm thánh chính là Vũ Cẩm thế tử. Mười mấy năm qua, Vũ Cẩm vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cho thế tử báo thù, bây giờ rốt cuộc phải đại thù được báo, hắn như thế nào có thể sẽ ở đây nhàn rỗi nhìn. Thậm chí nếu như có thể, Vũ Cẩm muốn tự mình tự tay mình giết cái kia cá voi trắng. Đại bộ đội theo cá voi trắng rơi xuống phương hướng chạy, mấy phút thời gian, liền chạy tới cái kia cá voi trắng truy lạc chi địa. Tại bọn hắn đuổi tới thời điểm, cá voi trắng đã rơi xuống, cự vật rơi đập trên mặt đất nâng lên bụi đất cùng xung kích, để cho bọn hắn không thể không dừng bước lại, che chắn phong trần. Mà khi bụi mù tán đi, đại địa một lần nữa bại lộ tại nguyệt quang cùng dưới ánh sao lúc, bọn hắn cuối cùng gặp được nằm trên mặt đất hấp hối cự vật. Cùng với cái kia ngồi ở cự vật phía trên, thanh kiếm cắm ở cá voi trắng trong thân thể, trên thân cắm cá voi trắng máu tươi tóc đỏ thiếu niên. Nha. Nhìn thấy đám người đến, tóc đỏ thiếu niên nhếch môi sừng, đối với đám người cười: "Các ngươi tới quá chậm, cho nên ta trước hết đem cá voi trắng làm thịt rồi, các ngươi hẳn là không ý kiến a." Lời hắn rơi xuống, hiện trường một mảnh trầm mặc. Lặng ngắt như tờ. Chương 29, chém giết cùng giao dịch, chương 29, chém giết cùng giao dịch. Cá voi trắng thi thể liền ngã ở một bên. Tạ Kỳ Ổ cầm cá voi trắng chiến lược đội đưa tới khăn mặt, lau sạch lấy huyết dịch trên người. Những huyết dịch này dĩ nhiên không phải hắn, là cá voi trắng. Cực lớn cá voi trắng tại biến thành ba cái sau, Tạ Kỳ Ổ rất nhanh liền phân biệt ra, trong đó hai cái kỳ thực chỉ là một cái phân thân. Khiu giác bén nhạy để cho hắn bắt được cá voi trắng bản thể mùi, như vậy chuyện kế tiếp liền không cần nói nhiều. Tiến vào cá voi trắng cơ thể, phá hư trong đó bẩn cùng trái tim, để cho cá voi trắng rơi xuống. Đây chính là cá voi trắng tổ công lực nhóm chạy tới lúc nhìn thấy một màn. Nhưng cá voi trắng sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, liền xem như bị Tạ Kỳ Ổ phá hủy trái tim rơi xuống trên mặt đất, nó vậy mà cũng còn bảo lưu lấy trình độ nhất định sinh mệnh. Nói một cách khác, nó còn sống. Hiệu Cẩm lao ra tử, tự mình giết chết hắn vinh dự, liền giao cho ngươi đi. Lao sạch sẽ gương mặt, Tạ Kỳ Ổ đối với Hiệu Cẩm nói. Mặc dù Hiệu Cẩm không nói, nhưng hắn vẫn biết, đời trước kiếm thánh thờ rẹ xỉ ạ, chính là Hiệu Cẩm thế tử. Mà Tạ Kỳ Ổ tương tự biết đến, đời trước kiếm thánh chết ở cá voi trắng trong tay. Vốn là Tạ Kỳ Ổ suy nghĩ, nếu như cá voi trắng bị chính mình giết chết, vậy thì quay đầu cùng người hầm nói một tiếng. Tuy nói không thể tự mình tự tay mình giết cá voi trắng, cái này ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng mặc kệ như thế nào đây cũng là đại thù được báo. Nhưng bây giờ, tất nhiên cá voi trắng còn chưa chết, cái kia sau cùng quyền xử trí liền giao cho Hiệu Cẩm. Cảm tạ. Hiệu Cẩm không nhiều lời cái gì, hắn thật sâu đối với Tạ Kỳ Ổ bái, nói một tiếng cảm ơn sau đó mới ánh mắt kiên định hướng hấp hối cá voi trắng đi đến. Cá voi trắng cái kia cùng người một dạng cao con mắt giật giật, nó chú ý tới Hiệu Cẩm. Tiếp đó, Hiệu Cẩm rút trường kiếm ra, hung hăng đâm về cá voi trắng ánh mắt. Phốc thử. Máu tươi phân tán bốn phía bắn tung tóe, cá voi trắng đau đớn tiếng kêu rên vang lên lần nữa. Tạ Kỳ Ổ không có lại đi xem hắn, ánh mắt từ cá voi trắng cùng người bên kia rời, chuyển tới Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn trên thân, đối với hắn cười nói: "Có thể a, thật đúng là bị ngươi đem người kêu đến. Cũng đều là may mắn mà có ngươi, bọn hắn tin tưởng không phải ta, là tin tưởng ngươi thật sự sẽ chém giết cá voi trắng, lúc này mới cùng ta tới." Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn trả lời nói: "Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng làm được ngươi chuyện nên làm, rất đáng gờm." Tạ Kỳ Ổ không có keo kiệt đối với Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn tán dương. Hắn biết Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn kỳ thực ở sâu trong nội tâm vẫn luôn rất tự ti, đây là ở trong giấc mộng nhìn thấy, chính là bởi vì loại này tự ti, sau khi vô số lần bị người cần, Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn mới có thể trở nên tự ngạo, cảm thấy không có hắn không được. Nhưng càng là như thế, khi phần này tự ngạo bị phá vỡ, Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn cũng sẽ lần nữa xa vào đến qua lại trạng thái, thậm chí muốn càng thêm tự bế. Khi trước Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn chính là như thế. Bởi vậy chỉ cần có cơ hội, Tạ Kỳ Ổ liền sẽ bồi dưỡng Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn tự tin, chỉ cần không phải quá tự tin là được. Cùng Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn nói chuyện trong lúc đó, một thân trang phục kỵ sĩ giả trang Zeus, cùng đồng dạng là trang phục kỵ sĩ giả trang Felix đi tới. Không nghĩ tới, khanh vậy mà thật sự đơn thương độc mã chém giết cá voi trắng. Chẳng lẽ tại trong khanh quốc gia, khanh cũng có kiếm thánh danh hào sao? Zeus đầu tiên đối với Tạ Kỳ Ổ thực lực biểu thị chấn kinh. Tạ Kỳ Ổ nhếch miệng cười cười, kiếm thánh ngược lại là không thể nói là, nhưng tại quê hương của ta, ta đích xác xem như tối cường đám người kia. Không phải chứ Nạ Sủ Kỵ Sủ bạn đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Tạ Kỳ Ổ, còn có người có thể giống như ngươi mạnh. Hắn như thế nào không biết mình xuyên qua tới thế giới trước, lại có nhiều như vậy cường giả tồn tại. Tạ Kỳ Ổ không có giảng giải, hắn nhảy qua cái đề tài này, đối với tôi nói: "Tất nhiên cá voi trắng đã chém giết, vinh dự cũng quy về các ngươi, vậy theo ước định, các ngươi hẳn là tới giúp chúng ta xử lý Bạch Quân." Chém giết cá voi trắng thời điểm, chúng ta cũng không xuất lực, chúng ta thật sự là không mặt mũi nào đem như thế vinh dự chiếm làm của riêng. Rút năm đấm năm chặt, trên mặt có lấy có chút hổ thẹn cùng không cam lòng. Nàng đích xác cần chém giết cá voi trắng chiến công, xem như tăng thêm chính mình hy vọng thẻ đánh bạc. Nhưng đó là xây dựng ở nàng xuất công xuất lực điều kiện tiên quyết. Hiện nay rút cái gì cũng không làm, chỉ là mang theo thủ hạ của mình tới đi một cái đi ngang qua sân khấu, đem cá voi trắng thi thể mang đi. Loại này chẳng biết xấu hổ đem vinh dự làm của riêng sự tình, rụt căn bản làm không được. Dù sao nàng ngoại trừ là công tước, càng là một cái kỵ sĩ. Nhưng đây là giao dịch. Tạ Kỳ Ổ đối với rụt nói, chúng ta mượn nhờ lực lượng của các ngươi, đi thảo phạt phải cùng, sơ tán địa phương dân chúng, mà ta giúp các ngươi chém giết cá voi trắng, giao dịch này không phải rất công bằng. Thảo phạt phải cùng, vốn là chúng ta phải làm sự tình, mà chém giết cá voi trắng, lại là đủ để khắc sâu tại lịch sử tấm bia to phía trên đại sự. Giữa hai người giao dịch căn bản cũng không ngang nhau, làm sao đàm luận công bằng? Rụt nghiêm túc nói. Tạ Kỳ Ổ im lặng. Hắn nhìn về phía một bên Felix, muốn để cho hắn khuyên nhủ chủ nhân của mình. Felix lại là hai tay mở ra nói, dù đại nhân làm ra quyết định, phỉ lị tương cũng không biện pháp ngăn cản meo. Tạ Kỳ Ổ lần nữa thở dài. Dù chính trực cứng nhắc tính cách, để cho hắn nhớ tới cái nào đó ngốc ma vương. Dạng này người đích sắc làm cho người kính nể, nhưng tại một chút thời gian nào đó, dạng này người cũng biết để cho người nhức đầu. Nghiêm túc cùng dù nhìn nhau, Tạ Kỳ Ổ lần nữa quay đầu nhìn về phía đã bị hiểm giết chết cá voi trắng, một lần nữa đề nghị. Cái kia, đối ngoại cứ như vậy nói, ta là chủ lực, các ngươi phụ trợ. Lấy bộ phận vinh dự xem như giao dịch, ngươi hẳn là đủ tiếp nhận à? Như vậy sao? Rụt suy tư. Tạ Kỳ Ổ không nói chuyện, hắn đối với một bên Nà Sủ Kỳ Sủ Bát dùng ánh mắt ra hiệu. Nà Sủ Kỳ Sủ Bát lập tức hiểu được, tiến lên phía trước nói, cứ dựa theo Tạ Kỳ Ổ nói đến đây đi, bằng không thì ngươi muốn để chúng ta dựa vào ai tới đối phó Vạch Quân? Vạch Quân không khó đối phó, phiền phức điểm ở chỗ lãnh địa mặt đỡ trong đất người bình thường rất nhiều. Muốn làm cho tất cả mọi người an toàn sống sót, nhất định phải đối với nơi này người bình thường tiến hành sơ tán. Tạ Kỳ Ổ một người làm không được, lãnh địa mặt đỡ cũng không thể nào. Chẳng bằng nói lãnh địa mặt đờ người đứng ra nói chuyện ngược lại sẽ sinh ra hiệu quả ngược. Trước chú mục chính là Tạ Kỳ Ổ tính toán để cho Emilia đi sơ tán thôn dân, kết quả lại bị Emilia cự tuyệt. Nguyên nhân chính là thôn dân nếu như biết Emilia ở đây, bọn hắn sẽ càng thêm chán ghét Emilia, hơn nữa cự tuyệt phục tùng nàng hết thảy mệnh lệnh. Cuối cùng vẫn là giam đứng ra lấy ra rổ xoàn lĩnh chủ, mới khiến cho các thôn dân tụ tập lại với nhau. Bởi vậy có thể thấy được Emilia rốt cuộc có bao nhiêu không được ưa chuộng. So sánh dưới, nếu là có rụt hỗ trợ, tin tưởng đám kia thôn dân hẳn là sẽ nghe theo mệnh lệnh rời đi lãnh địa. Cái kia cứ dựa theo khanh chỗ lời a. Rút gật đầu nói, chỉ là trên mặt còn có mấy phần ấy nấy, hiện nhiên là cảm thấy chính mình không nên đón lấy Tạ Kỳ Ổ chém giết cá voi trắng vinh dự. Nhưng nếu là giao dịch, Tạ Kỳ Ổ dùng vinh dự xem như giao dịch thẻ đánh bạc, rút cũng tìm không thấy lý do phản bác. Trừ phi nàng không muốn cùng Emilia trận doanh giao dịch. Hảo, giao dịch đã tới, như vậy Tạ Kỳ Ổ quay đầu, nhìn xem rút mang tới đầy biên đội, cùng Anastasia trận doanh dòng binh đoàn, cuối cùng nói. Chúng ta tới tâm sự, nên xử lý như thế nào vậy cùng ta? Cá voi trắng sau đó, chính là vậy cùng. Đây mới là Nà Sủ Kỳ Sủ Bạt cùng lãnh địa mặt đỡ gặp phải nguy cơ lớn nhất. Chương 30, lười biếng hành trình, chương 30, lười biếng hành trình. Kỳ thực, bây giờ Vạch Quân đối với Tạ Kỳ Ổ tới nói không phải rất khó đối phó. Nguyên nhân liền ở chỗ, hắn đã biết lười biếng thân phận, cũng hiểu rồi nên như thế nào để cho lười biếng mất đi chiến ý. Dù là dùng cảm hóa phương pháp không được, Tạ Kỳ Ổ cũng có thể sử dụng phong ấn phương thức, để cho lười biếng từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Căn cứ vào dùng hơn mấy điểm, Tạ Kỳ Ổ không cùng đại bộ đội cùng một chỗ. Hắn để cho đại bộ đội trực tiếp đi trong thôn trang sơ tán dân chúng, đồng thời cũng nói cho bọn hắn phải cẩn thận và cùng tự bạo thuật thức. Tuần trước trong mắt, Tạ Kỳ Ổ chính là tại tự bạo thuật thức phía trên bị thiệt lớn, không thể đem tất cả thôn dân toàn bộ cứu. Cái dù này, hắn nói cái gì cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ngươi thật sự không cần giúp một tay sao? Trước khi chia tay, Natsuki Suba đối với Tạ Kỳ Ổ hỏi. Bây giờ đã là ngày thứ 2 sáng sớm, Anastasia phái tới tiếp viện đội ngũ cũng đã đổi tới. Cái kia tự xưng là tối ưu kỵ sĩ, từng tại trong vương đô hành hung Natsuki Suba một trận rú lù, cũng ở đây tiếp viện trong đội ngũ. Có hắn tại, lại thêm kiếm quỷ, Tạ Kỳ Ổ hoàn toàn có thể dựa vào bọn hắn lực lượng đến thảo phạt Vạch Quân đại tội ti giáo, không cần thiết đơn đả độc đấu. Nhưng Tạ Kỳ Ổ chỉ là liếc mắt nhìn đội ngũ, lại quay đầu đối với Nà Sủ Kỳ Sủ bàn nói: "Lười biếng để ta giải quyết là được, dù sao phiền phức của hắn chỗ, ngươi cũng biết, trừ ta ra, không có người có thể đối phó hắn. Lười biếng phiền phức chỗ ở chỗ, hắn có thể mượn nhờ dưới trướng hắn giáo đồ, không hạn chế chúng sinh. Ít nhất tại Tạ Kỳ Ổ xem ra, hắn còn chưa phát hiện lười biếng trùng sinh hạn chế. Muốn để cho lười biếng chân chính chết đi, hoặc là phong ấn, hoặc chính là nhắm vào hắn linh hồn. Mà những thứ này Natsuki Suba mang tới trong những người này không có ai có thể làm được. Chỉ có Tạ Kỳ Ổ mới có thể từ phương diện tinh thần đi tiêu diệt lười biếng. Tốt ta, đã ngươi nói như vậy. Vậy chúng ta dinh tự gặp. Natsuki Suba cười nói. Tạ Kỳ Ổ gật đầu, cười đáp lại, chỉ cần không phải lần sau gặp là được. Natsuki Suba biểu lộ cứng lại, nụ cười cũng biến thành lúng túng. Hắn tự nhiên biết Tạ Kỳ Ổ nói tới lần sau gặp ý tứ, bất quá điểm ấy hắn thật đúng là không cách nào cam đoan. Dù sao ai cũng không biết ngoài ý muốn lúc nào sẽ tới, hắn chỉ có thể tận lực cam đoan chính mình không chết, hoàn mỹ thông quan cái rụt này. Lần nữa đối với Nà Sủ Kỳ Sủ bà dữ vỗ bả vai lấy đó cổ vũ, Tạ Kỳ Ổ quay người rời đi. Trước chu mục, hắn tại lười biếng trong ngộng cảnh nhìn thấy đồ vật. Sẽ tại cái này chu mục, biến thành đối phó lười biếng lợi khí. Dương rậm, phòng nhỏ, ma nữ giáo đồ. Hết thảy tất cả đều cực kỳ hòa bình, thậm chí còn có thai nhọn tinh linh, tại cùng ma nữ giáo đồ cùng nhau bận rộn. Lười biếng tỉ tẹo gờ ở xệ, liền đứng ở nơi này nhóm ma nữ giáo đồ ở giữa, hắn mở mịt luôn cũng nhìn qua bốn phía, hướng về phía chung quanh ma nữ giáo đồ cùng tinh linh hài hòa cùng nhau tràn cảnh cảm thấy mê mang. Ti giáo đại nhân, tất cả vật tư cũng đã cất xong. Đang tại lười biếng cảm giác không hiểu thời điểm, một cái ma nữ giáo đồ đi đến bên cạnh hắn, đối với hắn cung kính nói: "Vật tư? Cái gì vật tư? Các người đám người kia không phải là vì thí luyện để chuẩn bị sao? Lại còn chạy đến nơi đây lộng vật tư? Các ngươi quá lười biếng." Lười biếng thầm nghĩ lấy, muốn dùng không thể coi như tay nắm chết bên cạnh mình cái này ma nữ giáo đồ. Nhưng mà hắn không có thể làm đến, không chỉ có như thế, thậm chí từ trong miệng hắn lời nói ra lại cùng nội tâm mình suy nghĩ một trời một vực.
Ân, làm rất tốt.
Hắn đối với tên kia ma nữ giáo đồ tiến hành khích lệ. Tiếp lấy hắn nghe được một cái ôn nhu, làm hắn cảm thấy quen thuộc giọng nữ.
A, Zoro, lần này cũng khổ cực ngươi.
Ai vậy đây là? Lười biếng trong lòng không hiểu, hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân kia có một đầu sạch sẽ gọn gàng màu trắng tóc ngắn, hai rất nhọn, đại biểu cho hắn tinh linh thân phận. Dáng dấp của nàng cùng Emilia có mấy phần tương tự, chỗ khác biệt ở chỗ, cặp mắt kia hơi hơi trèo lên, để cho nàng xem ra ánh mắt tương đối hung ác. Nhưng coi như thế, nàng cũng là mỹ nhân. Vân vân, vì cái gì ta sẽ cảm thấy cho nàng là cái mỹ nhân? Lười biếng không hiểu. Hắn hết thảy tất cả đều dâng hiến cho ma nữ đại nhân, vị kia bạch cung cho tới nay tâm nguyện, vị kia đã từng hủy diệt qua thế giới đại nhân. Làm sao lại cảm thấy những người khác mỹ lệ? Fortuna đại nhân. Nhưng là cùng vừa rồi một dạng, lười biếng trong miệng, nói ra cùng trong lòng của hắn hoàn toàn không hợp lời nói. Mỗi lần cũng là muốn dựa vào các ngươi tới vận chuyển vật tư, ta thật là không phải, thường cảm tạ a. Nữ nhân có đặc thủ, nghe có chút khả ái câu cửa miệng. Lười biếng nghe xong hội tâm nở nụ cười, đây là chúng ta đám tội nhân này, hiện nay số lượng không nhiều có thể việc làm. Bất kể nói thế nào, ngươi trợ giúp chúng ta cũng là sự thật. Tên là Phỏ Tu Nạ nữ nhân nói như thế. Lười biếng bật cười. Tiếp đó, ý thức của hắn đột nhiên từ thị giác thứ nhất đã biến thành người đứng xem. Hắn gặp được mặt mũi của mình cùng nụ cười. Cái kia nhẹ nhàng khoan khoái giả dặn, thanh tú hết sức khuôn mặt, cùng hiện nay lười biếng khác rất xa. Nếu như nói lười biếng là cái nhìn qua phải chết cái xác không hồn, như vậy trước mắt cái này, không hề nghi ngờ chính là xoái ca. Hắn mỉm cười đã gia tăng mị lực của hắn, cho người ta một loại cảm giác như một xuân phong. Cái này ai làm a? Đây là ta. Làm sao lại là ta? Đây chính là ngươi. Phản phất là vì làm chứng suy đoán của hắn như vậy, một cái làm hắn nghe rất tin tưởng, hơn nữa có chút chán ghét âm thanh ở bên tai vang lên. Lười biếng quay đầu nhìn lại. Mái tóc màu đỏ, khóe mắt có nước mắt nốt rồi thiếu niên anh tuấn đứng tại bên cạnh hắn cùng nhau nhìn lên trước mắt một màn này. Đây chính là ngươi, hơn 100 năm trước ngươi. Là ngươi. Đi chết. Đắc tê. Vừa thấy được thiếu niên, lười biếng liền lập tức ra tay. Màu tím không thể coi như tay phô thiên cái địa hướng thiếu niên đánh tới, nhưng thiếu niên lại chỉ là mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tất cả không thể coi như tay, liền như là khôn khéo hài đồng như vậy, đều quay về lười biếng cơ thể. Ai? Lười biếng run lên. Tiếp đó hắn nhìn thấy thiếu niên kia đưa tay ra. Tối đen như mực, phản phất là vô số cánh tay màu tím bọc lại cầu, ngay tại thiếu niên trong lòng bàn tay. Hắn nghe được thiếu niên nói. Quyền năng của ngươi ở đây, ngươi bây giờ, cái gì cũng làm không được, như thế nào, có cảm giác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái chút sao?
Không.
Không có khả năng.
Quyền năng.
Một khi dung hợp, liền không khả năng.
Bị lấy ra.
Chờ đã.
Không đúng.
Đây là đâu?
Fortuna đại nhân.
Emilia.
Đại nhân.
Không đúng không đúng. Mắt thấy trong tay thiếu niên quyền năng thừa số, lười biếng suýt nữa sụp đổ. Mà trong lúc này, lười biếng tại tinh thần ba động phía dưới, trong đầu hiện ra càng nhiều ký ức, đôi trước mắt chẳng cảnh cũng có một chút ấn tượng. Hắn dần dần nhớ tới nơi này là nơi nào. Cũng nhớ tới tại sao mình lại ở đây. Lười biếng nhớ kỹ, chính mình vốn là đi theo ma nữ giáo đồ cùng nhau trong sơn động chờ đợi thí luyện bắt đầu. Tiếp đó, bên cạnh cái này tóc đỏ tiểu quỷ lại đột nhiên xông vào. Tại dùng làm cho người khó có thể lý giải được kiếm thuật, giết chết tất cả ma nữ giáo đồ sau, hắn lách mình đi tới lười biếng bên cạnh, nắm tay đặt ở lười biếng trên đầu. Một tiếng ngủ đi vang lên, lười biếng liền đã mất đi ý thức. Mở mắt lần nữa lúc, hắn liền xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở hắn trong trí nhớ hơn 100 năm phía trước. Đây là lười biếng còn không có chính thức không chịu nhận đáng nhìn chi thủ quyền năng, trở thành lười biếng ti giáo chuyện lúc trước. Hắn dần dần hồi tưởng lại hết thảy, chương 31, cuối cùng, chương 31, cuối cùng. Fortuna đại nhân, Emilia đại nhân, cường dục ti giáo, thư sức ma nữ. Hết thảy, tất cả mọi thứ đều tại lạ gì trong ý thức xuất hiện lại, lạ gì tư tưởng cũng hóa thành trong hiện thực hình ảnh, ở trước mắt bốn, xuất hiện. Lạ gì? Cái này tên là giật tinh linh, phịch một tiếng quỷ xuống đất. Hắn bưng bít lấy mặt mình, trên ánh mắt thậm chí có huyết lệ xuất hiện, thanh âm khàn khàn nói. Ta đều đã làm những gì a?
Fortuna đại nhân,
Emilia đại nhân,
ta
vậy mà. Vậy mà muốn giết chết Emilia đại nhân.
A bốn.
Ta đáng chết.
Ta nên chết.
Ta đáng chết. Giật không ngừng dùng đầu nện gõ chạm đất mặt, nhìn nó bộ dáng đã hỏng mất. Liên quan tới giật sự tình, còn muốn từ hơn 100 năm trước thời điểm nói lên. Khi đó ma nữ dạy, còn không có hiện tại như thế cấp tiến, ma nữ trong giáo, cũng không thiếu có giật dạng này vạ sỉ phì sở tạ. Mà lúc đó giật, một mực tại cho một cái gọi phò tu nạ nữ nhân, dẫn đầu tinh linh tộc đưa vật tư. Phò tu nạ dẫn đầu tinh linh, thì là vì thủ hộ cái nào đó phong ấn, một mực tại trong rừng rậm không ra. Cái này phò tu nạ là Emilia Coco, cũng là giật người ưa thích. Bởi vì Fortuna Kaka, cũng chính là Emilia cha ruột sớm tại Emilia ký sự trước đó liền đã qua đời, Fortuna một mực tại chiếu cô Emilia. Emilia cũng một mực đem Fortuna coi là mụ mụ. Lúc đầu, giật chỉ là nghĩ cứ như vậy thủ hộ mẹ con các nàng hai người thuận tiện, một mực thủ hộ đến yêu mật lị nhã trưởng thành mới thôi. Thật không nghĩ đến, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ma nữ dạy hư sức ma nữ, mang theo một cái khác tội lớn tư dạy cường dục ti giáo tập kích tinh linh tộc chủ sở. Giật vì bảo vệ bọn hắn, không thể không tiếp nhận đối với hắn mà nói có tác dụng phụ lạ gì bởi vì còn sử dụng không thể nhìn tới tay cùng hai người kịch chiến. Nhưng ở cuối cùng, lại bị hư sức ma nữ cái kia sửa chữa hiện thực năng lực ảnh hưởng, tự tay giết chết phúc ngươi đồ na. Giật cũng bởi vậy sụp đổ, bị hư sức ma nữ mang đi, tẩy não sau biến thành lạ gì. Emilia cũng bởi vậy ma lực bộc phát, đóng băng cả tòa rừng rậm, chính mình cũng bị băng phong ngủ say, cho đến đoạn thời gian trước mới bị mạn khắc mang ra ngoài. Lạ gì đoạn ký ức này rất bi thảm.
Tạ Kỳ Ổ cũng là phí hết một phen công phu, mới đem những ký ức này từ Lạ Dị trong đầu lật ra đến. Hắn lật ra đoạn ký ức này nguyên nhân, không phải là muốn để Lạ Dị trở thành chính mình trợ lực, hắn chỉ là muốn để Lạ Dị minh bạch mình làm cái gì, mất đi chiến ý, từ đó tránh cho lần lượt chết mà phục sinh. Lạ Dị trên mặt đất bò lồm nồm, hắn thút thít cực kỳ lâu. Tạ Kỳ Ổ đứng ở một bên cũng không nói gì, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Cái kia gọi là hư sức ma nữ người rất đáng giận, danh hiệu cường dục ma nữ dạy tư dạy cũng rất làm cho người khác căm hận. Nhưng Tạ Kỳ Ổ bây giờ lại không cách nào truy tìm đến tung tích của bọn hắn, cũng liền tự nhiên không có cách nào đi cho Lạ Dị báo thù. Mà lại, mặc kệ là hư sức ma nữ hay là cường dục tỳ giáo, bọn hắn tương lai hẳn là cũng sẽ cùng Nà Sủ Kỵ Sủ bà đối đầu. Dựa theo kịch bản phát triển, bọn hắn hẳn là sẽ chết tại Nà Sủ Kỵ Sủ bà trong tay đi. Nếu như Nà Sủ Kỵ Sủ bà thật là nhân vật chính lời nói, mộng cảnh trang cảnh chẳng biết lúc nào bắt đầu sụp đổ, màu trắng tinh mộng cảnh tại một mảnh trong băng phong tiêu tán, hóa thành thuần túy nhất hắc ám. Lạ Dị rốt cục thanh tỉnh một chút, hắn chán nản ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Kỳ Ổ. Ngươi, tại sao phải cho ta nhìn những thứ này? Tại sao phải cho ta nhìn những thứ này? Hắn liên tiếp nói hai lần, rất là không hiểu. So với nhớ lại đã từng thống khổ quá khứ, Lạ Dị càng hy vọng Tạ Kỳ Ổ trực tiếp đem nó giết chết, mà không phải là ở chỗ này để hắn gặp tra tấn. Nhưng Tạ Kỳ Ổ cho ra lý do cũng mười phần đơn giản, để Lạ Dị tìm không ra phản bác địa phương. Đây là tội của ngươi. Tạ Kỳ Ổ bình tĩnh nói, bất luận ngươi đi qua là như thế nào người, trăm năm qua, ngươi hại chết vô số người, đều là không thể tranh luận sự thật. Ngươi muốn vì quá khứ của ngươi chuộc tội. Giật trầm mặc, hắn ngồi dưới đất, ngẩng đầu đối với Tạ Kỳ Ổ nói, cái kia, ta hiện tại chuộc tội sao? Còn không có. Bởi vì ta còn chưa chết, có đúng không? Tử vong mới là cuộc sống điểm cuối cùng, mặc dù ta cảm thấy ngươi cứ như vậy chết đi quá mức tiện nghi ngươi, nhưng ngươi hẳn là cũng lên không được thiên quốc đi. Tạ Kỳ Ổ ngẩng đầu nhìn lên trời. Quỷ diệt thế giới có thiên quốc cùng địa ngục, trên tay không có tội nghiệp người, sau khi chết sẽ thăng lên thiên quốc. Trên tay dính đầy máu tươi tội nghiệp người, sẽ đi địa ngục thụ hình. Ngẫu nhiên sẽ còn bị Tạ Kỳ Ổ lôi ra tới làm bồi luyện, sau đó bị Tạ Kỳ Ổ ngược xong sau lại trở về thụ hình. Từ điểm đó nhìn, cùng vĩnh viễn tra tấn cũng kém không có bao nhiêu. Cho nên, tử vong có lẽ không phải điểm cuối cùng, đi trong địa ngục thụ hình mới là những ác nhân này cuối cùng kết cục. Ta hiểu được. Lạ Dị trong nháy mắt đó phảng phất minh bạch hết thảy, hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý tốt chính mình áo và áo, vuốt ve trên mặt mình lom sùm dưới, tựa như khô lâu giống như gương mặt, chậm rãi hấp khí, lại chậm rãi phun ra. Cuối cùng hắn rất cung kính đối với Tạ Kỳ Ổ thi lễ một cái, thật sâu cúi đầu, nửa ngày không có ngẩng đầu lên. Đợi rất lâu đằng sau, hắn mới lên tiếng. Emilia đại nhân, liền ta cầu các ngươi rồi. Nói xong, hắn thân thể tại Tạ Kỳ Ổ trước mắt tiêu tán, hóa thành thuần túy nhất khói bụi. Tính cả thế giới hiện thực hắn đồng dạng, hết thảy tất cả biến thành một cái nhỏ nhất điểm sáng năng lượng. Đó là thế giới này tinh linh nhất nguyên bản bộ dáng, hơi tinh linh. Cuối cùng liền ngay cả cái này nhỏ bé điểm sáng cũng tại Tạ Kỳ Ổ trước mặt tiêu tán. Lạ Dị lần này là thật đã chết rồi, chết bởi tự sát. Lạ Dị vừa chết, ma nữ dậy rắn bắt đầu, có Nà Sủ Kỵ Sủ Bát cùng Khố Nhị Tu bọn hắn tại, tiêu diệt tàn tồn ma nữ giáo đồ chỉ là vấn đề thời gian. Một tuần này mắt đến đây, hẳn là liền có thể thông quan. Tạ Kỳ Ổ từ trong mộng cảnh trở lại hiện thực, nhìn qua trong hiện thực chết đi Lạ Dị, chỗ lưu lại bụi tẫn, chậm rãi thổ khí. Cuối cùng hắn từ Lạ Dị trên thân, lấy được một cái đen kịt thành một đoàn đồ vật. Đó chính là Lạ Dị ở trong giấc mộng nhìn thấy Sở Lạc Phạt Tỏ, cũng chính là không thể nhìn tới tay cái này quyền năng căn bản chỗ. Kỳ thật Tạ Kỳ Ổ căn bản không có cướp đi người khác quyền năng năng lực, hắn chỉ là ở trong mộng cảnh huyễn hóa ra kết quả này mà thôi. Trên thực tế Lạ Dị bản thân quyền năng còn tại, nhưng cũng tiếc, tại thế giới của giấc mơ bên trong, Tạ Kỳ Ổ nói tính, tăng thêm Lạ Dị lúc đó bản thân ở vào tinh thần dao động trạng thái, hắn tùy tiện tin tưởng Tạ Kỳ Ổ cướp đi hắn quyền năng lời nói, thế là hắn quyền năng liền không cách nào sử dụng. Trong mộng cảnh dao động là thật sẽ ảnh hưởng với bản thân thực lực. Bất quá trong mộng cảnh Sở Lạc Phạt Tỏ là giả. Tạ Kỳ Ổ trong tay cái này không thể nhìn tới tay thừa số lại là thật. Hắn nhìn xem chết đi Lạ Dị thi thể, nhìn qua trong tay bị chính mình dùng yêu lực ngăn cách không thể nhìn tới tay, lâm vào suy tư. Không thể nhìn tới tay quyền năng rất cường đại, nhưng cùng lúc cũng có tác dụng phụ. Nếu là cùng quyền năng phù hợp không tốt, sử dụng không thể nhìn tới tay lúc lại cho tự thân tinh thần mang đến cực lớn gánh vác. Rất lại biến thành hôm nay Lạ Dị, một phương diện cố nhiên là bởi vì hư sức ma nữ tẩy não, một cái khác phương diện cũng chưa hẳn không có Sở Lạc Phạt Tỏ nguyên nhân ở bên trong. Bởi vậy Tạ Kỳ Ổ là không có ý định sử dụng cái này không thể nhìn tới tay. Năng lực của hắn đủ nhiều, không cần thiết làm một cái có tác dụng phụ năng lực. Như vậy lại quay đầu ngẫm lại, Lạ Dị chết đi về sau, không thể nhìn tới tay thừa số sẽ tự động phụ thuộc đến một người khác trên thân. Cho nên ai là chân chính giết chết hắn người, không thể nhìn tới tay cuối cùng liền sẽ quy về ai. Như vậy ở thế giới này ai có khả năng giết chết Lạ Dị? Cái này không thể nhìn tới tay, sẽ không phải là Nà Sủ Kỵ Sủ Bà tiểu tử kia bàn tay vàng một trong a. Nghĩ đến Nà Sủ Kỵ Sủ Bà nhân vật chính mệnh cách, Tạ Kỳ Ổ trong lòng suy tư, đối với cái này Sở Lạc Phạt Tỏ đến tuột cùng nên giao cho ai, cũng có đầu mối. Chương 32, ngươi tại sao lại chết? Chương 32, ngươi tại sao lại chết? Lãnh địa mặt đờ dinh tự chỗ. Tạ Kỳ Ổ một mặt im lặng nhìn xem ở nơi đó chơi lấy không thể coi như tay Nà Sủ Kỵ Sủ Bà, nói với hắn. Được rồi, không sai biệt lắm được. Không phải. Ta như thế nào không như là lười biếng như thế, lập tức liền xuất hiện thật nhiều một tay, vì cái gì ta chỉ có hai cái à? Nà Sủ Kỵ Sủ Bà sau lưng, sinh trưởng tại Tạ Kỳ Ổ trong mắt không nhìn thấy không thể coi như tay. Hắn tại dùng hai cái tay kia vừa đi vừa về chuyền bóng. So sánh với lười biếng, Nà Sủ Kỵ Sủ Bà đối với ma nữ thừa số thích phối tính chất đơn giản kém đến cực điểm. Đem hết toàn lực cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra hai cánh tay mà thôi. Nhưng mà này còn là Nà Sủ Kỵ Sủ Bà trải qua mộng cảnh thí luyện sau đó, bất luận là tâm tính cùng tinh thần lực đều có chỗ để thăng, mới có thể lấy ra hai cái. Đổi lại là gặp phải Tạ Kỳ Ổ phía trước, chỉ sợ có thể dọc theo một cái đều cảm ơn trời đất. Ta bây giờ bắt đầu hoài nghi, ngươi tiểu tử này là không phải thật chịu đến ma nữ sủng ái. Tạ Kỳ Ổ thần sắc phức tạp nhìn xem Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị. Từ lười biếng nơi đó, hắn biết Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị chỗ đặc thù. Đó chính là ma nữ sủng ái, cũng chính là Tạ Kỳ Ổ chắc là có thể ngửi được, trên thân Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị những cái kia cùng mặt cún đồng xuất một triệt hương vị. Đương nhiên, hương vị một từ cũng chỉ là vật cún tự xưng, tại Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị cùng với đám người trong mắt, mùi vị kia càng giống là mùi thối. Loại khí tức này càng dày đặc, đại biểu cho chịu đến ma nữ sủng ái độ lại càng cao. Mà lấy Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị trên người khí tức để phán đoán, đặt ở trong mặt cún, Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị ít nhất cũng là đại tội thì giáo. Lười biếng. Cái trước Chu Mục lười biếng, thậm chí hoài nghi Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị có thể là vật cún vẫn luôn không xuất hiện ngạo mạn thì giáo. Ân. Nếu như Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị không có gặp phải Emilia, mà là trước tiên gặp phải vật cún, vậy hắn chỉ sợ thật sự sẽ trở thành ngạo mạn thì giáo a. Một cái nắm giữ tử vong quay về năng lực người, chỉ cần hơi thông minh một điểm, muốn nhắc lên loạn lạc hoặc tai nạn cũng không khó khăn. Còn tốt Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị trước tiên gặp phải là Emilia. Gặp Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị chơi lấy chính mình không thể coi như tay cho chơi đến thoát lực, Tạ Kỳ Ổ lần nữa thở dài, hắn đối với Nà Sủ Kỳ Sủ Bà nói: "Ta đi xem một chút những cái kia ma tinh quáng, trong lãnh địa sự tình liền giao cho ngươi cùng giam." "A." Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị hữu khí vô lực lên tiếng. Không thể coi như tay tốt thì tốt, nhưng tác dụng phụ với hắn mà nói cũng quá lớn một điểm, mới sử dụng không có nhiều lần, hắn cũng cảm giác chính mình giống như liên tục chạy mấy giờ, mệt mỏi không được. Tạ Kỳ Ổ không có lại đi quản Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị. Sự tình phát triển cùng Tạ Kỳ Ổ nghĩ không sai biệt lắm. Có rụt cùng ả nạ tạ xỉ ả hai phe thế lực trợ giúp, đã mất đi lời biếng ti giáo vạch quần, căn bản không thể lật lên quá gió to lãng, liền bị hai phe thế lực cùng tiêu diệt. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, phe mình thậm chí không nhân viên thương vong. Vạch quần sự tình lắng lại, kế tiếp chính là rút lui một chuyện. Bởi vì lãnh địa mặt đỡ bị vạch quần để mắt tới, Emilia tiếp tục lưu lại ở đây sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, nơi này thôn dân cũng giống như thế. Bởi vậy đại bộ phận thôn dân đều được đưa đến vương đô rụt nhà đi tị nạn. Chỉ là nhân số quá nhiều, rụt nhà cũng không biện pháp toàn bộ tiếp thu. Cho nên giam đề nghị đem còn lại một nhóm người đưa đến thánh vực cũng chính là rồ soạn bây giờ vị trí. Những chuyện này Tạ Kỳ Ổ không có tham dự, để cho Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị đi xử lý. Các thôn dân đối với Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị tương đương tín nhiệm, bọn hắn không muốn tin tưởng Emilia, lại nguyện ý tin tưởng Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị, cho nên tại Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị đứng ra sau, bọn hắn không có gì kháng cự đi theo đại bộ đội tiến hành rút lui. Ở phương diện này bên trên, Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị ngược lại là có mấy phần nhân vật chính dáng vẻ. Thôn dân sự tình không cần lo lắng, Tạ Kỳ Ổ cũng liền có thể yên tâm đem tinh lực tập trung ở luyện kim trên đạo cụ. Muốn chế tác dẫn động Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị năng lượng trong cơ thể đạo cụ, cần rất nhiều tài liệu. Tạ Kỳ Ổ dựa theo Lai Toa nói, tìm ả nạ tạ xỉ ả mua một chút, nhưng còn cần một chút nguồn năng lượng khoáng thạch xem như cơ sở tài liệu. Lãnh địa mặt đỡ trong đất ma tinh quáng, liền mười phần phù hợp. Cho nên, bây giờ Tạ Kỳ Ổ đang tại dinh thự an bài cho hắn trong gian phòng, chuẩn bị chế tác luyện kim chìa khóa. Cái luyện kim nồi đồng này là dựa theo Lai Toa cái kia một so một bắt trước, hẳn là không vấn đề gì. Tạ Kỳ Ổ nhìn lên trước mắt ngâm vật không rõ nguồn gốc chất vật lớn, suy tư suy nghĩ. Muốn luyện chế đạo cụ, liền cần dùng đến luyện kim nồi đồng. Mà luyện kim phủ giáp thức, nhìn qua liền cùng một cái vạc một dạng. Luyện kim cần đem tài liệu ném tới trong vại, dùng tự thân năng lượng dựa theo phương thức đặc biệt cùng tỷ lệ tiến hành quấy. Tại hoàn thành ma lực liên kết cùng thuộc tính mắt xích sau, tài liệu sẽ tự động phát sinh đặc thù phản ứng, tạo thành luyện kim thuật sư cần có đạo cụ. Tạ Kỳ Ổ cảm thấy Lai Toa nói phương thức rất không đáng tin cậy. Trên thực tế cũng đích xác có chút không đáng tin cậy. Nhưng nhìn xem Lai Toa tại ý thức trong không gian, từng lần một sản xuất luyện kim đạo cụ, Tạ Kỳ Ổ cũng chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ đây mới là nghiêm chỉnh luyện kim thuật sư. Tại trong hiện thực tiến hành luyện chế phía trước, Tạ Kỳ Ổ cũng tại trong không gian ý thức cùng Lai Toa học qua một chút luyện kim tri thức, cũng dùng qua không gian ý thức luyện kim nồi đồng. Bởi vậy sử dụng luyện kim nồi đồng, đối với Tạ Kỳ Ổ tới nói cũng không lạ lắm. Vấn đề duy nhất ở chỗ, không gian ý thức hết thảy đều là huyễn ảnh, Tạ Kỳ Ổ không xác định ở nơi đó rèn luyện tới luyện kim kỹ thuật, phải chăng có thể ứng dụng tại ở trong hiện thực. Dù sao luyện kim thuật lại cùng kiếm thuật không giống nhau. Luyện kim thuật là rất an tài liệu một môn học, trong không gian ý thức tài liệu. Đến tột cùng có thể hay không xem như tài liệu, vẫn là hai việc khác nhau. Thử trước một chút xem đi. Nhìn xem trước mắt luyện kim nồi đồng, Tạ Kỳ Ổ đầu tiên đem cơ sở tài liệu ném vào. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình giống như tiên hiệp thế giới bên trong luyện đan sư, khác nhau ở chỗ nhân gia luyện đan sư dùng chính là thiêu đốt hỏa diễm đỉnh, chính mình nhưng là dùng tràn đầy không rõ chất lỏng nồi lớn. Tài liệu rơi vào trong vạc lớn, tại sức mạnh không biết ăn mòn, bắt đầu biến thành đặc thù dung dịch. Những thứ này dung dịch quấy cùng một chỗ, tại Tạ Kỳ Ổ ý thức lực tác dụng phía dưới bắt đầu tạo hình. Không giống với trong trò chơi. Trong đêm, cần đem đủ loại tài liệu ném vào tương ứng luyện kim vòng bên trong, thông qua tổ hợp phối hợp, thuộc tính mắt xích, dòng phối trí các phương thức, cuối cùng luyện chế ra ưu tú tài liệu tới. Nhưng ở trong hiện thực, Tạ Kỳ Ổ nhưng không có thuận tiện như vậy mặt ngoài, hắn cần chính mình tính ra tài liệu tốt phối trộn. Cho nên dù là tại ý thức không gian luyện qua tay, cái này lần đầu tiên luyện chế, Tạ Kỳ Ổ vẫn là không nghi ngờ chút nào thất bại. Còn tốt, chuẩn bị nhiều tài liệu. Đối với cái này Tạ Kỳ Ổ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Không có chuyện gì là có thể một lần thành công, nhưng chỉ cần tìm đối phương thức phương pháp, từ từ luyện tập, như vậy luôn có thể thành công một lần. Thế là Tạ Kỳ Ổ dài đạt mấy ngày bế quan cứ như vậy bắt đầu. Dạng này một mực luyện chế ra không biết bao nhiêu ngày, mới thất bại mấy lần sau đó, Tạ Kỳ Ổ cuối cùng thành công chế ra một cái nhìn qua coi như có thể được chìa khóa. Đó là dùng để dẫn động Nà Sủ Kỳ Sủ Bà Dị lực lượng trong cơ thể chìa khóa. Hảo, lần này liền có thể hoàn thành. Tạ Kỳ Ổ mừng rỡ vừa định nói như vậy, cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến, trước mắt của hắn một hoa, bên trong căn phòng cảnh tượng lập tức biến hóa. Đêm tối đã biến thành ban ngày, nguyên bản ánh đèn dập tắt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi tới Tạ Kỳ Ổ trong phòng. Mà Tạ Kỳ Ổ trong tay đã hình thành chìa khóa lại biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trong nồi đang tại dung nấu tài liệu. Nhìn xem rông tuyết tay, nhìn lại một chút phía trước bởi vì mất đi khống chế mà triệt để thất bại luyện kim tác phẩm. Tạ Kỳ Ổ hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Cảm thụ được cái kia cỗ xuyên qua thời gian cảm giác quen thuộc, Tạ Kỳ Ổ rất nhanh liền hiểu được vừa mới xảy ra cái gì. Vết xe nạ sủ kỳ sủ bạn. Người tại sao lại chết bốn? Chương 33, về nhà, chương 33, về nhà. Một lần nữa làm lại Tạ Kỳ Ổ, mặt đen lại từ trong phòng đi ra. Mặc dù nạ sủ kỳ sủ bạn tử vong, dẫn đến thời gian đảo lưu, để cho hắn chế tác đạo cụ thay đổi một bó đuốc. Bất quá nhiều thiệt thòi lần trước thành công, Tạ Kỳ Ổ lần này ngược lại là một lần qua, trực tiếp luyện chế được có thể dẫn động nạ sủ kỳ sủ bạn năng lượng trong cơ thể chìa khóa. Tạ Kỳ Ổ tạm thời đem hắn mệnh danh là thế giới chi thực. Chế tác thế giới chi thực lại dùng 2 giờ, Tạ Kỳ Ổ đem chìa khóa cất kỹ, mới đi ra ngoài tìm kiếm giam, hỏi thăm nạ sủ kỳ sủ bạn chỗ. Biết được nạ sủ kỳ sủ bạn đã cùng Emilia vận chuyển lấy còn lại một nửa thôn dân trở về vương đô lúc, Tạ Kỳ Ổ lại nhíu mày. Không phải lười biếng sự tình. Thời gian quay lại thời gian rất ngắn, chỉ là từ đêm khuya quay lại đến buổi chiều, trong lúc đó đại khái sẽ không vượt qua 6 giờ. Bởi vậy bây giờ lười biếng chết đi đã trở thành kết cục đã định, chỉ cần không phải nạ sủ kỳ sủ bạn chủ động đi trêu chọc quái quỷ, hắn hẳn sẽ không chết mới đúng. Nhưng bây giờ nạ sủ kỳ sủ bạn lại chết ở 6 giờ. Không, sau 4 tiếng. Quay lại thời gian ngắn như vậy, nạ sủ kỳ sủ bạn đến cùng gặp cái gì? Có chút nhức đầu vuốt đầu, Tạ Kỳ Ổ cất kỹ thế giới chi thừa hướng về vương đô phương hướng cực tốc chạy. Hắn bây giờ chỉ là cầu nguyện nạ sủ kỳ sủ bạn tuyệt đối đừng gặp phải nguy hiểm, bằng không thì hắn thế giới chi thừa lại muốn một lần nữa làm. Truy tìm lấy nạ sủ kỳ sủ bạn khí tức, Tạ Kỳ Ổ dọc theo con đường, không bao lâu liền đuổi kịp đi tới vương đô đội xe. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp, bình ổn hướng về vương đô tiến lên đội xe, Tạ Kỳ Ổ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới tìm kiếm lấy nạ sủ kỳ sủ bạn dấu vết. Nạ sủ kỳ sủ bạn. Nhìn thấy còn tại trên xe, một mặt đờ đẫn nạ sủ kỳ sủ bạn, Tạ Kỳ Ổ la lên hắn, tiếp lấy một cái lắc mình đi tới cái kia long xà phía trên. Nạ sủ kỳ sủ bạn cùng Emilia ngồi cùng một chỗ, bên cạnh còn có thôn trang những hải tử kia, chỉ là bây giờ bọn hắn đều vây quanh ở bên người nạ sủ kỳ sủ bạn, lo lắng nhìn xem hắn. Nạ sủ kỳ sủ bạn nghe được Tạ Kỳ Ổ kêu gọi, ngơ ngác ngẩng đầu, cặp mắt vô thần dần dần khôi phục thần thái. Hắn trực tiếp đứng dậy, tiến lên hai bước bắt được Tạ Kỳ Ổ bả vai, hỏi: "Gem, ngươi còn nhớ rõ Gem sao?" "Tạ Kỳ Ổ, ngươi hẳn là nhớ kỹ Gem đúng không?" "Gem." Tạ Kỳ Ổ nhíu mày. "Cái kia tóc lam nữ buộc thế nào?" Hắn đang muốn hỏi, chỉ thấy Nạ Sủ Kỳ Sủ bà ránh mắt lại mất đi hào quang. "Ngươi cũng không nhớ rõ?" Xem ra Nạ Sủ Kỳ Sủ bà là hiểu lầm cái gì. Mắt thấy đối phương lại muốn tiến vào trạng thái tự bế, Tạ Kỳ Ổ trực tiếp hỏi: "Ngươi nói cái kia thích ngươi, tóc lam nữ buộc, nàng thế nào?" Nạ Sủ Kỳ Sủ bà nghe nói như thế sửng sốt, tiếp đó hắn tiến lên ôm lấy Tạ Kỳ Ổ, thất thanh khóc giống: "Tạ Kỳ Ổ, chờ trở lại vương đô cả sở nhà, đã là đêm khuya." Tạ Kỳ Ổ cũng rốt cuộc biết Nạ Sủ Kỳ Sủ bạn sụp đổ nguyên nhân. Phụ trách vận chuyển cá voi trắng trở về đội ngũ gặp phải đại tội ti giáo tập kích, cá voi trắng thi thể không biết tung tích, hết thảy mọi người cơ hồ đều chết ở lần này tập kích bên trong. Duy nhất người sống sót chỉ có Jules. Nhưng nàng gãy một cái cánh tay trái, ngay cả chính mình cũng đã mất đi liên quan ký ức, tính cách hoàn toàn biến hóa, không có đã từng xem như công tước uy nghiêm. Nhưng cái này còn không phải là trọng yếu nhất. Trước đây phụ trách vận chuyển cá voi trắng người, ngoại trừ Jules, còn có Gem. Jules mặc dù đã mất đi cánh tay trái cùng ký ức, nhưng nàng tốt xấu còn sống. Thế nhưng là Gem, không có ai nhớ ký Gem, liền Emilia. Emilia cùng Gem đều quên nàng. Chỉ có ta nhớ được. Tại sao sẽ như vậy? Vì cái gì? Natsuki Suba ghé vào tại ngủ say Gem bên cạnh tự trách không thôi. Gem không biết vì cái gì, xa vào đến ngủ say trạng thái. Thân thể của nàng đặc thù mặc dù hoàn hảo, hơn nữa tựa hồ cũng không cần ăn liền có thể một mực duy trì lấy sinh mệnh thể trình, nhưng nàng nhưng mặc kệ như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người đều quên lãng liên quan tới Gem ký ức. Có liên quan nàng hết thảy, toàn bộ đều biến thành trống không. Bao quát Gem song bảo thai tỷ tỷ Gem, nàng cũng đối Gem cực kỳ lạ lẫm, mà cái này khiến Nà Sủ Kỳ Sủ bạn sụp đổ. Thế là ở cái trước chu mục, hắn tại Gem bên người tự sát, tính toán trở lại quá khứ cứu vớt Gem. Nhưng tức là, hắn không có thể trở về đến cái trước lưu trữ điểm. Hắn chỉ là về tới 6 giờ phía trước. Đứa nhỏ này linh hồn không thấy a. Hạ Cụ Tạ Cụ xuất hiện, tại bên cạnh Tạ Kỳ Ổ nhỏ giọng nói. Đồng dạng có thể nhìn đến thủ hộ linh Nà Sủ Kỳ Sủ bạn, nghe được câu này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cụ Tạ Cụ. Linh hồn? Không thấy. Đây là ý gì? Nhìn xem kích động Nà Sủ Kỳ Sủ bạn, Hạ Cụ Tạ Cụ vuốt râu một cái, tiếp tục nói. Chính là ý trên mặt chữ, nàng bây giờ chỉ còn lại có một bộ xác không, những thứ khác cái gì cũng không ở, bị người cầm đi. Vạch Quân còn có thể làm đến loại chuyện này. Tạ Kỳ Ổ chân mày nhíu sâu hơn. Hắn mặc dù sẽ một chút âm dương thuật, nhưng trên thực tế cũng không có nhằm vào linh hồn phương diện năng lực phòng ngự. Nếu như Gem linh hồn có thể được người lấy đi, như vậy Tạ Kỳ Ổ nếu là đối đầu lấy đi Gem linh hồn người, linh hồn của hắn cũng chưa chắc có thể bảo tồn lại. Cái này không phải do hắn không đi cảnh giác. Hạ Cụ Tạ Cụ nhìn ra Tạ Kỳ Ổ lo lắng, nói: "Ngươi sẽ không phải quên, ngươi là lấy tư thái gì tồn tại ở đây a?" Đi qua Hạ Cụ Tạ Cụ nhắc nhở, Tạ Kỳ Ổ mới nhớ tới. Nói một cách chính xác, hắn ở chỗ này bản thân liền là linh hồn, không có nhục thể. Coi như người kia có thể lấy đi Tạ Kỳ Ổ linh hồn, cũng căn bản làm không được. Hơn nữa, lấy ngươi chỗ đặc thù, tên kia chưa hẳn có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, yên tâm chính là. Hạ Cụ Tạ Cụ lần nữa an ủi. Tạ Kỳ Ổ không gian ý thức bản thân liền mang theo chức năng phòng vệ. Phần này cùng Tạ Kỳ Ổ linh hồn một thể đồng nguyên năng lực, có thể đối với Tạ Kỳ Ổ linh hồn tiến hành bảo hộ, bởi vậy dù là Tạ Kỳ Ổ là bản thể ở đây, hắn cũng chưa chắc liền sẽ bị những người khác lấy đi linh hồn. Những người khác bị hắn lấy đi linh hồn còn có thể. Những vật này ta đều mặc kệ. Tất nhiên linh hồn bị lấy đi, vậy thì chứng minh Gem còn có khả năng sống lại đúng không? Natsu Kỳ Sủ Bạt mặc kệ hai người thảo luận cái gì, tay phải hắn vung lên, kích động hỏi. Hạ Cụ Tạ Cụ gật gật đầu, trên lý luận tới nói, là như vậy. Vai cùn. Natsu Kỳ Sủ Bạt trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Tạ Kỳ Ổ đối với Natsu Kỳ Sủ Bạt trong mắt hỏa diễm rất là quen thuộc, hắn tại quỷ sắt trong đội thấy qua vô số lần, đó chính là cừu hận hỏa diễm. Than nhẹ một tiếng, Tạ Kỳ Ổ cũng không nhiều lời. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Natsu Kỳ Sủ Bạt tâm tình bình phục, tiếp đó mới đúng Natsu Kỳ Sủ Bạt nói. Tìm Vai cùn báo thủ, không phải trong một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, ở trước đó. Ngươi có muốn hay không đi về trước xem? Bình tĩnh trở lại, ngồi ở trên ghế Natsu Kỳ Sủ Bạt mờ mịt ngẩng đầu, hắn cực kỳ không hiểu hướng Tạ Kỳ Ổ hỏi. Trở về xem. Về nơi nào? Tạ Kỳ Ổ từ trong ngực lấy ra luyện chế xong thế giới chi thực tại trước mặt Natsu Kỳ Sủ Bạt cơ nói. Về nhà. Trở lại ngươi nguyên bản nhà, cùng cha mẹ của ngươi một lần nữa tương kiến, đừng quên, cha mẹ của ngươi còn đang chờ ngươi. Tạ Kỳ Ổ ngữ trọng tâm trường đối với Natsu Kỳ Sủ Bạt đạo. Mặc kệ Natsu Kỳ Sủ Bạt ở dị thế giới kinh nghiệm như thế nào, hắn đều không thuộc về thế giới này. Tại trong thế giới hiện thật, Natsu Kỳ Sủ Bạt phụ mẫu còn tại bởi vì hắn mất tích mà thương thần, thậm chí Natsu Kỳ Sủ Bạt mẫu thân đều có chút tinh thần thất thường. Cho nên bất luận như thế nào, Tạ Kỳ Ổ đều phải đem cái này rời nhà hải tử mang về. Ngược lại nếu như chìa khóa thật sự có thể đưa đến tác dụng, Natsu Kỳ Sủ Bạt sau này bằng vào chìa khóa, có thể tự do đi tới đi lui giữa hai cái thế giới. Đến lúc đó, đến tột cùng là đi hay ở, toàn bằng tâm tình của Natsu Kỳ Sủ Bạt. Nghe được Tạ Kỳ Ổ nói như vậy, Natsu Kỳ Sủ Bạt cả người sững sờ trên ghế. Hắn không có nghĩ qua chính mình lại còn có thể trở về. Càng không nghĩ đến, lúc này mới mấy ngày thời gian, Tạ Kỳ Ổ đã tìm được để cho hắn biện pháp trở về. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản liền cùng nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Chương 34, chuyện xưa cuối cùng, chương 34, chuyện xưa cuối cùng. Trở lại thế giới hiện thực, đối với Natsu Kỳ Sủ Bạt tới nói kỳ thực cũng không dễ dàng. Dù là có chìa khóa trợ giúp, hắn cũng không dễ dàng như vậy trở lại xã hội hiện đại. Nhưng Natsu Kỳ Sủ Bạt đã làm xong chuẩn bị. Cầm trong tay hắn Tạ Kỳ Ổ cho hắn ngân sắc chìa khóa, đứng tại vương đô bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, khẩn trương nhìn xem Tạ Kỳ Ổ. Đem cái này cắm vào trong thân thể là được. Natsu Kỳ Sủ Bạt nhìn xem trong tay có bàn tay lớn nhỏ chìa khóa, nuốt xuống một tiếng. Cái đồ chơi này thật có thể cắm vào trong thân thể. Natsu Kỳ Sủ Bạt không phải sợ chết. Hắn dù sao cũng là tự sát thật nhiều lần người, dạng gì đau đớn chưa ăn qua. Nhưng dù là như thế, đối với đau đớn mại thụ độ hắn cũng không có cao như vậy, so với thường nhân mạnh một chút, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Như thế khối lớn chìa khóa, mặc kệ là cắm vào vị trí nào, đều nhất định sẽ tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Natsu Kỳ Sủ Bạt thậm chí có một loại cảm giác, hắn cảm thấy Tạ Kỳ Ổ là bởi vì chính mình một tuần trước mục đích tự sát tức giận, mới định dùng loại phương thức này tới trừng phạt hắn. Không có chuyện gì. Tạ Kỳ Ổ an ủi nói, chìa khóa kỳ thực xem như nửa năng lượng thể, cùng trong thân thể ngươi năng lượng kết nối sau đó, nó cũng sẽ không đối với vật chất sinh ra ảnh hưởng. Có ý tứ gì? Chính là nói nó kích hoạt sau đó tương đương với ảnh, sẽ không thật sự đối ngươi cơ thể tạo thành tổn thương, yên tâm đi. Dùng luyện kim thuật làm ra đồ vật, trên thực tế tương đương thần kỳ. Liên lấy Tạ Kỳ Ổ làm cái này chìa khóa tới nói, nó kỳ thực ở vào thực thể cùng hư ảo điệp ra trạng thái. Tạ Kỳ Ổ cũng không biết là làm sao làm được, nhưng ngược lại nó chính là như vậy. Dạng này chìa khóa, tại bị người nắm giữ kích hoạt sau, liền sẽ dẫn động người nắm giữ thể nội ẩn giấu năng lượng, lấy phần kia năng lượng làm đầu nguồn, mở ra hai thế giới cánh cửa. Đơn giản tới nói, chính là cắm xuống, vốn éo, môn liền có thể mở. Natsu Kỳ Sủ Bạt mặc dù không biết muốn làm thế nào, nhưng nắm giữ chìa khóa sau đó, trong lòng của hắn bản năng rõ ràng chính mình phải làm gì. Phía trước hết thể hỏi thăm, bất quá là từ đối với tại không biết lo lắng. Nhưng dù thế nào lo lắng cũng sợ, việc cũng muốn đi làm. Hắn muốn về nhà. Thật sự rất muốn về nhà. Dù là ở cái thế giới này có người hắn yêu, dù là ở cái thế giới này có yêu mến hắn người, hắn cũng muốn về thăm nhà một chút. Nói cho cùng, nơi đó mới là nhà của hắn. Có lẽ là nghĩ thông suốt cái gì, Natsu Kỳ Sủ Bạt làm hít sâu, biểu lộ trở nên kiên định. Trên tay hắn nắm chặt ngân sắc chìa khóa, trên người ma nữ khí tức bắt đầu trở nên không ổn định, một chút khí tức màu đen từ trong tay hắn chạy ra, rót vào chìa khóa bên trong, cũng dẫn đến chìa khóa bản thân cũng biến thành đen như mực. Tạ Kỳ Ổ cũng là khẩn trương nhìn xem Natsu Kỳ Sủ Bạt. Natsu Kỳ Sủ Bạt có thể hay không trở lại thế giới hiện thực, không chỉ có liên quan đến hắn cùng Đồ An Nguyệt Hiền một quyết định, còn liên quan đến Lai Toa đối với hắn khảo hạch. Chỉ có Natsu Kỳ Sủ Bạt thành công về nhà, Tạ Kỳ Ổ mới có thể thu được Lai Toa truyền thừa. Hơn nữa không phải do Tạ Kỳ Ổ không cần trương. Tại luyện chế chìa khóa phía trước, Tạ Kỳ Ổ cũng tìm Lai Toa hỏi qua. Lai Toa nói, nàng không biết thế giới này tình huống, nhưng nếu như dựa theo kinh nghiệm của nàng, muốn mở ra hai thế giới thông đạo, liền muốn tìm được hai thế giới chỗ bạc được. Theo lý thuyết Natsu Kỳ Sủ Bạt ban sơ xuyên qua chỗ, mới là hai thế giới điểm yếu chỗ. Thế nhưng bên trong là Vương Đô đường đi. Quá khứ người đi đường rất nhiều. Tạ Kỳ Ổ lo lắng chìa khóa buộc phát ra năng lượng sẽ thương tổn đến những người khác, cho nên mới sẽ lựa chọn để cho Natsu Kỳ Sủ Bạt đi tới bên ngoài thành rừng cây thí nghiệm. Tuy nói Lai Toa cũng đã nói, nếu như hai thế giới thật sự liên thông, dạng này thông đạo khẳng định không chỉ có một cái. Tạ Kỳ Ổ cũng thông qua Hạ Cụ Tạ Cụ, tìm được tương đối mà nói yếu chỗ. Nhưng đến tột cùng có thể hay không thật sự xuyên qua thế giới, Tạ Kỳ Ổ tâm bên trong cũng không thực chất. Nhưng mặc kệ có hay không thực chất, hắn rất nhanh liền có thể biết kết quả. Đen như mực chìa khóa, tại Tạ Kỳ Ổ chăm chú, bị Natsu Kỳ Sủ Bạt cắm vào mình vị trí trái tim. Toàn bộ chìa khóa phía trước toàn bộ đều không vào trong tim, nhưng thần kỳ không có đối với cơ thể của Nạ Sủ Kỵ Sủ Bạt tạo thành bất luận cái gì phá hư. Nhiều năng lượng hơn bị dẫn đạo mà ra, màu đen màn che ở chung quanh kéo ra. Nạ Sủ Kỵ Sủ Bạt nhìn xem cảnh tượng như vậy giật mình, tiếp đó cắn răng một cái, dùng sức thay đổi chiếc chìa khóa trong tay của mình. Cùng cụt. Rõ ràng là chìa khóa cùng huyết nục tiếp xúc, thay đổi lúc lại chuyển đến như đồng môn phi được mở ra âm thanh. Nạ Sủ Kỵ Sủ Bạt thấy hoa mắt, con mắt khép kín ở giữa, màu đen màn che cùng rừng cây đều biến mất không thấy. Thay vào đó, là một mảnh hắn cực kỳ nhìn quen mắt, quen thuộc đến làm hắn rơi lệ xi măng kiến trúc. Xã hội hiện đại. Đây là hiện đại Nhật Bản. Hắn trở về. Đồ An Nguyệt Hiền ngồi xuống tại công viên bên trong. Hắn một tay cầm cọ cạ cọ lạ, một tay tựa ở công viên trên ghế dài, nhìn qua trong công viên du ngoạn hải tử, suy nghĩ dần dần bay xa. Từ lần trước Tạ Kỳ Ổ mang về Nạ Sủ Kỵ Sủ Bạt tin tức, cho đến tận này đã qua đã mấy ngày. Trong thời gian này Tạ Kỳ Ổ chưa từng trở về, Đồ An Nguyệt Hiền một cũng liền tự nhiên không thể nào biết được Nạ Sủ Kỵ Sủ Bạt tình huống. Nhưng cùng khi trước hoàn toàn không biết gì cả so sánh, bây giờ Đồ An Nguyệt Hiền một phản ngược lại là mười phần buông lỏng. Ít nhất hắn biết con trai của mình còn sống, hơn nữa còn xuyên qua đến dị thế giới. Chỉ có điều bởi vì Tạ Kỳ Ổ nói qua, Nạ Sủ Kỵ Sủ Bạt giờ dị thế giới trải qua cũng không tính rất tốt, Đồ An Nguyệt Hiền một lòng bên trong cũng không khỏi đối với Nạ Sủ Kỵ Sủ Bạt thêm ra mấy phần lo lắng. Con của mình ở bên kia thế nào? Hắn có hay không xảy ra chuyện? Cả mạ đổ Tạ Kỳ Ổ tiên sinh có thể bảo vệ tốt hắn sao? Những vấn đề này để cho Đồ An Nguyệt Hiền một mấy ngày nay đều không thể ngủ ngon giấc, cho nên hắn mới có thể ngẫu nhiên đi tới nơi này ngồi, thư giãn một tí tâm tình. Ngồi không biết bao lâu, chờ sát trời dần dần ngâm hạ, Đồ An Nguyệt Hiền một mới dự định về nhà nấu cơm. Cầm Coca lên bình, đem bên trong có cạ có lạ uống một hơi cạn sạch, lại đem hắn thả xuống. Đồ An Nguyệt Hiền nghiêm chuẩn bị đem lon Coca vứt bỏ thời điểm, cả người hắn lại cứng ở tại chỗ, ngây người nhìn về phía trước. Tại cách đó không xa trên đường phố, một người mặc quần áo thể thao thiếu niên đứng ở nơi đó. Nét mặt của hắn rất khó coi, giống như là đang khóc, lại giống như đang cười, liền đứng ở đằng xa chừng chừng nhìn chằm chằm Đồ An Nguyệt Hiền một. Đồ An Nguyệt Hiền một không dám tin tưởng rủi rủi con mắt, tiếp lấy lần nữa hướng phía trước nhìn lại. Thiếu niên thân ảnh không có tiêu thất, hắn như cũ đứng ở nơi đó. Xác định đây không phải ảo giác, Đồ An Nguyệt Hiền một, trong tay lon Coca trượt xuống trên mặt đất. Hắn từng bước một hướng đi tên thiếu niên kia, cuối cùng đi lại bước chân đã biến thành chạy. Mười mấy thước cách cơ hồ là chớp mắt liền đến, Đồ An Nguyệt Hiền trong nháy mắt đi tới thiếu niên kia trước mặt, đưa hai tay ra ôm chặt lấy hắn. "Má ba." Hắn la lên thiếu niên tên, la lên con trai mình tên, nước mắt không chịu thua kém từ con mắt trượt xuống. "Bi bi." Thiếu niên lộ ra nụ cười, đối với Đồ An Nguyệt Hiền một nói, "Làm sao lại khóc à, cái này cũng không giống như là người à, la ba." Thiếu niên nói như vậy lấy, nhưng hắn âm thanh lại bất chi bất giác nghẹn nào, nói ra ngữ cũng mang theo vài phần thanh âm rung động. Đến cuối cùng hắn ngay cả lời đều không nói được. Nước mắt cũng không âm thanh trở xuống. Cuối cùng, hắn cùng phụ thân Đồ An Nguyệt Hiền từng cái cùng khóc lên, hai cái đại nam nhân cứ như vậy ôm khóc, dẫn tới người qua đường nhao nhao ném đi qua nhìn chăm chú ánh mắt. Tại hai người cách đó không xa, tóc đỏ thiếu niên xem chừng một màn này, lộ ra vương lòng thần sắc. Hạ Cụ Tạ Cụ ở bên cạnh hắn nói, "Đây cũng là cái không tệ kết cục, đúng không?" Ân. Tạ Kỳ Ổ khẽ gật đầu, sau đó quay người. Hạ Cụ Tạ Cụ theo bên người, hỏi, "Không cùng bọn hắn cáo biệt sao?" "Không cần thiết." Tạ Kỳ Ổ nhếch miệng lên, nhìn lên bầu trời, nói khẽ, "Kế tiếp chính là chính hắn chuyện xưa." Tạ Kỳ Ổ đi tới nơi này thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa cũng đã thu được lai toa thừa nhận. Mục đích của hắn đã tới, không cần thiết tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, càng không tất yếu chen vào tiến nhân vật chính trong chuyện xưa đi. Hơn nữa cách mở lâu như vậy, hắn cũng nhớ nhà. Nạ Sủ Kỵ Sủ Bạt về đến nhà, cùng cha mẹ tương kiến, Tạ Kỳ Ổ cũng muốn kết thúc chính mình đoạn đường đi này, cùng người nhà gặp mặt. Như thế cùng Hạ Cụ Tạ Cụ trao đổi, Tạ Kỳ Ổ thân ảnh dần dần trở nên nhạt, mãi đến biến mất ở trên đường phố. Chương không, lời cuối sách một, cả mạ đồ nhà thường ngày, chương không, lời cuối sách một, cả mạ đồ nhà thường ngày. Cả mạ đồ nhà một ngày. Là từ tản giờ đi ra ngoài đốn cây thời điểm bắt đầu. Mặc dù sĩ ký nhà cho cả mã đồ nhà cơ hồ cả một đời cũng xài không hết tiền, nhưng cả mã đồ tản giờ vẫn ưa thích ra ngoài đốn cây, đốt than, tiếp đó đem than bán cho dưới núi trong thành trấn cư dân. Ngẫu nhiên thê tử của hắn cả mã đồ cả nạ ổ cũng biết giúp hắn cùng nhau lên núi đốn cây. Hai cái quỷ sát đội xuất ngũ kiếm sĩ, còn có thể cùng trụ sánh ngang kiếm sĩ, dù là không cần hô hấp pháp, đốn cây cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy thường thường một buổi sáng thời gian, bọn hắn liền có thể giải quyết đi cả ngày việc làm. Tiếp đó buổi chiều, bọn hắn liền sẽ về đến nhà dùng trong nhà chế tác lò cao. Đem những thứ này tuổi đốt thành than. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu mấy năm thường ngày. Theo khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, dưới núi đã bắt đầu dùng tới điện cùng bên ngoài vận chuyển tới than đá, cả mạ đồ một nhà than là càng ngày càng khó bán. Cũng bởi vậy tản dơ buổi sáng thời gian kỳ thực hơn phân nửa cũng là tại cùng cả nạ ổ cùng một chỗ ước hội đệ đệ Tạ Kỳ ổ tổng hội một mặt táo bón đối bọn hắn nói buồn nôn quá hai ông bà các loại. Tiếp đó ngay những lúc này, tản dơ liền sẽ trêu ghẹo đệ đệ, để cho Tạ Kỳ ổ cùng cái kia một mực đi theo bên người hắn nao bồi dưỡng cảm tình. Nao đã lớn lên, thậm chí dựa theo cái thời đại này quan niệm tới nói, đều đã đến có thể tuổi tác kết hôn. Tản giờ, Zenmix cùng ý nổ sụ kẻ ba người cũng là tại không sai biệt lắm tuổi cùng riêng phần mình thê tử kết hôn, bây giờ Tạ Kỳ Ổ cũng đã trưởng thành, đích thật là lúc nên vì mình tương lai mà suy tính. Chỉ là đối với chuyện này, Tạ Kỳ Ổ vẫn luôn là mang tính lựa chọn không nhìn. Cái này khiến Tản giờ có chút bận tâm, Tạ Kỳ Ổ không phải là dự định đơn thân cả một đời à. Bất quá bất kể thế nào lo lắng, thường ngày hay là muốn tiếp tục nữa. Cùng thê tử cả nạ ổ thu hẹp dễ chặt đi xuống tuổi, hai người cũng chậm rãi về đến trong nhà viện lạc, dự định đem tuổi thả xuống. Kết quả, bọn hắn thấy được để cho bọn hắn trợn to hai mắt một màn. Tạ Kỳ Ổ trong sân, 7, 8 tuổi bộ dáng hài đồng lớn nhỏ Tạ Kỳ Ổ đang một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc bị nở rủ cô ông lấy. Nhìn thấy ca ca trở về, Nợ rủ cô đem tiểu Tạ Kỳ Ổ giơ lên nói, "Ca ca, mau nhìn, Tạ Kỳ Ổ phản lão hoàn đồng ải."
"Vân, vân vân, làm sao sẽ biến thành dạng này? Tạ Kỳ Ổ, ngươi ăn lầm vật gì không?"
Cùng một mặt hưng phấn nợ rủ cổ so ra, Tản Dở liền muốn kinh hoàng nhiều. Hắn ném sau lưng mang theo tuổi, bước nhanh chạy đến bên cạnh Tạ Kỳ Ổ, đồng thời lo lắng dò hỏi.
Tạ Kỳ Ổ muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói, cuối cùng thở dài, xa mục đích nhìn về phía bầu trời, phiền muốn nói,
"Không kém bao nhiêu đâu. Đều nói gọi ngươi không cần loạn ăn chính ngươi làm gì đó rồi."
Tản Dở một cái cổ tay chặt đập vào tiểu Tạ Kỳ Ổ trên đầu, bày ra trưởng tử giá đỡ khiển trách. Đại khái là hơn nửa năm phía trước, Tạ Kỳ Ổ ngay tại trong phòng của mình làm cái luyện kim phòng, nói là hắn học xong một chút Tây Dương luyện kim thuật, là một loại cùng âm dương thuật không sai biệt lắm đồ vật, dự định luyện chế một chút đồ chơi thử nghiệm. Từ đó về sau bắt đầu, Tạ Kỳ Ổ liền thường xuyên có thể lấy ra một chút vật ly kỳ cổ quái. Đại bộ phận cái gì cũng rất hữu dụng. Tỷ như ngậm trong miệng có thể khiến người ta tại dưới nước hô hấp đường. Tỷ như mang ở trên chân, liền có thể tiết kiệm khí lực, đi đường thật nhanh dài. Lại có lẽ là có thể nhẹ nhõm đem cá câu đi lên, thậm chí còn có thể câu ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật cần câu. Trong mấy thứ này, bởi vì có nhiều thứ rất thuận tiện, Tản Dở cũng không có nói cái gì. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, Tạ Kỳ Ổ không còn luyện chế những thứ đạo cụ này, ngược lại là bắt đầu luyện chế thực vật. Cái gì ăn sau sẽ cơ thể cao lớn bánh gà tổ, lại có lẽ là đường tự nhiên âm thanh sẽ thành đổi sau ăn, hoặc chính là ăn sau đó ngủ mê không tỉnh điểm tâm. Đủ loại hình gì đều có, thậm chí có một chút sẽ đối với người thân thể tạo thành tổn hại. Tạ Kỳ Ổ dựa vào chính mình cường đại sức hồi phục, lúc nào cũng lần thứ nhất ăn những vật này, thường thường đem hình tượng của mình làm cho loạn thất bát tao. Bởi vậy bị Tản Dở nghiêm cấm bằng sắc lệnh, về sau không cho phép tùy tiện ăn tự làm ra đồ vật. Kết quả bây giờ, không phải ta là muốn làm đi ra có thể biến hình dược tề, làm sao lại nhỏ đi đâu? Tạ Kỳ Ổ bị Tản Dở đánh một tay đau sau, hắn ngay cả nhúc nhích cũng không. Hai tay của hắn ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tư suy nghĩ, phản phất vô cùng không nghĩ ra đến cùng là khâu nào xuất hiện sai lầm. "Ta nói a." Tản Dở đang muốn phát hỏa, ngoài cửa nhưng lại tới khách nhân mới. "Tạ Kỳ Ổ, trước ngươi nói tài liệu ta giúp ngươi." "Phốc, ngươi làm sao?" Mặc phổ thông màu xanh lam sẫm kimono, khoác lên hạ áo gi mù ỉ chỉ dịu, từ bên ngoài đi vào. Lúc nhìn thấy Tạ Kỳ Ổ bộ dáng hiện tại, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Tạ Kỳ Ổ ánh mắt càng trống vắng. So mất mặt càng khó chịu hơn sự tình là, mất mặt bộ dáng để cho người trong nhà cùng hảo hữu tất cả đều nhìn qua một lần. Hơn nữa không chỉ có như thế. "Tốt tốt, các ngươi đừng chê cười Tạ Kỳ Ổ." Nở Dụ cô ôn nhu khuyên giải. Đang lúc Tạ Kỳ Ổ cho là mình tỷ tỷ sẽ giúp chính mình, liền nghe Nở Dụ cô nói, "Tất nhiên trong thời gian ngắn không biến về được, vậy trước tiên thay đổi một chút quần áo có thể mặc, ta nhớ được nào khi còn bé quần áo hẳn là còn có thể xuyên." "Tạ Kỳ Ổ." Nghe Nở Dụ cô nói như vậy, Tạ Kỳ Ổ sững sốt một chút, tiếp đó biểu lộ trở nên hoảng sợ. "Nào lưu lại quần áo? Đây không phải là nữ trang sao?" "Hoa, Lao ca cứu ta với." Tạ Kỳ Ổ từ bỏ suy xét vì cái gì chính mình luyện kim đạo cụ sẽ xuất hiện vấn đề, hướng nhà mình Lao ca ném đi qua ánh mắt cầu trợ. Nhưng đáp lại Tạ Kỳ Ổ, lại là Tản Dở mười phần dương quang sáng lạ nụ cười. "Nói cũng đúng đâu, tất nhiên đã biến thành tiểu hài tử, liền muốn thật tốt hưởng thụ tiểu hài tử sinh hoạt, đúng không, Tạ Kỳ Ổ?" "Sinh khí rồi. Lao ca hắn sinh khí rồi ba." Xem xét Tản Dở nụ cười, Tạ Kỳ Ổ liền biết, Tản Dở chắc chắn là bởi vì hắn không nghe lời ăn bậy đồ vật, cho nên mới sẽ tùy ý nở rủ cổ đối với Tạ Kỳ Ổ tiến hành trừng phạt. Mắt thấy nhà mình lão ca không đáng tin cậy, Tạ Kỳ Ổ ánh mắt trong nháy mắt hướng về bạn thân Mù Ỷ Chỉ Dịu bên kia nhìn sang. Kết quả đã thấy Mù Ỷ Chỉ Dịu nhìn thẳng hắn một mắt sau, rất nhanh liền rời ánh mắt đi, hướng một bên Cạ Mạ Đồ Cạ Nạ Ổ nói: "Cạ Nạ Ổ tiểu thư, ta đi trước đem Tạ Kỳ Ổ muốn tài liệu phóng tới hắn luyện kim trong phòng, chờ sau đó lại tới." Nói xong, hắn vậy mà cũng không quay đầu lại hướng thư phòng đi đến. "Tạ Kỳ Ổ, ngươi người không có lương tâm." "Được rồi, Tạ Kỳ Ổ ngoan a tỷ tỷ dẫn ngươi đi thay quần áo a." Nợ dù cổ ông Tạ Kỳ Ổ hướng về trong phòng đi. Tạ Kỳ Ổ hai mắt càng thêm vô thần đứng lên. Trạm vào tối, bị thúc ép đổi lại hài đồng trang Tạ Kỳ Ổ, một mặt u hoán nhìn xem một bên ăn cái gì Mù Ỷ Chỉ Dịu. Hắn không nói gì, cũng chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Mù Ỷ Chỉ Dịu, cho hắn lấy áp lực lớn lao. Nợ dù cổ tỷ tỷ tay nghề quả nhiên không sai, cái này nướng bánh rán làm càng ngày càng ngon. Nhưng người nào đó lại tựa hồ như không có chú ý tới Tạ Kỳ Ổ ánh mắt, ở nơi đó ăn say sương ngon lành. Tạ Kỳ Ổ theo dõi hắn, theo dõi hắn. Một mực chờ hắn sau khi ăn xong, trên mặt của hắn mới lộ ra giống như gian kế được như ý một dạng nụ cười. Cảm quan mẹ cảm, lại một mực chú ý bên này Mù Ỷ Chỉ Dịu. Nhìn thấy Tạ Kỳ Ổ nụ cười sau bỗng cảm giác không ổn, hắn quay đầu nhìn về phía một bên tóc đỏ tiểu La Lị hỏi: "Ta nói, ngươi sẽ không phải tại bánh rán bên trong đồ vật a?" "Đúng vậy a, ta thả a tờ tờ ít 4869."
"Đó là cái gì?"
"Ta hôm nay làm ra luyện kim dược tề, tạm thời mệnh danh."
Không đi quản Tạ Kỳ Ổ vì cái gì đem cái kia mới làm ra thu nhỏ thuốc lên như thế cái tối tăm khó hiểu tên. Mù Ỷ Chỉ Dịu nhìn xem trong tay bánh rán, cảm thụ được chúng quanh dường như đang dần dần biến cao kiến trúc, ít có trầm mặc lại. Chương 1, lời cuối sách 2, mang nhà mang người, chương 1, lời cuối sách 2, mang nhà mang người. Từ Tạ Kỳ Ổ không từ mà biệt sau khi rời đi, đã qua hơn nửa năm thời gian. Hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Natsuki Tsubasa bạn lại đã trải qua một lần nguy cơ sinh tử cùng lựa chọn. Hoặc có lẽ là, đã trải qua rất nhiều lần nguy cơ sinh tử cùng lựa chọn. Cùng cha mẹ lại gặp mặt nhau sau đó, Natsuki Tsubasa bạn rất quả quyết lựa chọn trở lại dị thế giới đi. Bởi vì Gem còn đang chờ hắn cứu, Emilia cũng cần trợ giúp của hắn, tại Emilia không có triệt để đứng vững gót chân phía trước, Natsuki Tsubasa bạn dự định ở dị thế giới thường trú. Mặc dù dị thế giới rất nguy hiểm, bất quá nếu là Natsuki Tsubasa lựa chọn, đồ ăn Nguyệt Hiền một cùng đồ ăn Nguyệt đồ ăn Đông cũng không có ngăn cản. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt đã lớn lên, bọn hắn ủng hộ Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt làm ra hết thảy quyết định. Chỉ là trở lại dị thế giới sau đó không bao lâu, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt liền lại đã trải qua mấy lần nguy cơ. Không đúng, phải nói là chỉ trải qua một lần nguy cơ, nhưng mà hắn chết thật nhiều lần, cho nên chính là nhiều lần nguy cơ. Sự tình còn muốn từ cá voi trắng sự kiện sau đó nói lên. Từ lãnh địa mặt đờ bên trong sơ tán thôn dân chia làm hai bộ phận, một bộ phận lưu lại vùng đô, một bộ phận được đưa đến rổ soạn chỗ thánh vực. Vấn đề nằm ở chỗ thánh vực phía trên. Tại trong thánh vực thôn dân chưa có trở về, bọn hắn bị giam lỏng ở thánh vực bên trong. Lại thêm đem sự tình cần hỏi thăm tri thức bên bác rổ soạn, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt không thể không đi tới thánh vực. Cuối cùng hắn từ rổ soạn trong miệng biết được, muốn giải phóng thánh vực, cần Emilia tiến hành thánh vực thí luyện. Thứ nhất chú mục, Emilia thí luyện mặc dù một mực thất bại, nhưng cuối cùng thánh vực bên trong thủ hộ giả một trong, thêm phiêu, vẫn là nhả ra để cho bọn hắn mang theo thôn dân rời đi thánh vực. Kết quả trở lại dinh thự sau, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt bị đến tập kích dinh thự thích khách giết chết. Thứ hai chú mục, có bên trên một chú mục kinh nghiệm, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt so sánh với một cái chú mục sớm 3 ngày trở lại dinh thự, nhưng cuối cùng như cũ chết ở tên thích khách kia kẻ săn ruột thủ hạ. Đệ tam chú mục, bị một trong tam đại ma thú đại thỏ thôn vệ cắn chết. Đệ tứ chú mục, bởi vì tại thí luyện bên trong gặp tham lam ma nữ, cùng thảo luận liên quan tới tử vong quay về sự tình sau, dẫn đến ghen ghét ma nữ phụ thân ẹ mì lì ạ thôn phệ thế giới, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt không thể không tự sát quay về. Năm chú mục, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt rốt cuộc biết hết thể trận tướng, hết thể tất cả cũng là rồ soạn đang thao túng. Ban đầu cùng ẹ mì lì ạ gặp nhau, trong rừng rậm ma thú bạo động, ngoài cùng tập kích lãnh địa Mother, thậm chí bây giờ thánh vực cùng dinh tự bên kia đồng thời tao ngộ nguy hiểm, cũng là rồ soạn kế hoạch. Hắn kế hoạch hết thảy chính là vì có thể để cho nắm giữ thay đổi hết thảy sức mạnh Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt, trợ giúp hắn đi phục sinh tham lam ma nữ. Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt không cam tâm bị hắn điều khiển, cùng Rồ Soạn tranh luận, nhưng tiếc là thời gian quá muộn, trong thánh vực lần nữa tao ngộ ma thú đại thỏ ăn mòn, Rồ Soạn chết ở đại thỏ trong miệng, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt sức liều phản kháng, cũng là rơi xuống cái trọng thương hạ tràng. Cuối cùng chết ở Emilia trong tay. Cái kia cái cuối cùng chu mục đâu? Cùng Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt tại thế giới hiện thực lại gặp mặt nhau Tạ Kỳ Ổ, vừa uống khoái hoạt thủy, vừa hướng Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt hỏi. Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt lại là lộ ra tương đương tự tin và biểu tình đắc ý, đáp lại nói: "Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là tất cả đều bị ta giải quyết ta." Tại thế giới hiện thực, Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt tựa hồ sẽ không bởi vì nói ra tử vong quay về sự tình mà lọt vào đau đớn. Có lẽ cũng là bởi vì sức mạnh của dị thế giới không có cách nào quá mức quan hệ thế giới hiện thực nguyên nhân. Nhưng coi như như thế, đã trải qua một lần Emilia tử vong, lại đã trải qua một lần thế giới bị ghen ghét ma nữ thôn vệ Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt, cũng không dám nói với bất kỳ ai ra tử vong quay về sự tình. Ngoại trừ tại trước mặt Tạ Kỳ Ổ, duy trì lấy bộ dáng hài đồng Tạ Kỳ Ổ, ngồi xếp bằng tại trước mặt Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt, hắn nhìn vẻ mặt tự tin Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt, khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt nói đơn giản, nhưng có thể thấy trước, sự kiện lần này tuyệt đối là hiểm tử hoàn sinh, thậm chí có thể luân hồi vô số lần đều không biện pháp giải quyết đi Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt đối mặt lưỡng nan nguy cơ. Đối phương có thể tiếp tục kiên trì, giải quyết gặp phải hết thảy, chính là một loại khó lường trưởng thành, Tạ Kỳ Ổ cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Cho chuyện xong Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt sự tình, đối phương mới bắt đầu một mặt khốn hoặc nhìn Tạ Kỳ Ổ. Nói đến, ngươi như thế nào? Trở nên nhỏ như vậy? Một lời khó nói hết. Tạ Kỳ Ổ thở dài. Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt chớp chớp mắt, tiếp đó lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơn nữa bên ngoài mấy cái kia là ca ca tỷ tỷ của ngươi, còn có bên kia đứa bé kia, hắn chẳng lẽ nói cũng là người trưởng thành sao? Phía bên ngoài cửa sổ, Tản Dơ, Kanao, Nozuko, còn có mù ỷ chỉ dịu mấy người đang vây quanh đồ ăn nguyệt hiền một lấy được khoa học kỹ thuật hiện đại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền cùng chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê một dạng. Tạ Kỳ Ổ chết mục đích nhìn xem bên ngoài, thở dài nói: đừng hỏi, ngươi coi như chúng ta là tới du lịch là được. Ha ha, xem ra ngươi trải qua cũng không dễ dàng a. Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt không có tim không có phổi cười lớn. Tạ Kỳ Ổ lựa chọn không nhìn, không cùng tiểu tử này đồng dạng tính toán. Sau khi thu được lai toa truyền thừa, Tạ Kỳ Ổ vẫn cân nhắc muốn làm sao trở lại chính mình tiếp xúc qua thế giới. Tiếp đó hắn học Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt biện pháp, lấy chính mình làm dẫn, mở ra kết nối cùng hắn khí tức tương liên thế giới thông đạo. Mà bởi vì trước mắt ngoại trừ quỷ diệt thế giới, chỉ có Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt thế giới là Tạ Kỳ Ổ đi qua thế giới, cho nên hắn mở ra thông đạo, tự nhiên cũng liền chỉ có thể kết nối bên này thế giới. Nguyên bản chuyện này Tạ Kỳ Ổ không có ý định nói với bất kỳ người nào. Dù sao coi như có thể đi tới Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt thế giới, Tạ Kỳ Ổ cũng còn cần trước tiên thiết trí nghĩa nhận chủng, hơn nữa còn là muốn lấy hình chiếu tư thái đi tới nơi này. Nhưng bởi vì Tạ Kỳ Ổ không nghe Tản Giờ ăn bậy đồ vật, dẫn đến chính mình thu nhỏ, về sau lại trò đùa quái đản đem Mù Ỷ Chỉ Dịu cũng biến thành tiểu hải tử, để cho Tản Giờ rất tức giận. Ngay cả Nở Rủ Cổ cũng cảm thấy Tạ Kỳ Ổ làm quá mức chút, cho nên để bù đắp lại lỗi lầm, Tạ Kỳ Ổ mới mang theo người nhà của mình cùng hảo hữu tới một cái thế giới khác du lịch. Dùng chính là biện pháp giống vậy. Chính mình phạm sai lầm. Chuyện này Tạ Kỳ Ổ nhận, nhưng ở trước mặt ngoại nhân, Tạ Kỳ Ổ hay là muốn lưu một điểm mặt mũi, cho nên hắn mới cũng không nói gì. Lại một lần nữa thở dài, Tạ Kỳ Ổ uống vào khoái hoạt thủy, ngẩng đầu đối với Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt hỏi: "Gem thế nào?" Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt nụ cười thu liễm, thấp giọng nói, nuốt lấy gem ký ức. "Linh hồn, là hoạch quân bạo thực nhưng hoạch quân hành tung bất định, ta cũng rất khó tìm bạo thực, trước mắt." Gem lại bị dinh thự bị đám nữ buộc chiếu cố, còn tốt, thân thể của nàng còn sống. "Cái này ngươi cầm." Tạ Kỳ Ổ nói, đem một cái giống cái còi luyện kim đạo cụ ném cho Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt. Nà Sủ Kỷ Sủ Bạt giật mình, hỏi: "Đây là cái gì?" Hồi hồn chi chạm canh gác thổi xuống sau có thể để ly thể linh hồn trở lại trong thân thể nguyên bản, ta tại thế giới của ta thí nghiệm qua, coi như hữu dụng, cũng không biết. Có thể hay không đối với gem cũng có tác dụng, tóm lại thử xem a, ngược lại cũng không mất mát gì. Bởi vì có thể trở lại nguyên bản thế giới, Tạ Kỳ Ổ liền lập tức nghĩ tới Gem, thế là hao tốn một đoạn thời gian chế tác cái này hồi hồn chi trạm canh gác. Natsuki Tsuba nghe vậy, trong mắt lộ ra hy vọng màu sắc. Hắn chỉnh trọng đem cái cõi cất kỹ, nghiêm túc đối với Tạ Kỳ Ổ nói lời cảm tạ nói, cảm tạ. Tạ Kỳ Ổ, cảm tạ. Hắn đầu rạp xuống đất, lấy tối cung kính tư thái đối với Tạ Kỳ Ổ nói lời cảm tạ. Tạ Kỳ Ổ không có cự tuyệt đối phương nói lời cảm tạ, hắn chỉ là đối với Natsuki Tsuba gật đầu một cái, ngược lại chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Bất quá ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta lại đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Natsuki Tsuba mặt lộ vẻ xấu hổ. Tạ Kỳ Ổ giúp hắn rất nhiều, kết quả Natsuki Tsuba bên này lại không bỏ ra nổi ngang hàng hồi báo, cái này khiến bây giờ lớn lên Natsuki Tsuba cảm giác 10 phần tự trách. Tạ Kỳ Ổ khẽ miệng lại hơi hơi dương lên, nói, ngươi nghĩ cảm tạ ta à? Đơn giản. Ân. Ngươi gần nhất không phải không có sự tình gì sao? Vừa vặn, có thể để anh ta giúp ngươi huấn luyện một chút, ở phương diện này, anh ta nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Tạ Kỳ Ổ bởi vì kiếm thuật tiến triển thật nhanh, chưa từng tiếp nhận quá mức trụ cột huấn luyện. Cùng so sánh, tại Uzo Cổ Đạ Kỳ Xạ Cổ Dị dưới tay huấn luyện hơn nửa năm mới bắt đầu tiếp xúc hô hấp pháp tàn dở, tại cơ sở huấn luyện phương diện này tương đương có kinh nghiệm. Vừa vặn gần nhất tàn dở cũng không biết muốn nên làm những gì, Tạ Kỳ Ổ định cho hắn tìm một chút sự tình làm. Dạy Nà Sủ Kỳ Sủ Bạt kiếm thuật liền đang vừa vặn hảo. Đợi có giáo thụ Nà Sủ Kỳ Sủ Bạt kinh nghiệm, tàn dở còn có thể đi kỳ Vũ Vũ Dịu nhà đạo trưởng làm kiếm đạo lao sư cái gì. Thế là, Nà Sủ Kỳ Sủ Bạt gặp nạn sinh hoạt, cứ như vậy bắt đầu. Xuân đi thu tới đông lại đi, chớp mắt lại là một năm xuân. Quỷ diệt thế giới thời gian như cũ tiếp tục lấy, thành ra tàn dở bọn hắn cũng riêng phần mình đều có con của mình. Chỉ có Tạ Kỳ Ổ, hắn như cũng ở thế giới các nơi du đãng. Ngẫu nhiên cũng biết yên tâm nghĩa nhận chủng đi thế giới khác du lịch. Tạ Kỳ Ổ mặc dù cũng biết, tình huống như vậy không thể một mực tiếp tục kéo dài. Tàn dở bọn hắn chỉ là người bình thường, bọn hắn cuối cùng sẽ có già đi một ngày, bọn hắn cuối cùng sẽ chết đi, đi tới thiên quốc. Đến lúc đó Tạ Kỳ Ổ liền sẽ trở nên lẻ loi một mình. Nhưng Tạ Kỳ Ổ cũng không cảm thấy phải cái này có gì không tốt. Nguyên nhân cuối cùng, tại có thể tùy ý cùng địa ngục cùng thiên quốc người gặp mặt bây giờ, thân nhân mất đi chẳng qua là một loại phương thức khác ly biệt, chỉ cần có cơ hội, Tạ Kỳ Ổ còn có thể nhìn thấy bọn hắn. Cho nên Tạ Kỳ Ổ tuyệt không cấp bách. Hắn có thể phóng bình tâm thái đi du lịch thế giới, thậm chí là du lịch dị thế giới. Tại lại một lần trở về nhà thời điểm, nhìn xem đã có chính mình cao cỡ nửa người, cả mạ đồ tản giờ như tử, Tạ Kỳ Ổ nở nụ cười. Không nghĩ tới, ta cũng là làm thúc thúc người. Ném cho nhà mình chất tử mấy cái luyện kim đạo cụ xem như lễ vật, Tạ Kỳ Ổ đi ở chân núi trong thành trấn, nhìn xem càng ngày càng hiện đại hóa thành thị, ánh mắt bay xa. Tiếp trước cảnh tượng, hắn đã quên mất không sai biệt lắm. Một thế này trải qua hết thảy lại hết sức khắc sâu, muốn quên cũng không thể quên được. Thậm chí có thời điểm Tạ Kỳ Ổ còn có thể đang suy nghĩ, tên là Chu Hùng nhân sinh có phải hay không chỉ là chính mình một giấc mộng. Bất quá nghĩ xong sau đó, Tạ Kỳ Ổ chính mình lại nhịn không được cười lên. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ngược lại hắn bây giờ liền đứng ở chỗ này, để cho thế giới này đã đạt thành hoàn mỹ kết cục, này liền đã đủ rồi. Liền nơi này đi. Nghĩ như vậy, Tạ Kỳ Ổ đi tới bên ngoài trấn, tại một chỗ không đáng chú ý trên đường, hắn rút đao ra lưới đao cắm vào trong đất. Sau đó, một đạo màu lam nghĩa nhận chủng hiện lên ở mặt đất. Thiết Chí Hảo nghĩa nhận chủng Tạ Kỳ Ổ, quay đầu bước đi. Hắn không biết cái tiếp theo rút ra nghĩa nhận chủng triệu hoán tự mình đi tới người là ai, nhưng chính là loại này không biết mới có thể làm cho người chờ mong. Tạ Kỳ Ổ thân ảnh từ đầu chấn tiêu thất, chỉ để lại cắm vào mặt đất, chỉ có đặc biệt người mới có thể nhìn thấy nghĩa nhận chủng. Cái kia nghĩa nhận chủng tiếp cận chuôi đao bên trên lưỡi đao, ác quỷ diệt hết bốn chữ, phản phất tại dưới ánh mặt trời lập lòe làm cho người run sợ quang. Vượt qua thời gian, vượt qua không gian, nghĩa nhận chủng xuất hiện ở một cái thế giới không biết khác bên trong. Sau đó, tràn đầy côn trùng trong phòng, một cái non nớt tay cầm ở bên trên. Nháy mắt sau đó, hào quang chói sáng, tại cái này âm u trong phòng nở rộ. Xong.